Chương 112, Thịnh Cực Tất Suy Lương Hoàng Khanh tự giác đi chấm tuổi, trong lòng còn đang suy nghĩ viện tử sự tình, nếu như bây giờ mua lại, gạt gấp hiện tại đến kết thúc thời điểm, đến lúc đó việc nhà nông không có bận rộn như vậy, phụ thân có thể rảnh tay đem viện tử bên trong cỏ hoang dọn dẹp, đem toàn bộ viện tử san bằng, nàng thừa dịp mấy ngày nay thiết kế một cái phòng ở kiến thiết kết cấu. Tứ hợp viện, nhỏ phúc thức. Vẫn là đang suy nghĩ vào thà rằng không thời điểm, Triệu Hiểu Mạn đem bóp tốt đồ ăn nắm vào nồi, nháy mắt kéo về Lương Hoàn Khanh suy nghĩ, "Mụ, khế nhà chuyển nhượng là đại đội trưởng cùng thôn trưởng còn có phong ốc bản nhân ở đây là được rồi đúng hay không?" Nàng chủ yếu là cảm thấy lại ra nào không quá linh quang, việc này hơi có chút phiền phức, thế nhưng nếu như tại lao thôn trưởng cùng đại đội trưởng như vậy qua đường sáng, mấy phương ký tên đồng ý, đến lúc đó liền sẽ không có phiền phải nữa. "Còn muốn việc này đâu, tất nhiên ngươi kiên trì như vậy, vậy ta nói cho ngươi, cái nhà kia." Triệu Hiểu Mạn hơi có chút do dự, cho nhỏ như vậy hài tử nói chuyện này chung quy không quá tốt, hoàn toàn chính lại ra cũng không nguyện ý trở về, ngươi suy nghĩ một chút viện kia nhất định có vấn đề, ngươi đứa nhỏ này cũng không cần lại bướng bỉnh, nơi tốt nhiều sự tình, ta cùng cha ngươi sẽ lưu ý. Tất nhiên hải tử nghĩ như vậy dọn ra ngoài, Triệu Hiểu Mạn cũng cảm thấy nhà họ Lương cái này đại viện không phải là quá nhiều, nhị tẩu ngang ngược thô bỉ, tam tẩu lòng tham không đáy, đại tẩu làm người quá khôn khéo, còn có hai cái tiểu cô tử. Nghĩ đến những thứ này, Triệu Hiểu Mạn đã cảm thấy ngực có cỗ trọc khí, để nàng không thở nổi. Lương Hoàn Khanh ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh tĩnh mịch. Đã thấy nhiều nhân tâm, tâm cũng lạnh rất nhiều, đối mặt Triệu Hiểu Mạn lo trước lo sau bị đạo đức gác ở trên cổ làm việc sợ đầu sợ đuôi bộ dạng, nàng không có nhiều cảm xúc. Tất nhiên mẫu thân do dự, vậy cái này quyết định liền giao cho nàng đến bên dưới, Lương Hoàn Khanh đã hạ quyết tâm muốn mua về tòa kia viện, chỉ là nàng một đứa bé. Ánh mắt hướng về ngoài cửa thoáng nhìn, Lương Hoàn Diễm đeo cặp sách đi vào, cặp sách cũng không kịp thả liền vào phòng bếp, Lương Hoàn Khanh nhìn xem tỷ tỷ, đống nhiên cười. Nàng quá nhỏ, nếu như muốn mua phòng không có người phản ứng, thế nhưng tỷ tỷ không giống, tỷ tỷ tuổi mụ 9 tuổi, là trong thôn duy nhất lên học đường nữ hài tử, chính là đại đội trưởng nữ nhi cũng không có đi học đường. Nếu như từ tỷ tỷ ra mặt, chuyện kia có phải là liền giải quyết dễ dàng? Lương Hoàn Khanh vỗ tay bên trên cho bụi, đệm lên mũi chân nhìn xem mẫu thân làm khoai tây bánh, mụ mụ, ngươi làm nhiều một chút, ta nghĩ cho lại ra đưa đi. Triệu Hiểu Mạn không nghĩ tới nữ nhi kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút, hoàn toàn, ngươi biết lại ra vì cái gì có nhà không về sao? Không phải là cái nhà kia phong thủy không tốt ta? Lương Hoàn Khanh đem các loại vấn đề đều nghĩ qua, dù sao cũng chính là như vậy mấy vấn đề, nàng cũng không có xem thường những chuyện này ý tứ. Huyền học vốn là hư hư thật thật, duy vật vẫn là duy tâm, đều muốn dùng biện chứng thái độ đến đối đãi. Ngươi, Triệu Hiểu Mạn nhất thời nghẹn lời, nghiêm trọng như vậy vấn đề thế mà bị nữ nhi nói như vậy hời hợt, cũng làm cho nàng nhất thời không nói chuyện. Ta nghe Trương lão sư nói qua, lại ra phòng ở không có vấn đề, là lo sợ không đâu mà thôi. Lương Hoàn Diễm đúng lúc nói một câu, ngược lại để Lương Hoàn Khanh lòng tin càng lớn. Triệu Hiểu Mạn quấy đồ ăn bánh canh, nắm lấy đem lương thực phụ mặt thêm vào, đem đồ ăn bánh canh có chút mặt khí, uống có gân cốt. Vậy tại sao lại ra rời nhà, một mình hắn sống, người nhà của hắn đều, Triệu Hiểu Mạn ngăn lại câu chuyện, lại thở dài, ta nghe mãi mãi ngươi nói, lại ra lúc còn trẻ, trong nhà quang cảnh rất không tệ, là trong thôn lớn nhất phú hộ, có thể là. Chờ nửa ngày cũng không thấy mẫu thân tiếp tục nói, Lương Hoàn Khanh nhấp môi dưới cánh, có thể là Thịnh Cực Tất Suy. Chương 113, du thuyết không thể nào. Viện kia nàng cũng nhìn, cũng chính là người bình thường, so trong thôn những gia đình khác viện tử hơi lớn hơn một chút, phòng ốc kiến trúc hình dáng hơi có chút chương trình, cũng là đảm đường không nổi Thịnh Cực Tất Suy bốn chữ này, dù sao không phải binh vương phủ, không phải đại quan viên. Triệu Hiểu Mạn mỉm cười, chúng ta hoàn toàn đọc sách thật nhiều, liền Thịnh Cực Tất Suy đều biết rõ, bất quá không phải, mặc dù lại ra trong nhà phía trước là phú hộ, thế nhưng bất quá là bình thường nông hộ, chỉ là nghe sữa của các ngươi xưa nói, ba của các ngươi còn không có sinh ra thời điểm, lại ra phụ thân bỗng nhiên sinh bệnh, tiếp theo là mẫu thân của hắn, sau đó là lại ra huynh đệ tỉ muội, thời gian 2-3 năm, tất cả đều bệnh chết, mà lại ra cái kia mấy năm đều ở bên ngoài học tay. Nghe, đợi đến hắn đuổi trở về thời điểm, cũng bất quá là giúp đỡ người trong nhà hạ táng, từ đây cũng không tiếp tục nguyện ý về nhà. Nghĩ không ra lại ra lại có như thế đáng thương thân thế. Lương Hoàn Khanh là làm người hai đời, nghe đến những này, trong lòng nhiều nhất chỉ là thổ thức, cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc, có thể là cái này cùng ta muốn mua lại ra viện tử có quan hệ gì. Cũng bởi vì người nhà bọn họ đều bệnh chết. Cái này cũng rất bảo thủ mục nát đi. Triệu Hiểu Mạn như mày, nàng càng ngày càng cảm thấy tiểu nữ nhi ý nghĩ quá giới hạn, hình như trong đầu của nàng đỗng nhiên vào ở một người khác, một cái người xa lạ. Nghĩ đến đây chỗ, Triệu Hiểu Mạn vô ý thức dùng mình một cái, nàng đang miên man suy nghĩ thứ gì, lại nắm lấy mấy cái mặt đổi đến suốt khoai tây bên trong. Trong thôn người người đều nói như vậy, mãi mãi ngươi cũng như thế khuyên bảo ta, không phải vậy tựa như ngươi nói, tốt như vậy biệt tử, làm sao nhiều năm như vậy đều không có người nguyện ý mua. Đó là bọn họ không có nhãn lực sức lực, không phải vậy còn có ta chuyện gì, mụ, ngươi sẽ không cũng như thế cổ hủ đi. Triệu Hiểu Mạn bị hỏi khó, trong lúc nhất thời lại không trả lời được đến, nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, dứt khoát liền không nghĩ. In dấu đất tốt bá đầu, Lương Hoàn Khanh trong ngực giấu mấy khối liền nội vã vọt ra cửa, sân phơi lúa đã không có lại ra vết tích, nàng lập lại chiêu cũ, rất nhanh có hải tử bẩm báo, lại ra tại bờ sông rửa chân. Lại ra, Lương Hoàn Khanh thật xa liền thấy lại ra ngã chồng vó lên trời nằm tại bãi sông bên trên, nàng đi nhanh mấy bước, lại ra đã ngồi xuống, xa xa liền nhìn xem nàng, đưa tay, thịt. Lương Hoàn Khanh đem trong ngực khoai tây bánh móc ra, bữa này không có thịt, bữa tiếp theo ta nghĩ biện pháp, đem nhánh chồng mắt đi lòng vòng, một hồi ta dẫn ngươi đi bắt cá, sau đó cho ngươi làm thức ăn ngon. Thì mọi viện tử không phải chống không nha, nàng cùng cái kia u ám thiếu niên làm giao dịch, cuối cùng đem chính mình cho hố, dứt khoát viện tử để trống, vừa bạn cho nàng mượn dùng. Lại ra hai khối khoai tây bánh chồng chất cùng một chỗ cắn ăn, một bên ăn một bên bẹp miệng, hương, hương, hành tây. Ngược lại là thật biết ăn, hành tây kẹp ở khoai tây bánh bên trong, tư vị hẳn là sẽ càng tốt hơn. Lương Hoảng Khanh nhíu môi, nhìn không ra ăn thiên gia cơm lao khất cái thế mà còn là cái ăn hàng. Nếm qua khoai tây bánh, lại ra cười hì hì nhìn xem Lương Hoảng Khanh, lại đem hắn cái kia một phi cơ hội móc ra, cầm ở trong tay cười hì hì đùa Lương Hoảng Khanh, đáng tiếc cái sau đồng thời không có gì phản ứng. Khế nhà, tìm được sao? Lương Hoảng Khanh từ trên xuống dưới đem lại ra quan sát một lần, ngươi có lẽ có thể nghe hiểu à, ta sẽ dựa theo giá thị trường mua nhà của ngươi, ngạch. Liên một mảnh đất trống, sẽ còn tìm lao thôn trưởng cùng bên trong bảo vệ ra mặt, tiền một điểm cũng sẽ không ít cho ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không thể sư tử há mồm. Dù sao ngươi cũng từ trước đến nay đều không quay về, chẳng bằng bán cho ta, để ta kéo dài nhà các ngươi phía trước phồn vinh. Chương 114, giết cá. Lương Hoảng Khanh nhìn thấy lại ra trong mắt do dự, tự nhiên biết hắn không phải thật đồ đần, khả năng chính là lâu dài tên ăn mày sinh hoạt để hắn có chút ngốc đi. Có tiền, ngươi có thể lại mua một cái nhỏ một chút phòng ở, về sau chí ít có địa phương đi ngủ không phải sao? Lại ra chậm rãi dương mắt, đưa ra tràn đầy dơ bẩn tay, tiền. Lương Hoảng Khanh bật cười, ngươi là không một chút nào, ngốc chữ không có nói ra, ta hiện tại làm sao có thể đem tiền cho ngươi? Ta nói, thương lượng xong giá tiền, cầm phòng của ngươi khế, ta cầm tiền, mời lao thôn trưởng, bên trong bảo vệ ra mặt, chúng ta tam phương mặt ký tên đồng ý, đem thủ tục làm, phòng ở về ta, ngươi mới có thể cầm tới tiền. Lại ra sở lấy trên thân quần áo rách nát, Lương Hoảng Khanh mí mắt sốc lên, không thể nào, như thế phá trong quần áo cất giấu khế nhà. Ánh mắt lóe lên một vẻ tám mang, chợt thu hồi, nàng đang suy nghĩ cái gì, tiếp theo cười híp mắt nhìn xem lại ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bắt cá, sau đó làm cá cho ngươi ăn. Lương Hoảng Khanh từ hỉ bội trong nhà cầm thùng đến trong sông, nhắm lại mắt, lần trước tại huyện thành, vốn định đối phó thiếu niên kia, không nghĩ tới tổn hao quá nhiều năng lượng, đối phương nhưng là lông tóc không thương, mấy ngày nay nàng không có tiền thu, gần như không cảm giác được từ đồng. Nếu như vậy mất đi từ đồng, cũng chưa hẳn không phải một gian chuyện tốt, có thể là tối hôm qua nàng mấy lần đau đầu, loại kia đau là từng chút xương đầu rách ra, mạch máu giống như là bị đè ép đồng dạng đau. Loại kia đau chỉ có kiếp trước dùng qua từ đồng, năng lượng không đủ thời điểm mới có thể xuất hiện. Nàng liên biết từ đồng, nàng cả đời đều không thoát khỏi được. Đã như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp dành dụm năng lượng, á không phải góp nhặt tài phú. Lương Hoảng Khanh nhấn mi tâm, mặc dù nàng từ đồng dùng tại thân thể bên trên sẽ hao tổn cực nhanh, thế nhưng đối phó một chút cấp thấp động vật, vậy vẫn là quá đơn giản, liền tính nàng nghèo chỉ còn lại mấy cái tiền đồng, cũng đồng dạng là có thể điều khiển động vật cấp thấp. Trong mắt nhân lên một mảnh đầm nước, chiếu ra nhàn nhạt tử quang, giống như hoa diên vĩ đồng dạng đẹp mắt vô cùng, thoáng chốc, con cá như là mọc ra cánh, từng đầu nhảy vào Lương Hoảng Khanh trong thùng nước. Vài giây đồng hồ, Lương Hoảng Khanh ngước mắt, lạnh nhạt nhìn xem thùng nước mấy con cá, quay đầu, lại ngoài ý muốn đụng phải lại ra như có điều suy nghĩ con mắt. Hoàng bét, suýt nữa quên mất, lại ra không hề ngốc, đáng chết. Lương Hoảng Khanh ở trong lòng thấp giọng nguyền rủa một câu, lại ra, thế nào, ta lợi hại à, tùy tiện hướng trong nước như thế một múc, con cá liền tự mình mắc câu rồi. Nàng lúc nói lời này, đem thùng nước nghiêng tại trong sông giả vờ bắt cá, vốn định thả chạy mấy cái, làm sao cái kia mấy đầu cá chết tất nhiên gián tâm muốn đi theo nàng đi, a không, bị nàng ăn. Trở về a, Lương Hoảng Khanh cười ngượng ngùng, lên mở, ngươi xách theo. Lại ra vô cùng cao hứng xách theo thùng nước, vừa đi vừa mấy, năm đầu, ta đều muốn ăn. Lương Hoảng Khanh hừ lạnh, ngươi ngược lại là lòng tham, sẽ thu thập cá sao? Lại ra tại hỉ mội viện từ bên trong đem 5 con cá tất cả đều giết, cùng một chỗ thu thập, đặt ở Lương Hoảng Khanh trước mặt, tốt. Năm đầu đấm máu chết tại bị mở ngược một bụng, vô cùng thê thảm bày ở Lương Hoảng Khanh trước mặt, vậy cá đều không thu thập sạch sẽ, nàng cố nén khó chịu, chỉ vào cách đó không xa, đi rửa sạch, cứ làm như vậy ngươi ăn sao? Ăn. Lại ra gật đầu lia lịa. Lương Hoảng Khanh trợn trắng mắt, cắn răng, đi tẩy. Lại ra rửa sạch về sau, Lương Hoảng Khanh lại tẩy 2 lần, cái này mới cầm tới kệ bếp bên trên, mà không thay đổi làm 2 cái ma lạt hương nấm cá. Lại ra gió cuốn mây tan sau khi ăn xong, lại nhìn chằm chằm mặt khác 3 đầu cá. Cái này 3 đầu ta muốn cầm về nhà cho mụ mụ ta ăn, ngươi ăn xong sao? Lại ra lắc đầu. Lương Hoảng Khanh hận không thể quất chính mình một bả, ta liền không nên hỏi, ngươi nếu là nghĩ kỹ, liền cầm lấy khế nhà tìm ta đi, dừng một chút, đi thôi, nơi này là hỉ muội nhà, chờ người ta đến, nếu là nhìn thấy ngươi tại chỗ này, nhất định đánh gãy chân của ngươi. Chương 115, nhiều ra một miếng thịt Lương Hoảng Khanh xách theo 3 đầu cá về đến nhà, trong nhà ngay tại nấu cơm, nàng thuận thế đem cá đưa đến phòng bếp. Đối với nàng thường thường có thể cầm trở về một chút thịt, người trong nhà không có phía trước kinh ngạc như vậy, bất quá vẫn là đều trông mong chờ lấy. Lục Nha, ngươi lại kiếm cá trở về. Lương Phú Quý đem một thùng nước đổ vào trong chung nước, bọt nước tung tóe khắp nơi đều là cũng không để ý, lau mồ hôi trên mặt, hướng về phía Lương Hoảng Khanh cười một tiếng. Phú Quý, nhanh đi chơi a, chờ chút mụ cho ngươi làm cá ăn. Chỉ có muốn có thịt, nhà họ Lương mấy cái nhi tức phụ đối với nấu cơm đều 10 phần tích cực, cho nên mấy ngày nay cơm tối Triệu Hiểu Mạn cơ bản không động tới tay, phòng bếp bên trong 3 cái đại nhân, 2 đứa bé, đầy đủ. Lương Hoảng Khanh nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, nàng chính là đến đưa cá, không có ý định vào phòng bếp, vừa mới chuyển thân, đột nhiên cảm giác được hôm nay phòng bếp hình như không có chật chội như vậy. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, Vương Phán Đệ tại lau ký mặt, Trương Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu cấp thu thập cá, đại nha nhóm lửa, nhị tỷ đâu? Bình thường làm việc từ trước đến nay cũng sẽ không ít đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ. Lương Hoảng Khanh ánh mắt trong sân đánh một vòng, không có nhị tỷ tỷ thân ảnh, cũng không có tứ tỷ thân ảnh, Lương Toàn Quý mấy cái cũng không tại. khả năng còn ở bên ngoài làm cỏ phấn hương đi. Triệu Hiểu Mạn đoán chừng là giữa trưa tại sân phơi lúa mệt nhọc, lại trúng thời tiết nóng, sắc mặt không có chút huyết sắc nào, mồm mép lên một tầng vô lại, cả người nhìn qua thật không tốt, cho nên bị Lương Vĩnh Thọ cưỡng ép lưu tại gian phòng nghỉ ngơi. Lương Hoản Khanh vội vàng đi chiếu cố. "Mụ, uống chén sữa mạch nha à?" Lương Hoản Khanh đổi một bát sữa mạch nha, nàng liền biết, mua về đồ vật, chỉ cần bọn họ không đề cập tới, Triệu Hiểu Mạn là không nợ ăn, còn có thịt bò đồ hộp cùng mật ong, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhịn ăn, lại giống phía trước mua những cái kia một dạng, tất cả đều bị nhị thẩm trộn. Triệu Hiểu Mạn nuốt Lương Hoản Khanh mềm nhũn khuôn mặt, tiếp nhận trong tay nàng sữa mạch nha, uống vào mấy ngụm, ngước mắt nhìn Lương Vĩnh Thọ, "Ngươi cũng uống mấy cái đi." Nàng biết Lương Hoản Khanh có nhẹ nhàng bệnh tích sạch sẽ, từ trước đến nay không ăn người ta chạm qua đồ vật, cho nên nàng không cho Lương Hoản Khanh đưa, nữ nhi này nhìn lên tỉnh táo, trên thực tế bướng bỉnh đây. Lương Vĩnh Thọ biết tức phụ tính tình, cho nên từ trong tay nàng tiếp nhận sữa mạch nha, uống một ngụm, lại mạnh mẽ nhét vào Triệu Hiểu Mạn trong tay, "Ngươi uống nhanh à, ngày mai cũng đừng lại đi sân phơi lúa, cẩn thận thời tiết nóng." "Ta làm sao có thể không đi, mụ thân thể đều như vậy, còn không phải như thường ra đồng, ta cái này đêm đẹp, bụng cũng còn nhìn không thấy, cũng không thể ở nhà nằm đi." "Ngươi cũng là, cái này một thai nhất định muốn cẩn thận." Lương Hoản Khanh lặng yên lui ra gian phòng, nghe phụ thân khẩu khí, vẫn là rất hy vọng cái này một thai là cái nhi tử. Lương Hoản Khanh xốc lên lông mày, thông qua tử đồng, nhưng thật ra là có thể tra xét hài nhi giới tính, thế nhưng, nàng đối nhau sinh nữ, nội tâm nói thật không có chút nào gợn sóng, nhiều nhất liền hơi lý giải một chút xíu à, nói cứng nàng có nhiều chờ mong, cái kia thật không có. Ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem Tứ Nha, Hiển Quý, Kim Quý bọn họ lần lượt trở về, viện tử bên trong lập tức náo nhiệt lên. Mới mấy ngày thời gian, nhà họ Lương thế mà có thể quen thuộc vàng lớn tôn đi ra kiếm tuổi làm cỏ phấn hương, tựa như Lương Hiển Quý, biết hôm nay đến phiên hắn cho heo ăn, trong sân hừ vài câu liền tự giác đi hậu viện cho heo ăn. Lương Hoản Diễm cũng đeo cặp sách về nhà một lần liền quét dọn biệt tử, thu thập thỏa đáng mới rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Ba đầu cá, tất cả đều bị làm, tất cả mọi người hỉ khí dương dương nhìn chằm chằm ức hiếp, chờ lấy phân thịt ăn. Cái này mấy lần đều là Triệu Hiểu Mạn phân thịt, nàng chủ trương công bằng, tận lực làm đến để mỗi người trong bát đều có thịt, phân một vòng xuống, trong khay còn có nguyên một khối cá. Ức hiếp là nàng ở trong lòng theo nhân số phân tốt, quét một vòng, "A, nhị nha đâu? Còn chưa có trở lại sao?" Chương 116, ngoan độc Triệu Hiểu Mạn tiểu nói này, mọi người mới chú ý tới nhị nha không tại. "Nhị nha đâu?" Hồ Nguyệt Nga đem xương cá loại bỏ tốt kẹp cho bạn già, nhìn hướng Trương Tú Hoa. Trương Tú Hoa lay đồ ăn, mơ hồ không do nói, "Không biết ta, khả năng còn tại kiếm củi đi." Những người khác không nghi ngờ gì, cũng không có người tiếp qua hỏi, mai cho đến ăn qua cơm, trời hoàn toàn tối đấu, từng nhà then cải cửa chuẩn bị nghỉ ngơi, còn không thấy nhị nhà vết tích. Lương Hoản Khanh đứng tại trên bậc thang, nàng luôn cảm thấy trong đầu có một đoàn mê vụ, có thể luôn là tìm không được chỗ đột phá, giờ phút này lại lờ mờ cảm giác được nàng hẳn là bỏ qua chuyện quan trọng gì, nhưng chính là bắt không được đầu. "Phú Quý ca," Lương Hoản Khanh gọi lại đang muốn chạy hậu viện đi nhà xí Lương Phú Quý. "Nhị tỷ tỷ vẫn chưa về sao?" "Không có không có." Lương Phú Quý vừa nói vừa chạy, không thèm để ý chút nào. Lương Hoản Khanh chạy ra cửa lớn, đứng tại trong ngõ nhỏ nhìn xung quanh, chẳng lẽ nàng đỗng nhiên bóp tắt trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, sẽ không, nàng sự tình sẽ không tại trên người nhị nha phát sinh. Vỗ mạnh mấy lần chán, khoảng thời gian này nàng chiếu cố kiếm tiền, thế mà đem trọng yếu là sự tình quên mất. Nàng là bị người nào đẩy tới sông, trừ Lương Hiển Quý bị bài trừ bên ngoài, những người khác, mặc dù trong lời nói thăm dò qua, có thể là cũng không có dùng từ đồng dò xét qua. Trong nhà hài tử, dựa vào phán đoán của nàng, không có một cái đối tượng hoài nghi, nàng cũng không có lại ra sự tình, dần dần liền đem việc này quên, có thể là không nghĩ tới nhị nha lại mất tích. Lương Hoản Khanh bang một tiếng phá tan cửa, ngược lại là đem đang uống thuốc mâu thân giật mình, cả người kịch liệt ho khan, Lương Vĩnh Thọ đội vàng cho nàng thuật khí, thuận tiện dẫn Lương Hoản Khanh một cái, chạy đội vã như vậy làm cái gì, đằng sau có sói đang đuổi người nhà, nhanh đi ngủ đi. "Muội muội, tới rửa chân." Lương Hoản Diễm đem chậu rửa mặt đặt ở băng ghế nhỏ phía trước, chào hỏi Lương Hoản Khanh. "Ba mụ, nhị tỷ tỷ vẫn chưa về." Lương Vĩnh Thọ hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, nhị nha vẫn chưa về. Ăn qua cơm đại gia nên bận rộn một tay, nên trở về phòng, ngược lại thật sự là không có lại chú ý, dù sao viện tử bên trong ô lạp kéo một đám hài tử, trừ nhà mình chú ý nhà mình, ngược lại không có ai sẽ nhìn chằm chằm vào những hài tử khác nhìn. Lương Vĩnh Thọ nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, hai người ánh mắt một đôi, lập tức ra gian phòng, viện tử bên trong đại nha bưng chậu rửa mặt đang muốn đi ra rót nước, Triệu Hiểu Mạn liền hỏi đại nha, buổi tối nhị nha là cùng ngươi đồng thời trở về sao? Đại nha lắc đầu, "Tứ thẩm, ta buổi tối là cùng tứ nha còn có Kim Bảo đồng thời trở về. Ấn ta hôm nay hình như không nhìn thấy nhị nha." Nàng tiểu nói này, Triệu Hiểu Mạn ngược lại là nhớ tới, ăn cơm buổi trưa thời điểm hình như không nhìn thấy nhị nha, không biết nhị nha giữa trưa có hay không trở về, nàng giữa trưa vội vàng ăn qua cơm liền đi sân phơi lúa, cũng xác thực không có chú ý. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem Lương Vĩnh Thọ, nếu không đi nhị ca nhị tẩu nơi đó hỏi một chút, dù sao cũng là nữ nhi của bọn họ hẳn phải biết. "Ta đi hỏi một chút, người này." Lương Vĩnh Thọ lắc đầu, xài bước đi nhị phòng, mấy phút thời gian liền đi ra, xa xa nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn thẳng lắc đầu. Nhị tẩu cũng không biết, Lương Vĩnh Thọ mang trên mặt một điểm vẻ giận dữ, thở dài, hắn liền hỏi một câu, liền bị phun ra, "Ta đi cho mụ nói một tiếng, muộn như vậy còn tìm không thấy hài tử, cũng không biết gấp gáp." Lương Vĩnh Thọ buồn bực đầu đi phòng hào hạng, mấy phút, Lương Hữu Xuyên, Hồ Nguyệt Nga một chiếc một sau ra gian phòng, chạy thẳng tới nhị phòng, lại ô lạp kéo toàn bộ ra biệt tử, lúc này mặt khác mấy phòng nghe đến động tĩnh, cũng đều ra biệt tử. Chương 117, Liều chết không nhận Điền Xuân Miêu đã ngủ đến, nghe đến động tĩnh lúc đầu không nghĩ tới đến, có thể là nghe đến bà âm thanh, lại không thể không, toàn bộ y phục đứng tại cửa ra vào, liếc mắt nhìn viện tử bên trong người. "Mụ, chuyện ra sao nha?" Vương Phán Đệ đỡ Hồ Nguyên A, thoáng bên trên chọn mặt mày nhìn lướt qua những người khác, hơn nửa đêm cũng đừng lại ra cái gì đừng rẽ, có phải là có chuyện gì hay không? Hồ Nguyệt Nga liếc xéo một cái Trương Tú Hoa, lại trừng Lương Vĩnh Phúc, đầy mặt thất vọng, "Lao nhị, ngươi nói một chút, nhị nha đi đâu rồi?" Muốn như vậy còn không thấy bóng người, các ngươi già lỗ hổng cũng không lên tiếng, cứ như vậy yên tâm thoải mái ngủ ngon. Có các ngươi như thế làm phụ mẫu sao? Nhị nha cũng là nữ nhi của các ngươi chẳng lẽ không một chút nào lo lắng nàng sao? Hồ Nguyệt Nga một cái thở mạnh, Vương Phán Đệ bận rộn đỡ gấp nàng, một tay vỗ phía sau lưng nàng cho nàng thuật ý, "Mụ, không nóng nảy à, nhị nha cũng không nhỏ, chúng ta đi ra tìm xem, khả năng đi có chút xa." Lương Vĩnh Phúc buồn bực đầu ra ngoài, Hồ Nguyệt Nga kêu một cú họng, hắn chỉ nói đi ra tìm Hải Tử. Trương Tú Hoa hướng về Lương Vĩnh Phúc bóng lưng nhìn một cái, hai tay xoắn vòng quanh, "Mụ, khả năng chính là ham chơi, nói không chừng cùng Thúy Thúy các nàng cùng đi chỗ nào chơi, hoặc là ngủ ở chờ đợi nhà, nói không chừng qua hai ngày liền trở về." "Ngươi," Hồ Nguyệt Nga dùng tay chỉ Trương Tú Hoa, cả người tức đến phát run, "Trương Tú Hoa, ngươi có nhân tính hay không? Chính ngươi sinh nữ nhi hơn nửa đêm không có về nhà, ngươi chẳng lẽ liền không một chút nào gấp gáp à? Ngươi quả thực chính là cái xuất sinh, so xuất sinh còn không bằng." Hồ Nguyệt Nga âm thanh đều phá, Trương Tú Hoa cái này mới có một điểm thần sắc sợ hãi, "Mụ, Vĩnh Phúc không phải đi tìm nhà, đứa nhỏ này, chạy chỗ đó." Một bên nói thầm, một bên làm bộ muốn ra ngoài tìm người bộ dạng, tư tư ngại ngại đứng tại cửa chính. "Mụ, ngươi đừng có gấp, Vương Phán Đệ cho Hồ Nguyệt Nga thuật khí, cái gì kia, đại nha, phú quý, hiển quý, tứ nha, còn muốn toàn quý, các ngươi mấy cái hôm nay người nào cùng với nhị nha, đều đi nơi nào?" Vương Phán Đệ rất nhanh ổn định bà, lại trực tiếp hỏi Hải Tử, "Có thể là đại nha bọn họ thế mà đều nói hôm nay không nhìn thấy nhị nha, cũng không có cùng nhị nha cùng đi ra kiếm tuổi. Cả ngày đều không có nhìn thấy." Thoáng chốc, Lương Hoản Khanh cảm giác một mực ngăn tại trong đầu vung đi không được bóng tối nháy mắt lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời, phản phất cho nên tất cả không hợp lý lập tức có đáp án. Tối hôm qua, Lương Hoản Khanh hô to một tiếng, ngược lại là đem mặt khác đang muốn ra ngoài tìm người cho kêu sử suốt, "Nhị thẩm, tối hôm qua ngươi trộm, là ngươi đem nhị tỷ tỷ đưa đi." "Ngươi nói bậy." Trương Tú Hoa ồn ào tuyệt đối vượt ra khỏi màng nhị phạm vi có thể chịu đựng được, không biết người ta làm sao, dù sao Lương Hoản Khanh bộ nào ông. Mất thông như vậy vài giây đồng hồ, mọi người sát thực bị Trương Tú Hoa bén nhọn âm thanh dọa sợ, kinh ngạc nhìn xem Trương Tú Hoa, nửa ngày mới kịp phản ứng. "Trương Tú Hoa, ngươi đem nhị nha đưa đi nơi nào?" Đối mặt bà chất vấn, Trương Tú Hoa liều chết không nhận, ngâm chất độc trong mắt quét Lương Hoản Khanh, "Ngươi cái tiện đệ tử, ngươi còn dám nói hiệu nói vượn, ta liền xé nát miệng của ngươi." Triệu Hiểu Mạn vội vàng đem Lương Hoản Khanh bảo hộ ở sau lưng, "Nhị tẩu, mời ngươi tự trọng." "Hoàn Hoàn, ngươi nói, đêm qua chuyện gì xảy ra?" Hồ Nguyệt Nga đã sớm lòng nghi ngờ Trương Tú Hoa, lại từ trong lòng không muốn tin tưởng, là mụ, chính là lại không thích khuê nữ, cũng không đến mức. Lương Hoản Khanh đem tối hôm qua nhìn thấy nói ra thời điểm, tâm tú đỏ mặt đã sớm tăng cùng heo bằng tự, tại mọi người nhấp nháy ánh mắt bên dưới, run rẩy phủ nhận. Chương 118, đánh đến tận cửa đi, Hồ Nguyệt Nga tức giận trực tiếp đi lên quạt Trương Tú Hoa một cái tát mạnh, ngược lại là đem đầy sân liễu díu âm thanh cho triệt để kinh hãi. Ngay tại đỡ khung cửa ngủ gà ngủ gật Điền Xuân Miêu lập tức một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, vô ý thức sờ lấy mặt mình, từ lúc gả tới cái nhà này bên trong đến, chưa từng thấy qua bà động thủ đánh nhi tức phụ. Hồ Nguyệt Nga sinh khí đều là trực tiếp đánh nhi từ mình, Trương Tú Hoa xem như là cái thứ nhất chịu bà đánh nhi tức phụ. Trương Tú Hoa bụm mặt, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, méo miệng muốn khóc thét lại bị bà hung thần bộ dạng dọa đến không dám lên tiếng. "Người cái thai hỏa này, nhà họ Lương đến cùng là gặp cái gì báo ứng, thế mà lại tìm ngươi dạng này nhi tức phụ, quả thực chính là đáng ghét, đáng hận." Hồ Nguyệt Nga ôm đổm Trương Tú Hoa ngực, "Ngươi nói, ngươi đem nhị nha đưa đến đi nơi nào?" Trương Tú Hoa cắn chết không thừa nhận, nàng đã sớm hạ quyết tâm, bởi vì một khi thừa nhận chuyện này, cái kia nàng tại cái nhà này liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, nàng cũng không muốn trên lưng bán nữa nhi tiếng xấu. Dù sao lúc này nhị nha đã bị bán đến trong núi lớn đi, cả một đời không gặp được, ai cũng không có cách nào đem cái này tiếng xấu gõ tại trên đầu nàng. Lương Hoản Khanh khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, "Nhị thẩm nhà mẹ đẻ ở đâu?" Hồ Nguyệt Nga sững sờ, lập tức hất ra Trương Tú Hoa, con mắt trợ to, "Trương gia rảnh, nhị nha cho ngươi đưa đến nhà mẹ đẻ ngươi đi." Trương Tú Hoa kinh ngạc nhìn xem Lương Hoản Khanh, cái này tiện đệ tử làm sao mà biết được, mụ nàng có thể là chuyên môn đổi một thân lào hán y phục đến, mà còn tối hôm qua các nàng làm bí ẩn, chẳng lẽ tất cả đều bị nàng nhìn thấy. "Đi, đi Trương gia rảnh." Hồ Nguyệt Nga hét lớn một tiếng, những người khác cùng nhau ứng thanh. "Mụ, không tại nhà mẹ đẻ ta, thật không tại nhà mẹ đẻ ta." Hồ Nguyệt Nga bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tú Hoa, thuận tiện đem ngươi cùng một chỗ đưa về Trương gia rảnh. Nghe xong muốn đem Trương Tú Hoa đưa trở về, mọi người hai mặt nhìn nhau, Trương Tú Hoa lại triệt để dọa sợ, "Mụ, mụ, ta sai rồi, ta biết sai, nhị nha, nhị nha là chính mình nguyện ý, a không phải, là mụ ta nói cho nàng tìm ra đình tốt, mụ, nhân ra đối phương có cái nữ nhi, nói là muốn cho chúng ta phú quý đổi tới, mụ, ta là vì nhà họ Lương trưởng tôn a, ta cũng là vì cái nhà này, mụ." Trương Tú Hoa trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc hét. Vương Phán Đệ trợn trắng mắt, "Cái này Trương Tú Hoa, nào là gì xét sao? Phú quý mới bao nhiêu lớn, 10 tuổi mà thôi, liền gấp gáp bận rộn sợ tức phụ, xem ra Trương Tú Hoa là không kịp chờ đợi muốn đương ra làm chủ." Hồ Nguyệt Nga như bị điên quạt Trương Tú Hoa mấy cái bật hai, một cái níu lấy tóc của nàng, "Đi, đi Trương gia rảnh." Vì vậy, Hồ Nguyệt Nga mang theo nhà họ Lương tất cả nam nhân, cùng với Vương Phán Đệ cùng Lương Hoản Khanh một đoàn người trong đêm trùng trùng điệp điệp tiến đến Trương gia rảnh. Triệu Hiểu Mạn mang bầu, không thích hợp nửa đêm chạy nhanh, Điền Xuân Miêu lưu lại nhìn xem trong nhà những hài tử khác. Trương gia danh rời thôn bên trong không xa, đi nhanh lời nói chừng một giờ, chỉ là bọn họ trên đường đi lôi kéo Trương Tú Hoa, hơi chậm trễ một chút thời gian, nhưng tốt xấu gắng sức đuổi theo, tại nửa đêm làm điểm chạy tới Trương gia danh. Trương gia danh tổng cộng liền mười mấy gia đình, là cái khe núi nhỏ, thâm sơn cùng cốc, dân phong điêu ngoa. Trương Tú Hoa người nhà mẹ đẻ đã ngủ, chợt nghe một trận lay trời tiếng phá cửa, dọa đến còn tưởng rằng là sét đánh cửa lớn gặp sét đánh, hơn nửa ngày mới nghe được người bên ngoài âm thanh, cái này mới để cho Trương gia lão đại đi ra mở cửa. Trương gia lão đại là Trương Tú Hoa ca ca, xấu xí, một đôi mắt chuột nhìn thấy rất nhiều một đám người, dọa đến trực tiếp đóng cửa, bị Lương Vinh Thọ một chân đá văng. Chương 119, đánh đến tận cửa đi, Hồ Nguyệt Nga vướt tay áo trực tiếp xông vào Trương gia biệt thự, dọa đến Trương gia lão đại một bên hướng bên trong chạy, một bên thẳng gọi đường. Trương gia mấy cái cửa phòng đều mở ra, bên trong lần lượt đi ra Trương gia vợ của huynh đệ, còn có Trương gia lão phu nhân, dáng dấp cùng Trương Tú Hoa rất giống, đều là khỏe mạnh người. Trương gia lão phu nhân nhìn thấy Hồ Nguyệt Nga, trợn lớn gương mặt có chút mất tự nhiên. Người này nếu là làm việc trái với lương tâm, vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra. Ai nha bà thông gia nha, hơn nửa đêm ngài già làm sao đến nơi này? Trương lão thái thái rất nhanh ổn định tâm thần, nhìn Trương Tú Hoa một bộ có tật giật mình bộ dáng, nàng liền biết, thật là một cái đồ vô dụng. Hồ Nguyệt Nga một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Trương gia lão phu nhân, "Trương Quế Lan, tôn nữ của ta nhị nha đâu? Tranh thủ thời gian cho ta gọi đi ra." "Nói lời gì nha, bà thông gia, nhị nha làm sao sẽ?" Trương lão thái thái liếc mắt Trương Tú Hoa liền biết Trương Tú Hoa tất cả đều chiều, thật không còn dùng được, "Bà thông gia, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói, cái này đêm hôm khuya khoắt ta cũng liền không lưu các người, ngày mai còn phải ra đồng làm việc đây." "Đây là công khai đổi người." Hồ Nguyệt Nga giận không nhịn nổi, "Trương Quế Lan, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là không đem tôn nữ của ta kêu đi ra, ta hiện tại lập tức liền đi báo quan, còn muốn khua chiêng gõ trống nói cho toàn bộ Trương gia rẽ người, ngươi lừa bán hải tử, đến lúc đó ngươi sẽ chờ ăn cơm tù a ngươi." Trương lão thái thái gặp đã trên mặt nổi bạch mặt, cũng lời lại khách sáo, chợt sắc mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng, "Hồ Nguyệt Nga, ngươi cứ việc kiện đi, ta là nhị nha ngoại bà, nữ nhi của ta là nhị nha thân nương, chúng ta làm trưởng bối cho hải tử nói môn hôn sự, ngươi chính là nói toạc lớn này, chúng ta cũng là có lý, không sợ ngươi kiện." Hồ Nguyệt Nga bị tức cười, Trương Tú Hoa nghe đến mụ nàng nói như vậy, lập tức cảm thấy có đạo lý, lưng lập tức nô lên đến, "Đúng vậy a mụ, ta cùng mụ ta cho nhị nha nói môn hôn sự, chẳng lẽ chính ta nữ nhi hôn sự ta làm không được?" Hồ Nguyệt Nga chừng Trương Tú Hoa, đem Trương Tú Hoa đẩy tới Trương lão thái thái trước mặt, "Lần này tới trừ tiếp về tôn nữ của ta bên ngoài, thuận tiện đem nữ nhi của ngươi đưa trở về sau nàng không còn là ta nhà họ Lương nhi tức phụ, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi." "Cái gì?" Trương Tú Hoa con ngươi khiếp sợ, tại Trương lão thái thái cùng Hồ Nguyệt Nga hai tấm trên mặt vừa đi vừa về. Nàng tuyệt đối không thể được đưa về nhà, gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, nếu như bị đưa trở về, nhất định sẽ bị mụ nàng cho đánh chết. Từ nhỏ đến lớn, có vô số lần, mụ nàng cầm đòn gánh quất nàng, mãi đến đem nàng hai cái đuổi rút không cách nào đứng thẳng mới dừng tay, hoặc chính là nàng tại trước bếp lò nhóm lửa, mụ nàng một bên nấu cơm, một bên đánh nàng, ngày qua ngày, năm qua năm. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tú Hoa không tự chủ được dùng mình một cái, nàng tuyệt đối không thể được đưa về đến, nhất định không thể. "Mụ, ta..." Nhìn xem thân nương của mình, đối nàng hoảng hốt là sâu tận xương thủy, nhìn nàng ánh mắt đều là giòm trộn, "Nếu không..." Nhị nha liền. Trương lão thái thái liếc xéo Trương Tú Hoa một cái, chỉ vào Hồ Nguyệt Nga cái mũi, "Đưa trở về. Nàng đã là các ngươi nhà họ Lương con dâu, sống hay chết đều không quan hệ với ta, đi, đều đi." Trương lão thái thái bắt đầu đổi người, Hồ Nguyệt Nga đẩy nàng một cái, "Lão đại, lão tam, lão tứ, các ngươi cho ta lần lượt phòng ở tìm, nhất định muốn tìm tới nhị nha." Lương Vĩnh Thọ, Lương Vĩnh Tài, Lương Vĩnh Thọ ba huynh đệ được mẫu thân mệnh lệnh, khí thế hung hăng hướng bên trong hướng, Trương gia nhi tử ngăn cản, xô xô đẩy đẩy vào phòng tìm kiếm. Chương 120, vận dụng dị năng cả viện lập tức náo nhiệt lên, bàn ghế va chạm âm thanh, đuổi người âm thanh, chửi rủa âm thanh, Trương gia mấy cái nhi tức phụ nhìn xem nhà họ Lương người như vậy hung thần ác sát, mỗi một người đều ôm khóc giống hải tử đứng ở trong sân. Lương Hoản Khanh nhìn xem đầy sân người, động tĩnh lớn như vậy, không có nhị nha động tĩnh, chỉ sợ không ở nơi này, sợ là. Đột nhiên một trận sợ hãi, Trương Tú Hoa cùng Trương lão thái thái hai cái này đậu phụ có thể tại nửa đêm đem nhị nha mang đi, nhất định sẽ lo lắng bị người phát hiện, cho nên nhị nha sẽ không bị đưa đến Trương gia danh đến, mà là, mãi mãi, nhị tỷ tỷ đoán trường sớm đã bị bán. Đột nhiên, Lương Hoản Khanh nắm chặt song quyền, cưỡng ép kích phát năng lượng, hướng về phía Trương lão thái thái tiến lên, đụng đầu vào nàng trên bụng, trực tiếp đem người trang lật trời, nàng thì là cưỡi tại lão phu nhân trên lưng, gắt gao nắm lấy nàng thô ráp nếp nhăn mặt, tại Trương lão thái thái quỷ khóc sói gào trong tiếng gào thét cầm giữ nàng ánh mắt, hét lớn một tiếng, "Nhị nha ở đâu?" Trương lão thái thái giống như giật dây như con rối, miệng ngập ngừng, lộ ra mấy cái lớn lỗ hổng, "Gấu, mụ, rãnh, tiền, tiền." Lương Hoản Khanh bị kéo ra, Trương lão thái thái bỗng nhiên ngồi xuống, một tiếng thở mạnh, bỗng nhiên không người cắn cụm, nước mắt nước mũi đều ho ra tới. Từ những người khác góc độ đến xem, Trương lão thái thái là bị Lương Hoản Khanh đụng vào, bị bóp cổ buộc nói ra nhị nha vị trí, chỉ có Lương Hoản Khanh biết, bất quá bị điều khiển tâm thần mà thôi. "Thằng ngu này rãnh, tiền cái gì? Ngươi đem tôn nữ của ta cho bán đến thằng ngu này rãnh, ngươi cái này nô phụ, đi." Hồ Nguyệt Nga hướng về Trương lão thái thái nát một cái, mới vừa chào hỏi đại gia đi thằng ngu này danh tìm nhị nha, lại nhìn thấy Lương Hoản Khanh đã sớm tránh ra khỏi chạy ra cửa lớn. Hồ Nguyệt Nga khỏe mắt có chút tầm ức, thật sự là không nghĩ tới cháu gái này đối nhị nha tình cảm như thế sâu, so với nàng ác độc như vậy mụ không biết mạnh bao nhiêu lần. Lương Hoản Khanh lại không biết mãi mãi là cái này tâm tư, nàng là lao ra tìm người, lại không phải tìm nhị nha, mà là vừa vặn người giúp nàng, hoặc là nói là một cỗ lực lượng vô hình. Tử đồng là cần thu thập niệm đến tăng cường lực lượng, mà mở ra tử đồng chìa khóa một thế này là tiền. Lần trước vì điều khiển thiếu niên kia, nàng gần như đem tất cả hao tổn năng lượng đại giới, suýt nữa thụ thương, cho nên lần này nàng là liều mạng thụ thương đi khống chế Trương lão thái thái, lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt có người giúp nàng. Trong ngõ nhỏ truyền đến một trận tiếng chó sủa, nhìn qua tối om bốn phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Lương Hoản Khanh quay đầu nhìn xem đuổi theo ra đến Hồ Nguyệt Nga, "Mãi mãi, thằng ngu này dánh làm sao đi?" Trương lão thái thái bị Hồ Nguyệt Nga níu lấy ra cửa lớn, "Trương Quế Lan, phía trước dẫn đường, nhị nhan nếu là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tìm trở về cũng là thì thôi, nếu là không tìm về được, ta liền đem ngươi đưa đến trong đại lao đi." "Ta." Lão phu nhân ta nửa ngày cũng không có ta xuất xứ gì như đến, nàng vừa rồi cảm giác giống như là ra cử chỉ đến rồ, tại sao lại bị một đứa bé cho hù dọa đem ngọn nguồn cho thấu, cái này nếu là tìm tới thằng ngu này dánh đi, cái kia nàng thu 100 khối tiền chẳng phải là mớn. "Không đi." Trương lão thái thái mới vừa thoát khỏi, liền bị Hồ Nguyệt Nga cùng Vương Phán đệ một trái một phải cho chống chọi, già Trương gia hai đứa nhi tử đang cùng nhà họ Lương ba cái nhi tử ác đấu. Trương lão thái thái mắt thấy nhi tử mình rơi xuống hạ phòng, đồng nhiên nhìn hướng hai cái nhi tức, "Các ngươi hai cái là người chết sao? Nhìn xem chính mình nam nhân bị đánh đâm tại cái kia còn nhìn cái gì? Lao nương nuôi các ngươi loại này phế vật dùng làm gì, còn không tranh thủ thời gian quay lại." "Đây." Chương 121, đánh đến tận cửa đi, giả Trương gia hai cái nhi tức phụ bị bà giống toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn xem bọn họ. Từ từ ngải ngải hướng Hồ Nguyệt Nga bên này đi tới, các nàng bà quá hung ác, mấy năm này bị trà đạp đều nhanh mất hồn, lại nhìn giả Trương gia nhà bà thông ra, hình như cùng với các nàng bà so cũng là không thua bao nhiêu. Lương Hoản Khanh không có tìm được muốn tìm người, có chút cũng không thể nói là thất vọng, nói không rõ ràng là cảm giác gì, quay đầu nhìn xem một màn này, vẫn là quyết định trước giải quyết chuyện trước mắt. Nhà họ Lương ba cái nhi tử cùng gia Trương gia hai đứa nhi tử từ vào cửa liền xô xô đầy đầy, đến nhìn thấy bọn họ lao nương bị khung đi ra, cái này mới làm thật, đến cái này sẽ rơi xuống hạ phòng, dần dần bị nhà họ Lương ba cái nhi tử cho đè xuống đất. Hồ Nguyệt Nga nhìn trường hợp này, nàng cũng không có biện pháp một đường đem Trương Quế Lan khung đến thằng ngu này rảnh, ngay tại rằng có không xong lúc, đầu hẻm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có người nói chuyện âm thanh. "Thôn trưởng." Bị đè xuống đất Trương gia lão đại nhìn xem thôn trưởng cùng thôn trưởng ba cái nhi tử, còn có nhà trưởng thôn bên cạnh ở mấy cái hàng xóm hướng về bọn họ đi tới, hắn không khỏi nhìn thoáng qua lão nương. Bọn họ lão nương cùng Trương Bán Nhị nha sự tình bọn họ là hiểu rõ tình hình, cho nên vừa rồi tranh luận thời điểm đối lý động thủ trước, vốn cho rằng nhà họ Lương là đến cần tiền, lại không nghĩ rằng bọn họ làm thật, thế mà muốn ồn ào mang thôn trưởng nơi đó đi. Chuyện này nếu là thật xuyên phá, lừa bán ngoại gia khuê nữ tiếng xấu nhưng là chuyển ra ngoài. Nguyên lai Lương Hữu Xuyên từ đi vào Trương lão thái thái trong nhà phát hiện Nhị nha không tại, liền trực tiếp đi tìm thôn trưởng phản ứng tình huống. Hồ Nguyệt Nga hiểu ý cười một tiếng, vẫn là bạn giả nghị chu toàn. Lương Hữu Xuyên đã đem tình huống đều nói cho thôn trưởng ước chừng biết Trương Quế Lan là cái gì đức hạnh, cho nên trực tiếp mang theo hắn mấy cái nhi tử, thuận tiện kêu mấy nhà hàng xóm cùng một chỗ giúp đỡ tìm hải tử. "Trương Quế Lan, làm sao lại ngươi có nhiều việc, ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình, cái này nếu là chuyện đi, chúng ta Trương gia dánh tất cả lão bách tính đều muốn bị người đâm cổ sống mắng, cái này về sau những thôn khác còn dám hay không đem khuê nữ gả tới chúng ta thôn. Ngươi nói ngươi làm đây là nhân sự sao? Hải tử ở đâu? Mau nói." Trương lão thái thái không sợ nhà họ Lương người, có thể là nàng sợ hãi của nàng, có quyền cho nàng vạch centimet thôn trưởng, bị hắn hỏi lên như vậy, lập tức cá khẩu không trả lời được, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Hồ Nguyệt Nga không nghĩ lãng phí thời gian nữa, "Thôn trưởng, nàng mới vừa nói, tôn nữ của ta bị nàng bán đến thằng ngu này dánh đi, ta cảm thấy không thể lại trì hoãn, liền mời thôn trưởng còn có các vị hương thân theo chúng ta cùng nhau đi, giúp chúng ta đem hải tử tìm trở về." "Được." Thôn trưởng đánh nhịp, chỉ vào Trương lão thái thái, "Ngươi, phía trước dẫn đường, nhanh." Cái gọi là thằng ngu này dánh, tên như ý nghĩa, chính là có chó chú gấu đu nhì. Đương nhiên, bọn họ như thế một đoàn người, thằng ngu này cũng sẽ lượng sức mà đi. Mà còn chỗ xa xôi, khe suối trong dánh người có chút cả một đời cũng sẽ không đi ra đại sơn, cũng không biết phía ngoài thế giới, chính là mỗi gia đình cũng là phân rất mở, lại nghèo lại bế tắc địa phương, tự nhiên có rất ít người nguyện ý đem khuê nữ gả đi. Trừ phi là thật sống không nổi nữa, giống Trương Tú Hoa loại này ác độc đến làm cho không người nào có thể lý giải mẫu thân quá khan hiếm. Trương lão thái thái bị xô xô đẩy đẩy, trên đường đi cùng Hồ Nguyệt Nga trộn lẫn nhiều lần miệng, thấp giọng nguyền rủa một đường, mãi cho đến khe suối danh lớn chỗ lỗ hổng phát ra màu trắng bạc thời điểm, thằng ngu này danh cuối cùng đã tới. "Nhà ai, mau nói." Lương Hoản Khanh nhìn xem dân cư thưa thớt khe suối, nơi xa thấp bé phòng đất, tựa hồ có linh tinh người đang đi lại, "Sữa, ngươi nhìn nơi đó có người." Chương 122, đánh đến tận cửa đi, Hồ Nguyệt Nga nắm lấy Trương lão thái thái cổ tay, nói chuyện, "Nhị nha bị ngươi bán đến nhà ai?" "Ta không biết, chúng ta chính là tại chỗ này giao dịch." Trương lão thái thái liếc mắt khe suối danh lối vào vị trí, "Ta căn bản liền không tiến vào, dù sao cả một đời cũng sẽ không thấy, ta liền không có hỏi người kia kêu cái gì." "Ngươi!" Hồ Nguyệt Nga một bàn tay vung lên đến, lại tức giận phát run, không hạ được đi, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, Trương Tú Hoa là thật không thể lưu lại, nhất định phải đưa về giả Trương gia. "Tìm người." Cùng đi theo tìm người phân tán ra đến, mai cho đến mặt trời thật cao dâng lên, cũng không có tìm ra người, mà còn thằng ngu này dánh thôn dân 10 phần không phối hợp, đều nói không nhìn thấy, cũng không có mới tới nữ hoa hoa. Nghĩ đến cũng là, thằng ngu này dánh vốn là đặc biệt nghèo, nói tức phụ rất khó khăn, bọn họ tự nhiên sẽ không đem người giao ra. Huống hồ không quản là nhà họ Lương người, vẫn là Trương gia dánh người, ngày hôm qua cả ngày lao động, lại đuổi một đêm đường ban đêm, lại tìm người tìm cho tới trưa, cái này sẽ là vừa mệt vừa buồn ngủ lại đói, lại tìm không đến, đoán chừng bọn họ là muốn dẹp đường trở về phủ. Trương lão thái thái lặng lẽ cùng Trương Tú Hoa nhìn nhau, tìm không được tốt nhất, tìm không được tiền cũng không cần lui. Lương Hoản Khanh híp híp mắt, đi qua mấy hộ nhân gia cũng không có phát hiện gì thường, nói rõ nhị nha không tại cái này mấy hộ nhân gia trong nhà. Liên tính bọn họ làm lại lặng yên không một tiếng động, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần làm, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích, nàng cũng không tin tìm không được người. Lương Hoản Khanh nhìn xem một cái trong thôn phụ nhân, khóe miệng co kéo, từ trong túi lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa tới phụ nhân kia trước mặt, nếu như ngươi nói cho ta ngày hôm qua nhà ai mua về một cái 10 tuổi tả hữu nữ hài, ta liền đem cái này cho ngươi. Phụ nhân nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò nghĩ từ Lương Hoản Khanh trong tay trực tiếp cướp đi đường. Lương Hoản Khanh quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa mãi mãi còn có bá phụ ba ba, phụ nhân lập tức rút tay trở về, đám người kia hung thần ác sát, xem xét liền không phải là loại lương thiện, nàng vẫn là bất trêu cho tốt. Thế nào? Lương Hoản Khanh tiếp tục lắc trong tay đường. Phụ nhân con mắt hướng về khắp nơi lướt qua, tối xoa xoa đưa tay chỉ một cái lối nhỏ, sau đó từ Lương Hoản Khanh trong tay nắm qua bánh kẹo giấy đóng gói đều không có mở ra liền nhét vào trong miệng, túi đầu nhanh như chớp đi nha. Mãi mãi, chúng ta qua bên kia tìm xem. Lương Hoản Khanh mang người theo phụ nhân chỉ phương hướng đi vài dặm, chợt thấy cản gió chỗ có một chỗ biệt tử, thấp bé đài đất cấp vây thành tường viện, một cái liền có thể thấy rõ ra tài. Trong viện người lại không hề tầm thường bận rộn. Cách tường viện nhìn thấy Lương Hoản Khanh một đoàn người, trong viện phụ nhân lập tức đứng lên, hướng về phòng bếp vị trí kêu một tiếng, lập tức đi ra một người trung niên nam tử. Lương Hoản Khanh chú ý tới Trương lão thái thái cùng người kia lẫn nhau nhìn thấy đối phương lúc đều sửng sốt, chính là chỗ này, nhị tỷ tỷ nhất định tại chỗ này. Đi vào, lục soát người. Hồ Nguyệt Nga ra lệnh một tiếng, nhà họ Lương người dẫn đầu xông vào biệt tử. Nam tử trung niên tiện tay cơ lấy gậy gỗ liền muốn cùng người đánh nhau, trong viện phu nhân cũng chộp lấy dao phay muốn chém người, thôn trưởng một đoàn người theo co lại đi lên phía trước, chỉ là vây quanh tại tường thấp một bên đi, cũng không có xông đi vào. Không phải bọn họ không muốn, mà là tìm như vậy mấy hộ nhân ra, không phải bị mắng ra, chính là bị đánh đi ra, hỗ trợ đến giúp cái này phần đã đủ có thể, người nhà này xem xét quá hung thần, bọn họ không đáng vì người khác hài tử mạo hiểm. Lương Hoản Khanh chợt thấy một người mặc quần áo mới nam hài tử trong phòng đi ra, nhìn cái đầu có lẽ cùng phú quý ca tuổi không sai biệt lắm, hắn đầu tiên là sửng sợ, lập tức bị viện tử bên trong tình huống dọa hoa hoa khóc lớn. Chương 123, ý niệm tìm người thôn trưởng mang tới người gặp song phương đánh không thể giàn xếp, do dự dự tiến lên kéo lệ cùng, Vương Phán Đệ cùng Hồ Nguyệt Nga vọt thẳng đến trong phòng tìm nhị nha. Lương Hoản Khanh bước chân ngắn nhỏ bò lên tường thấp, nhìn xem mấy gian mở ra cửa phòng, nếu như nhị nha ở bên trong, nghe đến động tĩnh liền tính bị trói, cũng có thể phát ra chút động tĩnh, có thể là hiển nhiên không có. Vương Phán Đệ cùng Hồ Nguyệt Nga trước sau từ trong phòng đi ra, nhìn lẫn nhau một cái liền biết kết quả. Lương Hoản Khanh cúi đầu thoáng suy nghĩ, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai? Đánh thành cái dạng này cũng là bởi vì vừa rồi nàng nói nhị nha tại chỗ này, Hồ Nguyệt Nga cái này mới để cho đi vào lục soát người, không tìm được người, cái này liền lúng túng. Hồ Nguyệt Nga tiến lên đem mấy phương kéo ra, thôn trưởng đã sớm nhìn thấy các nàng đi vào không có lục soát người, trong lòng có chút oán trách, thậm chí có chút hối hận, một điểm chứng cứ đều không có, hắn làm sao có thể mang theo thôn dân chạy xa như vậy đến gây rối? Hắn thầm tử, ngươi nhìn cái này, nhìn xem bây giờ một màn này cũng thực để người khó xử, vạn nhất thằng ngu này dánh đồng hương nếu là ồn ào, hai tử lại không tìm được. Đến lúc đó hắn người thôn trưởng này chỉ sợ không có cách nào bằng giao. Hồ Nguyệt Nga nhìn xung quanh vài lần, nhị nha không tìm được lại ồn ào thành cái dạng này, tuy nói vừa rồi nàng để người đi vào lục soát là có chút xúc động, nhưng nhìn Trương lão thái thái cùng nhà này nam nhân né tránh ánh mắt, nàng lại tin tưởng vững chắc quản đoạn sẽ không nói sai. Đem Trương lão thái thái nắm chặt tới, là hắn sao? Trương lão thái thái mặt đã sớm mất hết, giờ phút này nàng hận không thể đem Trương Tú Hoa cái này bồi thường tiền đồ chơi cho ra sức đánh một trận. Đang tại thôn trưởng trước mặt, nàng không dám nói dối, huống chi tại Trương gia danh thời điểm nàng liền đã thừa nhận. Cho nên hiện tại chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Bất quá xem ra nhị nha hình như không ở nơi này, kia thật là quá tốt rồi, tìm không được người nàng cũng không cần còn cái kia 100 khối tiền. Hồ Nguyệt Nga trên tay tăng lớn khí lực, gắt gao nắm chặt Trương lão thái thái cổ tay, thấp giọng cắn răng nói, ngươi nếu là không nói, ta liền đưa ngươi đi ăn cơm tù, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp lại nhi tử ngươi cùng tôn tử của ngươi. Trương lão thái thái đau nhè răng trợn mắt, càng là bị Hồ Nguyệt Nga lời nói cho dọa một thân mồ hôi lạnh, muốn nàng sẽ không còn được gặp lại mấy cái đại tôn tử, cái kia còn có cái gì hy vọng? Chính là hắn, nhị nha chính là bán cho hắn. Trương lão thái thái chỉ vào bị đánh sưng mặt sưng mũi trung niên nam nhân, hắn nói nhi tử hắn thiếu cái tức phụ, còn nói hắn biểu tỷ nhà có cái khuê nữ, có thể nói cho chúng ta phú quý, ta là vì các ngươi tốt. Trương Tú Hoa cũng là liên tục không ngừng gật đầu hung hăng nói đúng đúng đúng, bị Hồ Nguyệt Nga trừng mắt liếc, nàng lại rụt cổ lại một bên đợi đi. Hồ Nguyệt Nga lắc đầu, có dạng này là mụ, thật sự là nhị nha không may. Có nghe hay không, nhị nha là tôn nữ của ta, là bị lao thái bà này ngoặt đi ra, ta hiện tại liền muốn tiếp tôn nữ của ta về nhà, các ngươi vội vàng đem tôn nữ của ta giao ra. Nam nhân kia bị đánh sưng mặt sưng mũi, bụng mặt nghe răng trợn mắt, lao bà hắn vung lấy một cái dao phay, một tay chống nạnh, là tôn nữ của ngươi thì thế nào, chúng ta là một tay giao tiền, một tay giao người, đường đường chính chính mua bể, muốn mang người đi. Cửa đều không có, tranh thủ thời gian đều cút cho ta. Bao nhiêu tiền, tất cả đều còn cho các ngươi. Hồ Nguyệt Nga níu lấy Trương lão thái thái, mau đem tiền giao ra. Trương lão thái thái ánh mắt lấp lánh tránh một chút, 100, bất quá ta không mang, đi ra gốc, là thật không có mang, không tin ngươi lục soát. Chúng ta không cần tiền, người chúng ta nhất định là muốn lưu lại, các ngươi tranh thủ thời gian lăn. Lại không lăn cũng đừng trách ta không khách khí. Lương Hoản Khanh nhìn xem song phương tranh luận không ngớt, nhắm lại mắt, ngưng thần để ý niệm tản đi khắp nơi, chỉ cần nhị nha muốn bị nàng tìm tới, nàng liền có thể cùng nàng tổng tình cảm, nhìn thấy nàng nhìn thấy cảnh tượng. Chương 124, ý niệm tìm người trong đầu hình như có sóng to gió lớn tại quần quận, toàn thân phảng phất đưa cùng hầm băng bên trong, thoáng chốc mở mắt, u ám kia sáng lờ mờ có thể nhìn thấy vụn cỏ đông tuổi khô khắp nơi đều là, ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở chiếu vào một tấm bẩn thỉu che kín nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhị nha. Lương Hoàn Khanh đột nhiên mở mắt, nhị nha bị giam lên, đó là địa phương nào? Đưa mắt bốn phía, hình như cũng không có nhìn thấy giống nhau cảnh tượng địa phương, dương mắt phóng tầm mắt tới, cách đó không xa thổ sơn sườn núi tốt nhất giống có người công đào hầm trú ẩn. Đúng, chính là hầm trú ẩn. Lương Hoàn Khanh nhảy xuống tường thấp, bước chân ngắn nhỏ chạy đến Hồ Nguyệt Nga bên cạnh, "Nãi nãi, bên kia có cái sơn động, nói không chừng nhị tỷ tỷ liền bị giam ở bên trong." Lời vừa nói ra, không đợi Hồ Nguyệt Nga làm ra phản ứng, nhà này nam nữ cùng nhau chạy hướng sơn động. Mọi người nhất thời kịp phản ứng, như ong vỡ tổ hướng về sơn động dũng mãnh lao tới, Lương Vĩnh Thọ tốc độ nhanh nhất, một cái lớn cất bước vượt qua đài đất cấp, đem nhà kia nam nữ ngăn lại, Hồ Nguyệt Nga dẫn người trước ở đằng trước đến sơn động. "Sữa." Chỉ có dựa vào gần sơn động, mới có thể nghe được một tia thanh âm khàn khàn từ cửa gỗ trong khe hở truyền tới, mang theo sâu sắc tuyệt vọng. Sơn động ước chừng một người cao, động khẩu dùng một khối thô ráp cửa gỗ cản trở, cửa gỗ bên trên đỉnh một cái đại một cọc, chính là nam nhân trưởng thành từ bên trong, cũng cơ hồ là đẩy không ra. Lương Hoản Khanh đến gần chỉ có thể nghe đến nhỏ bé keo kiệt âm thanh cùng khàn khàn tiếng khóc. Lương Vĩnh Thọ liền vội vàng đem cọc gỗ rời đi, mấy người hợp lực đem cửa gỗ nhấc lên ném qua một bên, nhị nha thê thê thảm thảm quỳ nằm rạp trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, trên mặt, trên cánh tay còn có máu ứ động cùng vết cào. Nàng há to miệng, hoa. Âm thanh nhưng là mười phần khàn khàn, gần như đều nhanh ra không được tiếng, nghe xong chính là khóc thật lâu. Hồ Nguyệt Nga đem nhị nha ôm vào trong ngực, vài lần nghẹn ngào, mấy cái này tôn nữ nàng rất ít quan tâm, có thể là cũng từ trước đến nay đều không nghiêm khắc, dù nói thế nào cũng đều là nhà họ Lương hải tử, tại trong nhà chỗ nào để hải tử nhận qua phần này khổ. Người nhà kia nhìn xem hải tử đã bị bọn họ tìm tới, đối phương lại tới như thế nhiều người, mà còn cùng bọn hắn mua bán cũng không phải là hải tử chí thân, cho nên không còn dám ngăn đón, chỉ là để Trương Lão Thái Thái còn cái kia 100 khối tiền. Trương Lão Thái Thái nơi nào còn có 100 khối, sớm đã bị nhi tử của nàng cho cạo sạch sẽ một điểm không dư thừa. Không có cách, nàng dứt khoát quyết tâm liều mạng, ôm đồn Trương Tú Hoa, nhị nha là khuê nữ ngươi, chẳng lẽ ngươi cái này làm mụ cũng không có tư cách quản nhị nha sự tình, ta nói cho các ngươi biết, nhị nha đã nói cho nhà bọn họ, sau này sẽ là nhà bọn họ tức phụ, các ngươi mới là cấp người. Trương Tú Hoa bị mụ nàng bộ dạng cho hù gắt gao, từ nhỏ đến lớn, đó là sâu tận xương thủy hoảng hốt, húng chi nàng cũng đúng là muốn dùng nhị nha cho phú quý thay cái tức phụ, đại ca hắn tức phụ chính là dùng nàng đại tỷ đổi, cho nên Trương Tú Hoa cảm thấy dùng nhị nha cho phú quý thay cái tức phụ cũng không có vấn đề gì. Mụ, phú quý mới là nhà họ Lương Trường Tôn. Trương Tú Hoa nhỏ giọng nói với Hồ Nguyệt Nga, nhị nha thân là phú quý muội muội, nên vì phú quý suy nghĩ. Người nhà kia xem xét là trường hợp này, lương cứng rắn, không trả tiền, liền lưu người. Hồ Nguyệt Nga âm thầm lắc đầu, cùng Trương Tú Hoa một câu đều không muốn lại nói, như thế ngu ngốc nhi tức phụ đến cùng là bọn họ nhà họ Lương tạo cái gì nghiệt. Cho ngươi tiền. Hồ Nguyệt Nga từ trong túi lấy ra một cái phương khăn vải, từ bên trong cầm 10 cái đại đoàn kết, đây là 100 khối tiền, cho các ngươi, hải tử ta mang đi. Chương 125, mưa gió sắp đến, Hồ Nguyệt Nga mang theo nhị nha về đến trong nhà lúc, trời cũng sắp tối rồi, mà trong thôn người đều biết nhà họ Lương lão nhị tức phụ bán nữ nhi sự tình. Trương Tú Hoa đi theo phía sau bọn họ, vừa vào thôn liền thấy Khiên Quốc chuẩn bị trở về nhà mấy cái phụ nữ, vừa định chào hỏi, lại bị mấy cái kia phụ nữ mỗi người liếc xéo một cái, nàng tất nhiên là bị mất mặt, bình thường quan hệ không phải rất tốt nha, làm cái gì vậy nha. Nàng gấp đổi mấy bước đuổi kịp đại gia bước chân, cũng ở nhà cửa ra vào bị Hồ Nguyệt Nga hung hăng trừng mắt liếc, liền tại nàng cho rằng Hồ Nguyệt Nga không cho nàng vào cửa, nàng chuẩn bị dùng phú quý cùng kim quý nói tốt cho người lúc, Hồ Nguyệt Nga giắt nhị nha tay vào cửa lớn. Lương Vĩnh Thọ ôm Lương Hoàn Khanh trực tiếp trở về nhà, để Triệu Hiểu Mạn làm nhanh lên cơm, đại gia một ngày một đêm hoàn toàn không ngừng lại, hiện tại là vừa buồn ngủ lại đói. Triệu Hiểu Mạn ứng tiếng, bước lên màn cửa, lại nhìn thấy Hồ Nguyệt Nga dắt nhị nha tay đang muốn đến bọn họ gian phòng, "Mụ, nhị nha ngươi còn tốt chứ?" "Trở về liền tốt, mụ, ngày trước nghỉ ngơi, ta cái này liền đi làm cơm." "Lão tứ, Hiểu Mạn, tối nay liền để nhị nha cùng Hoàn Hoàn còn có Diễm Diễm ngủ đi." Hồ Nguyệt Nga nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu chờ nàng nói xong, "Ta rất mệt mỏi, ngày mai à, ngày mai ta đến nói." Triệu Hiểu Mạn còn muốn nói điều gì? Nhìn xem Hồ Nguyệt Nga trong vòng một đêm tựa hồ già đi rất nhiều, thắt lưng còn xuống nghiêm trọng hơn, đi bộ lung la lung lay, đỡ tưởng vào nhà chính. Quay đầu liếc nhìn Lương Vĩnh Thọ, khoe miệng ngập ngừng mấy lần, cuối cùng không hề nói gì xuất khẩu, nhìn xem cửa ra vào rụt rè nhìn xem bọn họ nhị nha, Triệu Hiểu Mạn hòa nhã cười cười, lôi kéo tay của nàng, "Nhị nha, tối nay ngươi cùng Diễm Diễm còn có đoạn đoạn cùng một chỗ ngủ, ân. Ngươi trước chuyển Diễm Diễm y phục a, ta đi cho ngươi đánh chậu nước, chúng ta trước rửa mặt." Lương Hoản Khanh đã khốn bò lên giường, nhìn thấy nhị nha chậm rãi xê dịch bước chân, nàng lại từ trên giường xuống. Diễm Diễm còn không có tan học, nàng từ trong ngăn tủ lật ra Diễm Diễm y phục, "Nhị tỷ tỷ, ngươi xuyên cái này một thân a, ngươi cùng tỷ tỷ ta vóc người không sai biệt lắm, mặc hẳn là vừa bạn." Triệu Hiểu Mạn đánh chậu nước để nhị nha đi rửa mặt liền đi làm cơm. Lương Vĩnh Thương cùng Vương Phán Đệ về phòng trước thay quần áo rửa mặt, mặc dù đều là cường tráng lao lực, thế nhưng cả ngày hôm qua lao động, buổi tối đi đêm đường, hôm nay ban ngày lại là đánh nhau lại là tìm người, đã sớm mệt mỏi hết sức. Cái này Trương Tú Hoa, thật sự là sẽ cho người gây chuyện, Vương Phán Đệ một bên thay quần áo, một bên nói thầm, "Ngươi nói mụ sẽ xử lý như thế nào Trương Tú Hoa?" Lương Vĩnh Thương vây lại một ngày một đêm, cái này sẽ thèm cực kỳ, đổi y phục, cầm lấy tẩu thuốc cắn đốt thuốc cột cột mãnh liệt hít vài hơi, ta đây nào biết được, ta cảm thấy lão nhị lần này. Ai? Dựa theo Lương Vĩnh Thương đối cha mẹ nhận biết, bọn họ tại thịnh nộ thời điểm sẽ chỉ này đánh nhi tử, có lẽ không đến mức đánh nhi tức phụ. Điền Xuân Miêu vội vàng cho Lương Vĩnh Tài tìm y phục, ngươi là cùng bao nhiêu người động thủ a, y phục làm sao đều xé toang, đó là người khác khuê nữ, ngươi như thế đổi tới làm cái gì? Ngươi trước cho ta rót cốc nước, nhanh, lại cho ta bên dưới bát mì, ta đều chết đói, ngươi đừng lẩm bẩm được sao? Ta lẩm bẩm cái gì, ta nói một chút còn không được nha, ngươi một ngày một đêm đều không thấy bóng dáng, hiện quý cùng bảo quý đều tại nói thầm ngươi, ngươi ngược lại tốt, người khác khuê nữ chạy đến thằng ngu này dánh đi, đó là cái gì trên mặt đất, đó là dã nhân chỗ ở, may mắn các ngươi đi nhiều người, không phải vậy liền ngươi cũng không về được. Lương Vĩnh Tài lười cùng nương muốn nói, dứt khoát nhắm mắt lại, thở một ngụm công phu thế mà ngủ rồi. Điền Xuân Miêu tiếp tục lẩm bẩm, ngươi nói nhị tẩu có phải là não có vấn đề, cái nhà này là nghèo, có thể là còn chưa tới bán khuê nữ tình trạng a, chúng ta thôn có ai nhà bán khuê nữ? Đó là cũng bị người chọc cuộc sống, thật là, cha hắn, ngươi nói một chút, vụ lần này trở về làm sao không có phát cáo nhà, ta cảm thấy. Cả viện lạ thường bình tĩnh đến giống như là cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là riêng phần mình đóng cửa phòng nói chuyện lần này. Lương Hoàn Khanh nằm ở trên giường, hơi híp mắt lại, nàng cảm giác được giờ phút này là nàng đi tới cái này cái nhà trước nay chưa từng có bình tĩnh, mưa gió sắp đến phía trước bình tĩnh. Chương 126, nhận làm con thừa tự Triệu Hiểu Mạn làm tốt cơm, trừ Hồ Nguyệt Nga vẻ mệt mỏi càng thêm rõ ràng bên ngoài, những người khác ngược lại không nghiêm trọng như vậy, chỉ là buồn buồn ăn mì phía trước cơm. Trương Tú Hoa một mực đang chờ bà mắng nàng, có thể là chờ nửa ngày cũng không có nhìn thấy chuyện gì, cũng liền yên tâm thoải mái ngồi tại trên bàn cơm cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Toàn bộ trên bàn cơm bầu không khí dị thường quỷ dị, Lương Hoàn Khanh uống một chén canh, đặc biệt khốn, trước hết đi ngủ, tiểu hài tử thân thể không chống được quá lâu. Thế nhưng nàng biết, có một số việc có lẽ hạ quyết đoán. Ngủ mơ mơ màng màng thời điểm nghe đến Hồ Nguyệt Nga hình như tại cùng phụ mẫu thương lượng chuyện gì, hình như cùng nhị nha có quan hệ, nàng trở mình tiếp tục ngủ. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Ngày này, nhà họ Lương người lạ thường thế mà không có ra đồng đi, mà là tất cả đều ngồi ở trong sân, mà còn viện tử bên trong còn ngồi mấy cái lớn tuổi lão nhân. Lương Hoàn Khanh lên trễ nhất, nàng lúc thức dậy đã mặt trời lên cao, ngày hôm qua dùng quá nhiều năng lượng, lại buôn ba một đêm, tiểu hài thân thể nhịn không được, cái này mới dậy trễ. Vương Phán Đệ nấu một nồi đường đỏ trứng gà bưng đi ra, đầy sân tăng thêm nhà họ Lương nhân khẩu chí ít có 30 người, không sai biệt lắm nhân viên một quả trứng gà. Đầu năm nay trứng gà kim quý, có thể như thế đại thủ bút phân cho đại gia ăn, nhất định là có cái gì đại sự muốn nói. Lương Hoàn Khanh nghe lấy bọn họ làm nhảm việc nhà nghe được, những người này đều là nhà họ Lương ngũ phục trong vòng thân phòng, Lương Hữu Xuyên đường ca đường đệ, còn có Lương Vịnh Thọ huynh đệ cô, đường cô. Tập hợp một chỗ, chính là nói nhị nhà sự tình. Hồ Nguyệt Nga gặp không sai biệt lắm, để Điền Xuân Miêu đem làm ầm ĩ bảo quý ông đi, những người khác lặng yên chừng nàng mở miệng. Các vị đường ca, đường đệ, còn có Vinh Thương hắn cô, hôm nay đem các ngươi đều mời đến là muốn các ngươi tới làm cái chứng kiến. Lương nhị nhà, ta hai tôn nữ, ta nhị nhi tử Lương Vĩnh Phúc cùng nhị nhi tức Trương Tú Hoa trưởng nữ, từ hôm nay trở đi, liền nhận làm con thừa tự đến ta tứ nhi Lương Vĩnh Thọ cùng tứ nhi tức Triệu Hiểu Mạn danh nghĩa, mời các ngươi làm chứng, sau này liền tính ta cùng cha hắn đều không còn nữa, cái này sự tình, cũng là nói chết. Hồ Nguyệt Nga không nhanh không chậm, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng sáng tỏ, nhưng là không cần chất vấn ngữ khí. Nhận làm con thừa tự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy nói đến thời điểm đều biết rõ nhị nha sự tình, có thể là không ai từng nghĩ tới cuối cùng kết quả xử lý là muốn đem nhị nha nhận làm con thừa tự cho lão tứ. Lương Vĩnh Phúc mắt vòng bắp thịt co quắp mấy lần, cũng không phải là không có cơm ăn, lại muốn đem nữ nhi nhận làm con thừa tự, nhận làm con thừa tự là thực tế không có đường sống mới sẽ làm như thế. Nhị nha tại hắn nơi này không có đường sống. Lương Vĩnh Phúc không khỏi nhìn hướng nhị nha, hai tử lớn như vậy, hắn gần như không có đường chính chính nhìn qua, cái nhìn này, lại nhìn thấy trên mặt nàng vết cào cùng trong mắt lạnh lùng. Lương Vĩnh Phúc cắn chặt răng, âm thầm nắm chặt nắm đấm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì xuất khẩu, hắn có thể nói cái gì, không muốn nhận làm con thừa tự. A Lương Vĩnh Phúc ở trong lòng tự dễ ước, lao nương quyết định sự tình không có người có thể thay đổi, lại nói, bọn họ đều bán nữ nhi, còn phối làm phụ mẫu sao. Nhận làm con thừa tự cho lão tứ dù sao cũng tốt hơn bán đi. Vương Phán Đệ cũng mười phần kinh ngạc bà quyết định, nàng nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Mạn bụng, có chút nhíu mày, lặng lẽ chọc chọc Triệu Hiểu Mạn cánh tay, dùng khí vừa nói, ngươi nhưng phải vì trong bụng cái kia tính toán, nếu là nhi tử còn tốt, nếu là, nàng không có lại tiếp tục nói, nếu là khuyên nữ, cái kia lao tứ nhà liền bốn cái nữ nhi, lời này dễ nói, thật không dễ nghe. Ta đêm qua đáp ứng bà. Triệu Hiểu Mạn đồng dạng dùng khí âm thanh nói cho Vương Phán Đệ, này ngược lại là để Vương Phán Đệ rất kinh ngạc, lại có thể hiểu được Triệu Hiểu Mạn là có thể đáp ứng loại này yêu cầu người. Chương 127, nhận làm con thừa tự Trương Tú Hoa cái dạng kia, xác thực không xứng lại làm nhị nha mụ, có thể là mặt khác mấy cái tức phụ Hồ Nguyệt Nga là sẽ không yên tâm, mấy cái tức phụ cũng sẽ không muốn, chỉ có Triệu Hiểu Mạn trung hậu trung thực, giao cho Triệu Hiểu Mạn, nàng mới sẽ thiện đãi nhị nha, Hồ Nguyệt Nga mới sẽ yên tâm. Vương Phán Đệ âm thầm lắc đầu, thay nhị nha hoan quất, thay Triệu Hiểu Mạn bụng lo lắng. Trong mặc đường này, vẫn là Lương Hữu Xuyên đường ca mở miệng trước, Vĩnh Phúc, ngươi cũng là ta nhìn xem lớn lên, nhị nha sự tình nha, không phải thúc bà nói ngươi, ngươi thật sự làm không đúng rồi, chúng ta lúc kia nghèo như vậy, ta đều không có bán khuê nữa nha, đó là phải bị trời phạt. Ta cũng không nói ngươi, nhị nha nhận làm con thừa tự cho Vĩnh Thọ chuyện này ngươi đồng ý đi. Lương Vĩnh Phúc ngẩng đầu nhìn thúc bá, nhìn xem phụ thân, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, ôm hai chân ngồi xổm tại chân tường bên dưới, nửa ngày về sau, gật gật đầu. Không được nha, nhị nha là nữ nhi của ta, vẫn luôn không có mở miệng. Trường Tú Hoa bỗng nhiên mở miệng, dựa vào cái gì lãng phí lương thực thời điểm bất quá tiếp sau, hiện tại trưởng thành, có thể làm cái chủ yếu sức lao động, liền muốn nhận làm con thừa tự, nhị nha là nữ nhi của ta, ta không đồng ý, liền tính, ngươi ngậm miệng. Hồ Nguyệt Nga hung hăng liếc xéo một cái Trương Tú Hoa, nàng lập tức im lặng, bà vừa rồi cái nhìn kia thật tốt đáng sợ, chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua còn không có đi qua. Tốt, thúc bá vỗ xuống bắt đuổi, tất nhiên Vĩnh Phúc đồng ý, Vĩnh Thọ, ngươi đây. Thúc bá hiện tại hỏi ngươi, đem nhị nha nhận làm con thừa tự cho ngươi, ngươi nguyện ý sao? Lương Vĩnh Thọ gật đầu, thúc bá, ba mụ, còn có các vị đường thúc, cô bọn họ, các ngươi yên tâm, nhị nha nhận làm con thừa tự cho ta, ta sẽ coi nhị nha là thành nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng yêu thương, sẽ giống đối Diễm Diễm giống như hoàn toàn đối nàng, ta thương lượng với Hiểu Mạc qua, việc này vừa qua, liền để nhị nha giống như Diễm Diễm đi học công đường học. Nhị nha nguyên bản chết lặng trên mặt hốt nhiên nhưng sáng rỡ, trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Lương Vĩnh Thọ. Tốt, nhị nha từ hôm nay trở đi chính là Vĩnh Thọ nữ nhi, chuyện này vậy cứ thế quyết định, Vĩnh Phúc, về sau nhị nha hôn sự các ngươi hai người cũng không thể nhúng tay, biết sao? Lương Vĩnh Phúc vẫn như cố gật gật đầu, tức giận đến Trương Tú Hoa lo lắng xuống, có thể là đối mặt nhiều như thế thân tộc nàng cũng không dám quá làm cản, nhất là vừa rồi bà cái ánh mắt kia, giống như là muốn chuyện gì phát sinh giống như. Thúc công đánh nhịp về sau, Lương Hoàn Diễm vui vẻ lôi kéo nhị nha tay, về sau chúng ta chính là thân tỉ muội. Nhị nha ngại ngùng cười cười, có chút câu nệ, lại có chút không biết làm sao, Vương Phán Đệ trêu ghẹo, người đứa nhỏ này, về sau là có phúc lớn tức giận. Những hài tử khác không biết nhận làm con thừa tự là ý gì, chỉ biết là nhị nha từ giờ trở đi liền muốn kêu tứ thúc tứ thẩm ba mẹ, kêu nhị thúc nhị thẩm cùng bọn hắn một dạng, cũng là nhị thúc nhị thẩm, hình như cũng không có cái gì khác nhau. Lương Hoàn Diễm đọc mấy năm sách, tâm tư tầm mắt cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội khác biệt, trước đây nhìn xem nhị nha chịu khổ lúc đa số thời điểm đều là bất lực, hiện tại nhị nha là thần tỷ tỷ của nàng, về sau trong nhà tự nhiên là sẽ không có người trắng trợn đối nhị nha đánh chửi. Lương Hoàn Khanh đối diện tiếp sau một chuyện không có cảm giác gì, bất kể có hay không nhận làm con thừa tự, nàng đều sẽ thiện đãi nhị nha, hiện tại chỉ là dễ dàng hơn từ nàng che chở đi. Nhị nha sự tình định về sau, Hồ Nguyệt Nga để mấy cái nhi tức phụ đi làm cơm, thuận tiện đem hậu viện nuôi những cái kia bổ câu còn có còn lại thọ tất cả đều hầm bên trên, lại khiến người ta mời đại đội trưởng cùng lao thôn trưởng. Nguyệt Nga muội tử, còn có chuyện gì? Đường ca, các ngươi đừng có gấp, hôm nay ra nhị nha sự tình, còn có một việc cần các ngươi làm chứng kiến. Chương 128, phân ra Hồ Nguyệt Nga. Hồ Nguyệt Nga nhìn xung quanh một vòng mọi người ở đây, lao tam, đi xem một chút bảo quý ngủ rồi không có, nếu là ngủ liền để ngươi nàng dâu tới. Lương Vinh Tài không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chiếu vào lao nương nói đi làm, bước nhanh trở về phòng. Nhiều lần phu thê hai người một trước một sau đi tới. Điền Xuân Miêu sớm tại dỗ dành bảo quý lúc ngủ liền nghe đến công bà đem nhị nha nhận làm con thừa tự cho lão tứ nhà thông tin, mặc dù khiếp sợ, thế nhưng cùng nàng quan hệ không lớn, cho nên liền không có để bụng, lại không biết nhị nha sự tình đã nói xong, bà đặc biệt đem nàng gọi tới, là còn có cái gì quan trọng sự tình. Bố câu canh dòng dã một nồi lớn, đường hai đại chậu đi ra bày ở trên bàn ăn, thịt thỏ xào khoai tây khối cũng là phân ba đĩa lớn bên trên, mặt khác Triệu Hiểu Mạn đem Lương Hoàn Khanh làm nấm hương thịt muối làm thành nấm hương thịt muối bánh, in dấu mấy là tấm, lại lên một đĩa rau trộn thịt lửa. Nghe nói là bà một buổi sáng sớm liền để Lương Vĩnh Tài chạy trên trấn mua. Tình cảnh lớn như vậy, xử lý đại thọ, gà cưới, vào nhà mới có chiến trận đi. Hồ Nguyệt Nga không thèm để ý chút nào đại gia hỏa ánh mắt kinh ngạc, ngược lại mười phần nhiệt tình chào hỏi đại gia dùng nữa, cùng mấy cái đường tẩu tử nhàn thoại việc nhà, luôn luôn không nói chuyện Lương Hữu Xuyên cùng mấy cái già đường ca đường đệ nâng ly cạn chén, uống đều là Lương Hoàn Khanh nướng hạnh nhân rượu. Có thể là người nào đều có thể nhìn ra trận này đến hội bị dị. Lương Hoàn Khanh một đám hài tử, còn có mấy cái thẩm tử đều tại mặt khác trên một cái bàn. Hôm nay người trong nhà đặc biệt nhiều, cho nên Hồ Nguyệt Nga để người đem nhà chính bên trong cái bàn khiêng ra tiến đến lúc làm bàn ăn dùng. Bình thường nhìn thấy thịt lại ồn ào Lương Phú Quý mấy cái, hôm nay lại ăn rất yên tĩnh, mặc dù vẫn như cũng là ăn như hổ đói, có thể là không có lại lẩm bẩm. Trương Tú Hoa ăn nhất không tim không phổi, đêm qua trở về thấp thỏm một đêm, Lương Vĩnh Phúc một câu cũng không có nói với nàng. Đến hôm nay, đầu tiên là bà tại không có thông báo tình huống của nàng hạ tướng nhị nha nhận làm con thừa tự cho lão tứ một nhà, hiện tại lại bày như thế một bàn, cũng không biết là ý gì. Không quản ý gì, có thịt ăn liền được. Vương Phán Đệ thuận theo của mắt, lặng lẽ liếc mắt Triệu Hiểu Mạn, thấy nàng cũng mười phần nghi hoặc, có chút giật mình. Bà luôn luôn mười phần thiên vị lão tứ, nhị nha nhận làm con thừa tự cho lão tứ sự tình hiển nhiên là bà cùng bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Hôm nay bất quá là đang tại thân tộc mặt đem lời nói rõ mà thôi. Nghĩ đến chuyện kế tiếp lão tứ bọn họ hẳn là hiểu rõ tình hình, có thể là nhìn Triệu Hiểu Mạn thân sắc, lại hình như hoàn toàn không biết. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì? Thấp giọng hỏi Điền Xuân Miêu cũng là hỏi gì cũng không biết, nghiêng đầu nhìn xem heo kiếm ăn đồng dạng Trương Tú Hoa. Vương Phán Đệ cảm giác đến án, nàng lúc nào cũng trở nên như thế làm tiêu. Âm thầm xa xa đầu, tranh thủ thời gian cho chính mình kẹp một chén lớn thịt lửa. Đầu tử, hôm nay làm sao tình cảnh lớn như vậy, có phải là có cái gì quan trọng sự tình muốn tuyên bố nha? Đại đội trưởng Lương An Bình gặp đại gia hỏa ăn cũng đều không sai bị lắm, mở miệng hỏi, những người còn lại cũng đều nhộn nhịp để đua xuống, mặc dù trong khay còn có một điểm bụng thịt, nhưng bọn họ người nào đều không có ý tứ lại đi ăn. Hồ Nguyệt Nga cùng bạn già lướt nhau, để đua xuống, sắc mặt vẫn như cũ ôn hòa, hôm nay đem lão thôn trưởng, còn có An Bình, cùng với trong tộc thân thích đều mời tới. Thứ nhất là vì cảm ơn khoảng thời gian này đại gia đối với chúng ta chiếu cố, khoảng thời gian này ngày mùa đều nhảy không ra nhân viên, có thể các ngươi vẫn là hết sức giúp chúng ta. Thứ hai là trong nhà có vài sự kiện muốn mời đại gia hỏa làm chứng. Nói gì vậy, đều là người trong nhà, nói lời này liền khách khí. Lương An Bình xua tay, những người khác đi theo phụ họa. Chương 129, phân ra lão thôn trưởng sở lấy dâu, từ dâu bên trên vớt xuống bụng thịt, vận đục trong mắt chuyển bên dưới, gặp tất cả mọi người không có chú ý, liền đem bụng thịt ném vào trong miệng. Hắn thầm tử, ngươi nói có vài sự kiện muốn mời đồng hương làm chứng, là chuyện gì? Đệ nhất chính là nhị nha nhận làm con thừa tự cho lão tứ sự tình, việc này lúc trước liền đã nói tốt. Một chuyện khác, kỳ thật ta cùng cha hắn suy nghĩ rất lâu rồi. Hồ Nguyệt Nga nhìn qua mười phần bình tĩnh, có thể trong mắt tạm đạm vẫn là đem nàng bán. Cái này tục ngữ nói tốt, cây lớn phân nhánh, nhà đại nạn tan, nhà họ Lương đến hôm nay 20 mấy nhân khẩu, cũng là thời điểm đến tách ra qua thời điểm. Phân ra, cái này có thể so qua tiếp sau sự tình lớn hơn, mặc dù cũng không phải chuyện mới mẻ, thế nhưng phụ mẫu khỏe mạnh, tại dân phong bảo thủ nông thôn bên trong vẫn là rất ít gặp. Phụ mẫu nếu là khỏe mạnh, đưa ra phân ra con cháu là phải bị định bên trên bất hiếu đeo danh, bị người chỉ trỏ, cả một đời đều không ngẩng đầu lên được. Nếu như không phải thật đến một bước kia, là quyết định không có người đưa ra phân ra nói chuyện. Cho nên tại Hồ Nguyệt Nga nói xong lời này thời điểm, lão thôn trưởng Lương An Bình cùng với thân tộc tất cả đều nhìn chằm chằm Lương Vĩnh Thương huynh đệ bốn người, ánh mắt kia phảng phất là đang nói các ngươi mấy cái này con bất hiếu thẹn huynh đệ bốn người từng cái ủ rũ cúi đầu. Lương Vĩnh Thọ hoàn toàn không nghĩ tới lão nương là nhắc tới sự kiện, hắn còn tưởng rằng là một chuyện khác. Đêm qua lão nương ra cùng bọn hắn bàn bạc nhận làm con thừa tự nhị nha sự tình bên ngoài, còn nói một chuyện khác, lại không phải phân ra sự tình. Mụ, em đẹp, ngài làm sao đột nhiên nhớ tới muốn phân ra nhà? Lương Vĩnh Tài có chút không chịu nổi thân tộc ánh mắt, hắn nhưng là người đọc sách, chuyến đi cũng quá mất mặt. Mụ, có phải hay không chúng ta làm gì sai sự tình? Ngài đánh chúng ta chửi chúng ta đều có thể nha. Mặt khác mấy cái huynh đệ không có Lương Vĩnh Tài biết ta nói, chỉ là nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Nga. Không có sự tình, Hồ Nguyệt Nga cười xua tay, lão tam, ngươi đi nhà chính đem giường của ta đầu trong ngăn tủ đỏ sậm hộp lấy ra, lão thôn trưởng, An Bình, Đường ca, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, trong nhà đều tốt, chỉ là nhân khẩu nhiều, quản một cái đại gia ngụm có chút lực bất tòng tâm, cho nên ta cùng cha hắn nghĩ đến tách ra qua, các quản các nhà, cũng để cho con cháu chính mình thể hội một chút đương gia khó xử, chuyện này đối với hải tử đến nói cũng là chuyện tốt, các ngươi nói có phải không? Hồ Nguyệt Nga lời nói này chân thành, mọi người như có điều suy nghĩ, ở đây cơ bản đều là trưởng gia người, tuy nói ở nhà nói một không hai, có thể là trong nhà tất cả gánh đè ở một cái đầu người bên trên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đang lúc nói chuyện Lương Vĩnh Tài đã đem hộp đem ra. Trong nhà ai không biết nhà họ Lương tất cả tiền đều tại cái này đỏ sẫm trong hộp, từ lao nương một tay đảm bảo, là lấy tại Hồ Nguyệt Nga nói muốn cầm hộp thời điểm, mấy cái tức phụ không tự giác rối cổ, chính là một đám hải tử cũng đều rối cổ. Đến mức những người khác cũng đều hết sức tò mò. Dưới tình huống bình thường trong nhà vốn liếng là sẽ không lộ cho ngoại nhân biết, có thể nhìn Hồ Nguyệt Nga thần sắc, nàng hình như cũng không để ý hộp tại vạn chúng chú mục bên trong mở ra, tiền hảo, lương thực phiếu, dầu phiếu. Hồ Nguyệt Nga ở trước mặt tất cả mọi người kiểm lại một lần, nơi này tổng cộng là 1,149 khối 6 lông 5, ngày hôm qua ta liền đã kiểm kê qua, ngoài ra còn có mấy tấm lương thực phiếu cùng dầu phiếu, tất cả gia sản đều ở nơi này. Nhà họ Lương người lại đều nhìn thẳng, bọn họ vẫn cho là trong nhà thật nghèo đinh đương vang, trong lòng dự tính có cái 2-300 liền không được vui, lại không nghĩ rằng có hơn 1000 khối tiền. Chương 130 phân ra Trương Tú Hoa đã tại trong lòng tính toán, cái này nếu là phân đến trong tay nàng, ít nhất phải có hơn 500 đi. Cũng không phải nàng chắc chắn không tốt, mà là nàng cho rằng nhà họ Lương tiền sẽ chỉ cho tôn tử phân, năm cái tôn tử một cái hơn 200, mà nàng có hai đứa nhi tử, phú quý vẫn là nhà họ Lương trưởng tôn, nên đa phần một điểm. Trương Tú Hoa cảm giác trong tay mình nắm chặt 500 khối tiền, một tay chống nạnh, chỉ điểm cái này, chỉ điểm cái kia, nghiễm nhiên một bộ bà chủ bộ dạng. Dạng này thời gian nàng đã sớm chờ đợi đã lâu. Điền Xuân Miêu trong lòng cũng hết sức cao hứng, trong nhà có nhiều như vậy tiền, đa phần điểm. Ngày tháng sau đó cũng tốt hơn, nàng đã theo vừa mới bắt đầu nghe đến phân gia lúc không biết làm sao, đến cái này sẽ bắt đầu mong đợi. Vương Phán Đệ ngoan ngoãn, người khác nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ có chính nàng biết chính mình ở trong lòng tính toán, vốn cho là mình lén lút để giành được hơn 200 khối tiền đã coi như là một bút hào phú khoản, lại không nghĩ rằng tại bà trước mặt nàng vẫn là quá non. Lương Hoàn Khanh nhíu mày, cuối cùng khai khiếu, xem ra nhị nha sự tình cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Cái khác đường thúc còn có đại đội trưởng cùng lao thôn trưởng cũng là khiếp sợ không thôi, nhà họ Lương thật sự là không hiện sơn không lộ thủy, thế mà để giành được nhiều tiền như thế. Lao thôn trưởng sống hơn nửa đời người, cho cùng thôn người làm phân gia nhân chứng cũng không phải lần thứ nhất, nhưng cũng không gặp nhà ai vừa ra tay chính là hơn 1000 khối. Hồ Nguyệt Nga đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, tiền chỉ những thứ này, ngoài ra còn có lương thực, nồi niêu xong chảo cái gì, cũng đều là chia ngũ đẳng phần, bốn cái nhi tử một nhà một phần, ta và các ngươi ba một phần. Mụ, ngài cùng cha ta không theo chúng ta qua. Lương Vĩnh Thọ cái này mới kịp phản ứng, nào có chuyện như vậy, không phụng dưỡng song thân còn là người sao? Không phải không phải. Hồ Nguyệt Nga vội vàng trấn an mấy cái nóng lòng tranh luận nhi tử, ta nói là gia tài chia ngũ đẳng phần, đến mức ta và các ngươi ba cùng ai nhà qua, đây đều là nói sau, chúng ta trước phân ra sự tình. Vương Phán Đệ trong mắt đi lòng vòng, lão tứ một nhà mắt thấy thời gian càng ngày càng tốt, trong nhà thịt đều là lão tứ nhà lấy được, cái này nếu là phân ra, bọn họ nơi nào còn có cơ hội có thịt ăn. Mụ, ta cảm thấy người một nhà cùng một chỗ rất tốt, cái này nếu là phân ra, chúng ta đi ra cũng không có vị trí đi. Cái gì? Đi ra? Trương Tú Hoa khiếp sợ, phân ra muốn chính mình đi ra tìm chỗ ở. Cái kia còn phân cái gì phân, mặc dù nàng mười phần nhớ thương cái kia 500 khối tiền. Chỉ là cách ra qua, chính mình làm nhà mình phản, kiếm chính mình sentiment, kiếm nhiều kiếm ít đều là chính mình sự tình, về sau cũng không cần hiến, vẫn là tại một cái trong đại viện, phòng bếp có hai cái kệ bếp đủ mọi người dùng, thực tế không đủ, tại cái này dừng lại đi một cái dùng. Hồ Nguyệt Nga chỉ phòng bếp bên cạnh cùng tường viện ở giữa thả tạm vật địa phương, phân ra có ý tứ là để các ngươi đều học một chút quản gia, đi, nếu là không có ý kiến gì, liền ký tên đi. Hộp phía dưới để đó đã sớm viết xong giấy trắng mực đen, Hồ Nguyệt Nga giao cho Lương An Bình sau khi xem, trước mặt mọi người nói ra. Mấy cái huynh đệ gật gật đầu, riêng phần mình ký lên danh tự, đột nhiên trong lòng ngăn cản một lần, hình như đã từng quen thuộc đại gia bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt, chính mình trên vai gánh cũng đều nặng hơn. Hồ Nguyệt Nga đem tiền bình quân chia 5 phần, tính cả lương thực phiếu, dầu phiếu, một phần giao đến mấy cái tước phụ trong tay, trừ Trương Tú Hoa, Hồ Nguyệt Nga chỉ là nhìn một chút Trương Tú Hoa, đem tiền cùng lương thực phiếu giao cho nhị nhi tử, tiền này chính ngươi đảm bảo. Mụ, ý gì a? Hồ Nguyệt Nga cười nhạt một tiếng, một hồi còn có sự tình khác nói với các ngươi. Chương 131, mua nhà phân ra phía sau ngày đầu tiên buổi tối. Hình như mỗi phòng đều lăn lộn có ngủ, phu thê cầu nhỏ nói nửa đêm bên trên cái này sự tình. Tuy nói băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, phân ra sự tình mặc dù không có người tại ngoài sáng nâng lên qua, có thể là khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ưu cục, phân ra, tựa như là tất nhiên. Chỉ bất quá lao nương trước đó ai cũng không có thông báo, đột nhiên liền trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít để người có chút trở tay không kịp. Bất quá Lương Hoàng Khanh lại rất vui vẻ, nhị nha càng vui vẻ hơn, nàng đều không nghĩ tới mãi mãi sẽ làm chủ tướng nàng trực tiếp nhận làm con thừa tự cho tứ thúc tứ thẩm, trước đây nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại thế mà lại trở thành thật. Nhà họ Lương khuê nữ cái nào không ghen tị Lương Hoàng Diễm, cái nào không ghen tị Lương Hoàng Khanh. Nhị nha kích động một đêm đều không ngủ, mãi đến trời sắp sáng thời điểm, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ một hồi, ngày mới sáng lên, nàng bản năng từ trong ngộng bừng tỉnh, xoay người rời giường, thần tốc mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài múc nước, chợt thấy Triệu Hiểu Mạn đang bưng một chậu nước vào nhà. Nhị nha, làm sao dậy sớm như thế, ngươi nhìn Đoạn Đoạn cùng Diễm Diễm còn đang ngủ, ngươi còn tại lớn thân thể, có lẽ ngủ thêm một hồi. Triệu Hiểu Mạn ôn hòa nói, nhẹ nhàng sờ một cái nhị nha cái đầu nhỏ, không muốn ngủ. Trên bàn có sữa mạch nha, chính mình hướng một bát đi uống đi. Có như vậy một nháy mắt nàng mà cảm thấy tất cả những thứ này đều quá không chân thật. Nhị nha cứ như vậy sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn xem trên bàn sữa mạch nha, trong ngăn tủ thịt bò đồ hộp, còn có sữa ong chúa, còn có sữa bột, còn có hoa gạo sống, nàng nghe Phú Quý nói củ lạc ăn rất ngon đấy, sữa mạch nha có thể ngọt, bởi vì mụ nàng trộm tứ thẩm sữa mạch nha cùng củ lạc. Tứ thẩm, ta, nhị nha mí môi, mụ, ta trước đi nấu cơm à, để hai cái muội muội ngủ thêm một lát. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem nhị nha bước chân đều không tiện lợi, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là chậm giải thích được à, đứa nhỏ này ăn quá nhiều khổ, về sau muốn đối nàng tốt một chút. Lương Hoản Khanh sau khi rời giường, cầm tiền cùng một chút ăn chạy thẳng tới lại ra thưởng ở vợ kịch đài. Bởi vì nhị nha sự tình chậm trễ hai ngày, viện tử nàng khẳng định là muốn mua lại, hiện tại phân nhà, tuy nói còn ở một cái viện, có thể phía sau chính là bốn nhà người, các qua cái, ở cùng nhau trùng vì không tiện. Không ngoài dự đoán, lại ra còn tại vợ kịch đài đi ngủ, Lương Hoản Khanh đến gần, đem một tấm nấm hương thịt muối bánh đặt ở lại ra trên miệng, sau đó đứng hơi xa một chút. Lại ra ngửi mùi thơm, một cái giật mình từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn cũng không nhìn người, cầm bánh ăn như hổ đói, xem xét chính là hai bữa không ăn bộ dạng. Sau khi ăn xong, lại duỗi ra bẩn thỉu tay. Khế nhà đâu? Ngươi nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ chúng ta bây giờ liền đi đại đội trưởng cùng lao thôn trưởng nơi đó đem việc này làm. Lại ra như có điều suy nghĩ, ở trên người quần áo rách nát bên trong tìm kiếm một hồi, lấy ra một tờ cũ run rẩy khế nhà, mở ra bày ở Lương Hoản Khanh trước mặt, tại đây. Lương Hoản Khanh khỏe miệng một rát, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng như ẩn như hiện, chẳng lẽ là lại ra, chúng ta đi nhanh một chút à, tỷ tỷ ta tại đại đội bên trên chờ đây. Nàng lúc ra cửa cùng Lương Hoản Diễm nói tốt, nàng đi tìm lại ra, Lương Hoản Diễm trực tiếp đi đại đội bên trên, hai tỷ muội tách ra hành động. Lại thêm ngày hôm qua nhà bọn họ phân ra sự tình, lúc này đưa ra muốn mua một tòa biệt thự, thuận lý thành trương, phân ra phân chút tiền, hợp tình hợp lý. Lương An Bình mười phần kinh ngạc, nhà họ Lương sẽ mua biệt thự hắn không hề hiếm lạ, nhưng muốn mua lại ra biệt thự, cái này các ngươi hai tỷ muội thật xác định muốn mua lại ra biệt thự. Chương 132, mua nhà lại ra viện tử không phải liền là phía trước chết bệnh hơn người sao, có cái gì ngạc nhiên, Lương Hoản Khanh không lắm để ý, nghiêm túc gật đầu, đúng, chúng ta đã thương lượng với lại ra tốt, muốn mời đại đội trưởng ngài làm cái người trung gian. Lương An Bình cũng sẽ không cho Lương Hoản Khanh một cái sữa bé con làm cái gì người trung gian, không nói đến lại ra viện tử ở trong thôn vốn là cái kiêng kỵ, hắn một cái đại đội trưởng nơi nào có cho tiểu A Nhi làm người trung gian, cái này sau này vạn nhất nếu là có cái gì tranh chấp, người ta có thể là sẽ không trách mắng một cái sữa bé con. Là lấy, Lương An Bình cũng không để ý tới Lương Hoản Khanh, cũng không nhìn lại ra trong tay tấm kia mài đến biến thành màu đen khế nhà. Nàng là không nghĩ tới Lương Hoản Diễm tại cũng không được, Lương An Bình căn bản liền sẽ không cho hai đứa bé làm cái gì người trung gian, là nàng nghĩ quá đơn giản. Lương Hoản Khanh híp híp mắt, nếu không phải vì đối phó cái kia tham ăn tiểu phá hải, nàng cũng không đến mức năng lượng dùng hết, cho tới bây giờ một điểm tử đồng năng lượng đều không thi triển ra được. Nếu như mấy ngày nữa, chỉ sợ tính mạng của nàng đều sẽ nhận đến uy hiếp, cho nên kiếm tiền là nhiệm vụ thiết yếu, tất nhiên phòng ở mua không được, nàng chỉ có thể làm tính toán khác. Lương Hoản Khanh thần sắc hiểu xỉu mà chuẩn bị rời đi, Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ đống nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Đại đội trưởng, mua nhà sự tình chúng ta là hiểu rõ tình hình, liền mời ngài làm cái người trung gian đi. Mẫu thân đột nhiên xuất hiện ngược lại để Lương Hoản Khanh nho nhỏ giật mình một cái, dùng ánh mắt hỏi thăm Lương Hoản Diễm, nàng nói, buổi sáng lúc ra cửa ta cùng ba mụ nói, ta cảm thấy loại này sự tình vẫn là muốn để ba mụ biết mới tốt. Thì ra là thế. Cái này sẽ Lương Hoản Khanh ngược lại thành người đứng xem, nhìn xem Lương An Bình làm người trung gian, lại ra cùng Lương Vĩnh Thọ, Triệu Hiểu Mạn thảo luận diện tích, thương lượng giá cả, xử lý thủ tục. Lương Hoản Khanh bỗng nhiên đỡ cái bàn, trong mắt bỗng nhiên dũng động đặc đến không tản ra nổi tím dịch thể đậm đặc, phản phất muốn đem nàng cả người thổ tính, toàn thân run rẩy, hình như có ngàn vạn sâu kiến tại gầm ăn. Liền tại nàng đem hết toàn lực chống cự thời điểm, trong mắt rộng dài sáng sủa, như cùng trường bên ngoài xanh thảm bầu trời, xanh sẽ giống như là chưa từng lây dính bất kỳ tạp chất gì. Đối với giao dịch kết thúc về sau im bặt mà dừng, lại lần nữa ngước mắt, song phương đã đạt tới thỏa thuận, lấy 300 nguyên giá cả mua lại ra khế nhà. Kỳ thật chỗ bên ngoài khế nhà chỉ bất quá một khối mọc đầy cỏ hoang biệt tử, không có một gian hoàn chỉnh phòng ở, chính là một mảnh đất trống, lấy dạng này giá cả, kỳ thật tính toán thua thiệt, đáng tiếc lại ra thoạt nhìn có chút xin ốc, kỳ thực không khéo, còn nữa Lương Hoàng Khanh nhất định muốn ngôi biệt này. Nhìn xem mới tinh khế nhà, phía trên có giản dị diện tích bản vẽ, xem như là tương đối nghiêm chỉnh hình tứ phương a, nàng trong đầu đã xây lại ra một tòa trạch viện kiến trúc. Đình đài lầu cát, lãnh nguyệt và hồ, mái cong đấu cùng, đan doanh cắt giác. Bận rộn lắc đầu, nghĩ gì thế, này chỗ nào là nông thôn biệt tử, căn bản chính là vô cực điện. Bất quá viện tử dùng gạch xanh vây quanh, xây một tòa phục thức phòng gạch ngói, đó là phụ mẫu vẫn muốn, cũng là cái niên đại này kiến trúc thiết bị có khả năng đạt tới. Mụ, viện tử ta đến thiết kế đi. Hai phu thê nhìn xem vui mừng hớn hở hai tỷ muội, trong lòng đối ngôi viện này cái kia một chút xíu khó chịu nháy mắt biến mất, trên mặt đều là mang theo vui mừng, có thể có viện tử của mình là tốt đẹp giường nào một việc. Lương Vĩnh Thọ bàn tay lớn vuốt Lương Hoàn Khanh cái đầu nhỏ, không nóng nảy, lại có mấy tháng thời tiết liền trở nên lạnh, cũng không thích hợp động thổ, đợi đến sang năm đầu xuân, chúng ta liền tu phòng ở. Trời lạnh không thích hợp động thổ, nàng ngược lại là đem vấn đề này cho xem nhẹ, bất quá dạng này cũng tốt, cho nàng thời gian chậm rãi thiết kế phòng ở, cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này nhiều kiếm tiền. Chương 133, nguyên liệu nấu ăn tự mang người một nhà vừa đi vừa nói, mới vừa đi tới đầu hẻm liền thấy một đám hài tử vây quanh một chiếc xe hơi tại vui lùa ầm ĩ, đó là cái gì? Lương Hoản Diễm thuận miệng hỏi một chút, ngược lại để Lương Hoản Khanh ngực thình thịch, còn chưa đến gần, đập vào mắt chính là điểm đuổi không nhiệm thiếu niên, lười biếng dựa vào trên cửa xe, tại một đám ánh mắt hâm mộ bên dưới khoan thai tự đắc. Ai nha cháu ruột của ta nha, ngươi cuối cùng trở về. Trong đám người một cái cao lớn người khóc ríu rít hướng Lương Hoản Khanh chạy tới, đem Lương Hoản Khanh vớt lên, "Hoản Hoản, ngươi nhưng muốn chết ta rồi." "Thì muội, ngươi trước thả ta xuống." Lương Hoản Khanh vỗ hỉ một tay, "Có chuyện thật tốt nói, nếu không vào nhà trước." "Tốt, đi nhà ngươi." Thì muội vào nhà bọn họ so nhà họ Lương người còn có nhẫm, một bên chào hỏi thiếu niên, một chân bước vào biệt tử, chuẩn xác không sai lầm liền tìm được Lương Hoản Khanh bọn họ ở phòng ở. Triệu Hiểu Mạn biết tiểu nữ nhi một mực cùng Hỉ Muội có lui tới, cũng liền không để ý, mà là đi phòng bếp nấu cơm. Hôm nay là bọn họ phân ra về sau ăn bữa cơm thứ nhất, nàng nghĩ đến hẳn là làm tốt một chút. Lương Vĩnh Thọ khiêng mấy kg thịt heo cùng một điểm lương thực đi Trương Gia Dánh, nhị nha có thể thuận lợi tìm trở về. Trương Gia Dánh thôn trưởng còn có thôn dân đều vất vả lâu như vậy, về tình về lý, bọn họ đều có lẽ bày tỏ một cái cảm ơn. Ngươi. Lương Hoản Khanh ghé mắt liếc một cái cùng theo vào thiếu niên, có việc. Thì muội kéo lại Lương Hoản Khanh tay, giới thiệu cho ngươi một chút, Cố Tô Thành thiếu gia, hắn muốn ăn ngươi làm ra cá mì hoành thánh, phiền phức ngươi lại cho làm một bát. Cố Tô Thành, tên rất hay. Lương Hoản Khanh nhíu mày, "Thì muội, ta ngày đó không phải giáo hội ngươi sao, ngươi cho làm nhà?" "Để nàng làm, không cửa, đừng nói cửa, cửa sổ đều không có, còn dám lừa gạt nàng ký bá vương hợp đồng, như vậy cũng tốt so một hạng quy tắc bên trong ghi chú rõ, cuối cùng giải thích quyền về bản nhân tất cả. Nói một cách khác, chính là muốn làm sao giải thích liền giải thích thế nào đi. Cũng chỉ có Hỉ Muội mới sẽ ký, giống nàng dạng này một thân một mình tại phức tạp trên xã hội lăn lộn nhiều năm, nếu là loại này làm đều lên, cái kia nàng cũng không cần lăn lộn." Thiếu niên ôm cánh tay tựa vào mép bàn bên trên, nhìn từ trên xuống dưới nhỏ chắc gian phòng, như lưu ly con mắt mang theo vài phần tiêu ý, gần như không máu bờ môi có chút móc ra một vẻ đẹp mắt đường cong. "Lương Hoản Khanh, ngươi chữ nhỏ gọi là Khanh Khanh sao?" "Thân." Lương Hoản Khanh khỏe miệng liệt liệt, cười ngượng ngùng, "Cố thiếu gia khách khí, chữ nhỏ Hoản Hoản ngươi có thể gọi ta Lương tiểu thư." Thì muội âm thầm liếc mắt, hai cái dám lớn điểm hải tử, còn thân thiết Lương tiểu thư thật là cười đến rụng răng. "Ai nha tốt, không nói cái này, Cố thiếu gia cái này mới đến chính là muốn ăn ngươi làm ra cá mì hoành thánh." Thì muội nháy mắt mấy cái, "Lúc đầu ta tính toán mời Cố thiếu gia đi ta cái kia, ngươi nơi này nhiều người không tiện, có thể là Cố thiếu gia cảm thấy vẫn là đích thân đến nhà, mới có thể biểu thị thành ý, nguyên liệu nấu ăn chúng ta đều mua tốt." Lương Hoản Khanh liếc một cái Cố Tô Thành, "Thì muội, cùng Cố thiếu gia ký hợp đồng người là ngươi, ta cảm thấy con cá này ra mì hoành thánh ngươi cũng có thể làm." "Hoản Hoản." Thì muội giận một cái Lương Hoản Khanh, "Nhân ra Cố thiếu gia rộng lượng, lúc trước hợp đồng không tính, lần này tới chính là muốn mời ngươi lại làm một lần ra cá mì hoành thánh." "Không tính." "Cái này cũng quá qua loa đi, khô khụ, ra cá mì hoành thánh đúng không?" "Không có vấn đề, bất quá giá tiền vẫn là phải thương lượng xong." dễ nói, chúng ta đều đã thương lượng xong, một bữa cơm 10 đồng tiền, nguyên liệu nấu ăn tự mang, có lời đi." Lương Hoản Khanh. Chương 134, vô địch lo gì quả thực là im lặng, cái này thì bội làm sao lại không nhớ lâu, mà còn cái này hạ giá hàng cũng quá không hợp lý đi, từ một bàn đồ ăn 1000 khối biến thành 10 đồng tiền, gấp trăm lần. "Nguyên liệu nấu ăn tự mang." Nghe tới vậy mà không hợp lý, kỳ thực nhất xấu bụng bất quá, vạn nhất người ta mang 7-8 cân nguyên liệu nấu ăn, cái kia một bản đồ ăn so với trước kia 1001 bản đồ ăn muốn tốn sức nhiều lắm. Chật chật Lương Hoản Khanh lắc đầu, nàng đều cảm thấy tiểu tử này tâm tư cũng quá dọa người, tùy tiện hạ cái bộ, thì bội liền liên tục không ngừng chui vào trong. Thì bội giận một cái Lương Hoản Khanh, "Thế nào?" "Tốt." Lương Hoản Khanh giơ ngón tay cái lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Tô Thành nhún nhún vai, vậy ta để người đem nguyên liệu nấu ăn đều đưa đến phòng bếp đi thôi." Không ra Lương Hoản Khanh đoán, Cố Tô Thành quản gia từ trên xe rời hai đại sọt nguyên liệu nấu ăn thẳng đưa đến phòng bếp, bọn họ đều là như quen thuộc sao? gạt gấp kết thúc, Điền Xuân Miêu cuối cùng có thời gian đau nhi tử, cái này sẽ chính ôm bảo quý tại dưới đại thụ hóng mát. Trước kia nhìn thấy hỉ bội mang theo một cái lạ lẫm nam hải vào lao tư gian phòng, nàng cũng không có để ý, hiện tại lại nhìn thấy có người hướng phòng bếp chuyển đồ, nàng mắt sắc, liếc mắt liền thấy một khối lớn thịt heo, còn có ức hiếp, tươi mới rau dưa trái cây, lao tứ nhà phát đạt. Điền Xuân Miêu một bên nhìn, một bên ôm bảo quý vào lao nhị nhà, Trương Tú Hoa đang ngồi ở đầu giường bên trên một ngạn, trong phòng loạn gần như không chỗ đặt chân, không biết còn tưởng rằng nơi này vừa bận bị cướp sạch. Nhị tẩu, ngươi làm gì? Trong nhà làm sao cũng không thu thập. Điền Xuân Miêu ôm bảo quý tùy ý ngồi tại trên ghế, nhị nha đâu, để nàng. Nhị tẩu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu sự tình, chính ngươi dọn dẹp liền xong rồi, ta còn muốn cho bảo quý cho bú, ta đi trước. Lớn bao nhiêu, còn cho bú? Trương Tú Hoa trợn nhìn Điền Xuân Miêu một cái, nàng là vì nhị nha không thu thập gian phòng sinh khí sao? Cả phòng đều bị nàng lật cái ngọn muốn rơi, chính là không tìm được Lương Vĩnh Phúc giấu tiền địa phương. Trước đây hai người bọn họ tiền đều là đặt ở một chỗ từ nàng đến đảm bảo, ngày hôm qua phân ra, bà đem phân đến tiền cho Lương Vĩnh Phúc, buổi tối nàng quản Lương Vĩnh Phúc cần tiền không muốn đến, sẽ ồn ào nửa đêm bên trên, Lương Vĩnh Phúc nói lại náo liền ly hôn, nàng mới dừng tay. Hôm nay Lương Vĩnh Phúc theo thường lệ ra đồng, Trương Tú Hoa không có đi, lưu tại trong nhà lục tung tìm khoản tiền kia, có thể là trừ ngày hôm qua phân đến lương thực bên ngoài, một mao tiền đều không có. Lương thực nàng một trận lại ăn không hết. Mụ, ta đói. Lương Phú Quý ở bên ngoài điên mới vừa buổi sáng, mồ hôi nhễ nhại xông vào gian phòng, ta muốn ăn rau xào thịt, còn muốn ăn da cá mì hoành thánh. Cái gì? Trương Tú Hoa trong lòng bực bội, trận nhìn Lương Phú Quý một cái, không có nghe rõ hắn nói cái gì. Lương Phú Quý bị bức ép lao động nửa tháng, đến hôm nay cuối cùng giải phóng, rốt cuộc không cần đi làm việc, mở rộng chơi cho tới trưa, mới vừa vào cửa ngửi mùi thơm liền chạy đi phòng bếp, đại nha cùng Triệu Hiểu Mạn đều tại nấu cơm, bất quá là các nhà làm các nhà, hắn nghe đến tứ thẩm đang nói cái gì da cá mì hoành thánh, cái gì rau xào thịt, nghe xong có cá có thịt, khẳng định đều là đồ tốt. Mụ, ngươi nhanh lên đi làm cơm, tứ thẩm còn có đại nha đều tại nấu cơm. Để các nàng đi làm, chúng ta trực tiếp ăn chẳng phải xong, Trương Tú Hoa tức giận nói, cuối cùng mới nghĩ đến đã phân ra, các nhà làm các nhà cơm, không tìm được tiền, không có một điểm tâm tư nấu cơm, Phú Quý, đợi lát nữa ngươi tứ thẩm làm tốt cơm ngươi liền đi ăn, ngươi là nhà họ Lương trưởng tôn, không quản tới khi nào, trong nhà đều có ngươi một miếng ăn. Lương Phú Quý nghe xong có thể đi tứ thẩm nhà ăn cơm, còn có thể ăn đến da cá mì hoành thánh cùng rau xào thịt, vui vẻ tung ra gian phòng, trong sân chờ lấy cơm chín. Chương 135 xấu bụng thiếu niên Vương Phán Đệ cùng Lương Vĩnh Thương ra đồng trở về, đại nha cùng tứ nha đã đem làm cơm tốt. Lão đại gia phân ra phía sau bữa cơm thứ nhất là in dấu hoa màu bánh, đồ ăn bánh canh cùng nổi khoai lang luộc, mặc dù phân thịt, bất quá Vương Phán Đệ lo lắng hải tử làm ăn không ngon trả đạp thịt, nói là chờ lấy buổi tối để nàng làm, giữa trưa đơn giản điểm liền tốt. Điền Xuân Miêu đem bảo quý giao cho Ngũ Nha mang, nàng thì là chân chu làm một trận đậu Hà Lan mì sợi, toàn ra vây tại một chỗ thử chạy rất thơm. Lương Hoàng Khanh bị hỉ mồi hố, vì kiếm 10 đồng tiền, nàng chỉ có thể nhận mệnh đi phòng bếp làm ra cá mì hoành thánh. Triệu Hiểu Mạn mười phần sợ hai thán phục nữ nhi tay khéo, sợ hai thán phục sau khi mơ hồ cảm thấy cái này tiểu nữ nhi quá không giống bình thường. Lương Vĩnh Tài thử chạy xong mì sợi, nhìn xem lão tứ nhà bưng lên một đạo rau xào thịt, một đạo rau trộn tam tiên, một đạo tỏi rung củ sen vịt, còn có một chén nhỏ cánh sen hình dạng giống sủi cảo, lại mỏng như cánh ve ví da nhân bánh, lập tức cảm thấy chính mình vừa rồi hình như cái gì cũng không có ăn, lại cảm thấy đời này phảng phất sống vô dụng rồi đồng dạng. Bảo Quý gặp trên bàn lại bày thịt, liền nhao nhao muốn ăn thịt, Điền Xuân Miêu cũng thèm ăn, hướng về Lương Hoàn Khanh tỷ bội nhìn mấy lần. Thấy đối phương không có mời nàng ý tứ, trong miệng mắng một câu ăn cái gì ăn ôm ầm ĩ bảo quý hầm hực rời đi. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý đã vây quanh cái bàn ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm bàn ăn đồ ăn, bọn họ còn không có nếm qua như thế tinh xảo đồ ăn, từng cái nhịn không được nuốt nước miếng. Trương Tú Hoa đã sớm nhìn thấy cả bàn ăn ngon, rối cổ chờ lấy nhìn có người hay không để nàng. Triệu Hiểu Mạn đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn, nhìn xem Cố Tô Thành cùng Hỉ Muội, những này đồ ăn đều là dùng các ngươi mang tới nguyên liệu nấu ăn làm, cái này bánh mì cùng rau dưa canh là chúng ta thường ăn đồ ăn, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của các ngươi, mau mời ngồi đi. Triệu Hiểu Mạn đi nhà chính đem Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Hữu Xuyên mời đến, xem như là phân ra phía sau lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm, nàng thương lượng với Lương Vĩnh Phọ, mặc dù hai cái lão nhân nói muốn chính mình đơn khắc qua, thế nhưng bọn họ thân là con cái chỗ nào có thể để cho lão nhân chính mình qua. Hồ Nguyệt Nga trời vừa sáng liền biết cái này bốn cái nhi tức phụ cũng chỉ có lão tứ nhà trung nhất dạy, lão đại gia cũng mang tính tượng trưng mời nàng, lão tam gia chính là cái hoang liệu, lão nhị nhà không đề cập tới cũng được. Mụ, đây là đoạn bằng Hữu Cô Tô Thành lo việc nhà thiếu gia, ở tại thị trấn bên trên, cùng Hỉ Muội quen biết, tới nhà chúng ta làm khách, những này nguyên liệu nấu ăn đều là Cố thiếu gia mang tới, Cố thiếu gia, ngươi nhìn ngươi thích ăn cái gì, tuyệt đối không cần bỏ bó. Hỉ Muội tại phòng bếp hỗ trợ thời điểm, đã đem Cố Tô Thành lai lịch, bọn họ là như thế nào nhận biết, Cố Tô Thành tại sao tới nhà họ Lương sự tình, thật giả trộn lẫn nửa cho Triệu Hiểu Mạn nói một lần. Gia gia mãi mãi tốt, Cố Tô Thành ngược lại mười phần nhu thuận, trừ môi sắc có chút trắng, sắc mặt có chút thấu bên ngoài, còn lại là cái xinh đẹp vô lý, rất biết điều đúng thiếu niên, Triệu A Di gọi ta Tô Thành là được rồi, cảm ơn Triệu A Di làm nhiều món ăn như thế. Những này đồ ăn xem xét chính là rất hợp khẩu vị, Triệu A Di, ta cùng Hoàn Hoàn muội muội là bạn tốt, A Di không cần khách khí, ta không kén ăn. Lương Hoàn Khanh nửa bên mặt có chút sụp đổ, nguyên lai tiểu tử này biết nói tiếng người, nàng nghe đến cái gì? Dài như vậy tay áo thiện múa lời nói lại là từ một cái 12-13 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, khó trách nhân gia có thể đem Hỉ Muội đùa nghịch xoay quanh. Triệu Hiểu Mạn bị Cố Tô Thành lời nói đùa mặt mày hớn hở, nông thôn hải tử phần lớn đều rất giản dị, giống Lương Phú Quý cùng cái này thiếu niên không chênh lệch nhiều, Phú Quý liền giản dị nhiều, muốn ăn cái gì trực tiếp ồn ào, không cho liền khóc lóc om sòm la lột, nơi nào sẽ nói như thế xinh đẹp lời nói. Hồ Nguyệt Nga cũng là trong lòng thích cô Tô Thành, nhìn lại mình một chút một đám cháu trai, thật sự là người so với người, tức chết người, xem người ta ăn nói cử chỉ chính là không giống, khó trách có thể vào vạn đoạn mắt. Chương 136, bữa cơm thứ nhất động đũa a, không phải vậy đồ ăn đều lạnh. Lương Phú Quý nghe đến có thể ăn, lập tức đưa tay đi bắt thịt vịt, nắm lấy một khối nhét vào trong miệng, lại phát hiện trước mặt người khác đều có bắt đũa, hắn cùng Kim Quý trước mặt không có, Kim Quý trực tiếp đi đoạt Nhị Nha trước mặt bắt đũa. Nhị Nha, cho ta. Nhị Nha che chở bắt đũa không chịu buông tay, ánh mắt lại nhìn hướng những người khác. Triệu Hiểu Mạn mặt lộ vẻ khó xử, ngượng ngùng đứng lên, vậy ta lại đi, các ngươi hai cái đi tìm ba mẹ của các ngươi. Hồ Nguyệt Nga chỉ vào Phú Quý cùng Kim Quý, hiện tại đã phân ra, mụ mụ ngươi những cái kia tật xấu tốt nhất sớm một chút sửa, không phải vậy sẽ chờ đói bụng. Một bữa cơm kỳ thật không có gì, có thể là phân ra về sau bữa cơm thứ nhất liền mở cái này đầu, chỉ sợ lao tứ một nhà về sau liền muốn bổ sung nuôi sống toàn bộ nhà họ Lương hải tử. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý nghe xong không để cho mình ăn thịt, lập tức oa oa khóc lớn, một bên khóc lớn một bên dậm chân, cùng mụ hắn khóc lóc om sòm lăn lộn không có sai biệt. Hồ Nguyệt Nga lắc đầu, đáng hận nhà họ Lương tôn tử bị Trương Tú Hoa dạy thành cái dạng này. Đồng dạng là nhà họ Lương tôn tử, Lương Toàn Quý cùng Lương Hiển Quý liền khéo đưa đẩy nhiều, ít nhất sẽ không giống đôi minh đệ này đồng dạng sẽ chỉ khóc lóc om sòm lăn lộn. Triệu Hiểu Mạn một mặt khó xử, đang đại hỉ bội còn có cô Tô Thành mặt ồn ào thành dạng này cũng không quá tốt, mụ, nếu không, ăn cơm đi, khóc một hồi liền không khóc. Hiểu Mạn, nghe ta, lô thai muốn quá mềm, không phải vậy quay đầu lại rơi không dưới một điểm tốt, hại người hại mình. Trương Tú Hoa trốn tại trong khe cửa nhìn hồi lâu, chẳng những không có người để nàng, còn đem nàng hai cái nhi tử bảo bối từ trên bàn cơm chạy xuống, cái này nhà họ Lương người có nhân tính hay không, giận đùng đùng lao ra, mụ, Phú Quý cùng Kim Quý tốt xấu là thân tôn tử của ngài, ngài liền nhẫn tâm để hai người bọn họ đói bụng, để một đám ngoại nhân tại trong nhà ăn ăn uống uống. Lao tứ tức phụ, liền tính phân nhà, Phú Quý cùng Kim Quý cũng là ngươi cháu ruột, ngươi không có nhi tử, sau này còn không chừng muốn ai cho ngươi dưỡng lao đưa mà, ngươi cứ như vậy đối nhi tử ta. Không có nhi tử là Triệu Hiểu Mạn đau, Trương Tú Hoa cứ như vậy nên ngang chỉ ra đến, còn bổ sung đạo đức bắt góc, giống nàng loại này người thành thật căn bản là bất lực chống đỡ. Hồ Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, ta có cái gì không đành lòng, Phú Quý cùng Kim Quý là ngươi thân nhi tử, ngươi nhận tâm để bọn họ đói bụng, ta chỗ này đều cách đời, tự nhiên là nhận tâm, lại nói, không ăn một bữa, sẽ không đói mắt lỗi. Trương Tú Hoa không nghĩ tới lao phu nhân nhận tâm như vậy, lại muốn chết đói nhi tử của nàng, đây chính là mệnh của nàng a, đứng nửa ngày thấy không có lại để cho Phú Quý cùng Kim Quý lên bàn ý tứ, Trương Tú Hoa chỉ có thể đi phòng bếp nấu cơm, nhìn thấy giỏ trúc bên trong có còn lại thịt heo, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm, vừa mới chuẩn bị cắt, liền bị Lương Hoản Khanh từ trong tay nàng cướp đi, cùng Lương Hoản Diễm nhấc lên giỏ trúc ra gian phòng, thả lại gian phòng của mình. Nàng ở phía sau nguyền rủa vài câu, một lần nữa trở về phòng cầm phân ra đến lương thực đi làm mì sợi. Hồ Nguyệt Nga nói rất đúng, loại này ma bệnh muốn từ vừa bắt đầu liền ngăn chặn, không phải vậy về sau chuyện phiền toái nhiều nữa đây. Cố Tô Thành thờ ơ lạnh nhạt nhà họ Lương náo kịch, ăn ra cá mì hoành thánh, hoàn toàn sự tình không là mình, thỉnh thoảng khoa trương khen một cái Triệu Hiểu Mạn tay nghề, bầu không khí cũng là cũng không tệ lắm. Đối với Cố Tô Thành, nhà họ Lương người phần lớn đều yếu kỳ, Lương Hoản Khanh chỉ nói là hỉ bội người quen biết, nhà tại thị trấn bên trên, cái khác không nhiều lời, đem hắn những cái kia xấu bụng sự tình một cái chữ cũng không có nâng, liền tính nâng, cũng không có người tin. Ăn qua cơm, Hồ Nguyệt Nga đem Lương Vĩnh Phúc gọi tới nhà chính đi, cũng không biết nói thứ gì, Lương Vĩnh Phúc từ nhà chính lúc đi ra sắc mặt đặc biệt kém, ai hỏi đều không nói lời nào, qua hơn nửa ngày, đống nhiên nhìn xem Trương Tú Hoa, thu dọn đồ đạc, ta đưa ngươi về Trương gia rảnh. Chương 137, lão phu nhân lại ra tay. Lương Hoản Khanh nghe đến trong viện động tĩnh, thò đầu nhìn thoáng qua, không biết lại tại ồn ào thứ gì, nàng là không tâm tư quản những này, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là kiếm tiền kiếm tiền. Hoàn Hoàn, nhị thúc muốn đem nhị thẩm chạy về nhà đi. Lương Hoản Diễm vọt đến Lương Hoản Khanh trước mặt, xoa xoa trên mặt mỏng mồ hôi, nghiêng liếc một cái đầu giường đứng nhị nha, lại bận rộn thu tầm mắt lại, ngươi nói có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Lương Hoản Khanh nhíu mày, nhị thúc nói. Thấy nàng gật đầu, Lương Hoản Khanh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, theo lý mà nói nhị nha sự tình dẫn ra phong ba có lẽ theo nàng bị nhận làm con thừa tự, lại phân nhà về sau kết thúc, Lương Vĩnh Phúc cử động lần này ngược lại để người nhìn không hiểu. Đem Trương Tú Hoa đổi về nhà mẹ đẻ, Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý người nào mang, cũng không thể đều nhận làm con thừa tự đi. Đi ra xem một chút, Lương Hoản Khanh đi tới cửa quay đầu phát hiện nhị nha đứng không nhúc đích, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, quay người ra ngoài, tỉ tỉ, ta cảm thấy hẳn không phải là nhị thúc ý tứ. Trương Tú Hoa đã tại trong viện vỡ lở ra, khóc lóc om sòm lăn lộn, ôm Kim Quý gào khóc, Lương Vĩnh Phúc trong tay xách theo một cái bao lớn đứng ở một bên, đen gầy mặt rũ xuống trên mặt đất, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì xúc động, giống như là cái hoẹ một thụ căn đứng ở đó. Cái nhà này một ngày một nhỏ ồn ào, ba ngày một đại náo, tập mãi thành thói quen. Phản ứng của mọi người không lắm mãnh liệt, nhiều nhất chính là khuyên lên mấy câu. Trương Tú Hoa khóc lóc om sòm bản lĩnh không người có thể ra phải, tất cả không có người nghĩ nhiễm, cứ như vậy nhìn xem, Lương Kim Quý bị mụ hắn bộ dạng dọa sợ, đầu tiên là ríu rít khóc thút thít, âm thanh hoàn toàn bị mụ hắn âm thanh bao phủ, đột nhiên bị mụ hắn nắm lấy bả vai lắc lư mấy lần, lập tức gào khóc. Nguyên bản không có chỗ xúc động Lương Vĩnh Phúc nhìn thấy nhi tử khóc thành dạng này, thần sắc cuối cùng có mấy phần buông lỏng, vứt xuống trong tay bao lớn, đem Lương Kim Quý ôm, lại liệu Trương Tú Hoa như bị điên cùng hắn cướp Kim Quý. Cuối cùng là thế nào? Có chuyện thật tốt nói nha, Nguyên bản không có ý định quản cái này việc sự tình, Vương Phán Đệ mắt thấy huyên náo quá hùng, đành phải đi qua khuyên can, trước tiên đem hải tử bưng ra, các ngươi dạng này lôi kéo sẽ làm bị thương đến kim quý, ai nha, cẩn thận một chút. Kèm theo Vương Phán Đệ tiếng thét chói tai, Trư Tú Hoa cùng Lương Vĩnh Phúc bởi vì lôi kéo Lương Kim Quý, bị trên đất bao lớn trượt chân, Lương Kim Quý tiếng khóc càng thêm hung tàn, cuối cùng đem lão phu nhân giận ra. Làm cái gì? Hồ Nguyệt Nga bước nhanh đi tới, đem Lương Kim Quý ôm lấy, nhìn xem Trương Tú Hoa ánh mắt tất cả đều là chán ghét, còn không mau đem tên ôn thần này cho ta đưa đi, chân thật xúi quẩy. Hồ Nguyệt Nga đem Lương Kim Quý nhét vào Vương Phán Đệ trong tay, đem Kim Quý ôm đi, lão đại, lão tam, các ngươi hai cái cùng lão nhị cùng một chỗ đem Trương Tú Hoa đưa trở về. Trương Tú Hoa, ta cũng đã sớm nói, ngươi về các ngươi giả Trương ra đi, là chính ngươi tử khí trắng lại cùng tới, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhà họ Lương còn có thể chứa được ngươi? Bọn ngươi cùng ngươi cái kia mụ chuyển đồ trong nhà ta chỉ là xem tại phú quý cùng kim quý trên mặt không có bóc mặt của ngươi mà thôi. Lần trước ngươi trộm lao tứ nhà đồ vật ta liền gõ qua ngươi, không nghĩ tới ngươi chết cũng không hối cải, lại dám đem tôn nữ của ta trộm ra đi bán. Ta hai ngày này rất mệt mỏi, chỉ là không nói mà thôi. Ngươi cho rằng nhị nha việc này cứ tính như vậy? Trương Tú Hoa, ngươi cùng mụ mụ ngươi bán nhị nha cái kia 100 khối coi như là cho ngươi thu xếp phí. Về sau chúng ta nhà họ Lương không có quan hệ gì với ngươi, phú quý cùng kim quý càng cùng ngươi không có quan hệ. Đi. Hồ Nguyệt Nga chữ chữ châu ngọc, Trương Tú Hoa trên mặt huyết sắc một tấc nam kinh đi, mãi đến nghe đến hai đứa nhi tử cùng nàng không còn có quan hệ, lập tức cảm thấy trời đất sụp đổ, cả người thế mà đứng cũng không vững, không, không, phú quý, kỳ quý. Chương 138, nhất lạnh bất quá nhân tâm Lương Hoàn Khanh cũng là lần đầu khoảng cách gần như vậy trải nghiệm nông thôn mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Trương Tú Hoa bị Lương Vĩnh Phúc ấn bả vai kéo lấy, tay của nàng hướng về Lương Kim Quý bị ôm đi phương hướng mới tới, càng không ngừng kêu gọi Kim Quý đáp lại nàng chỉ có xuyên tường mà ra tiếng nghẹn ngào, cùng với Hồ Nguyệt Nga quát lớn. Điền Xuân Miêu cũng là nghe đến động tĩnh lớn mới ra ngoài, mới vừa quên hai câu, bảo quý liền bị tiếng huyên náo bừng tỉnh, trong phòng hoa hoa khóc lớn, nàng lại quay trở lại đi, lại không có ra ngoài. Lương Vinh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn tại ăn cơm buổi trưa thời điểm nói lên đợi đến ngày mùa kết thúc về sau đi huyện thành bệnh viện lớn làm kiểm tra, Cố Tô Thành lập tức nói ăn qua cơm có thể dùng ô tô đưa bọn hắn đi huyện thành, cho nên bọn họ phu thê cái này sẽ cũng đã đến huyện thành. Lương Hữu Xuyên từ trước đến nay cũng sẽ không quản những việc này, Vương Phán Đệ lại bị Hồ Nguyệt Nga sai khiến đem Kim Quý mang đi, lớn như vậy nhà họ Lương, không có người lại đi quản Trương Tú Hoa. Nàng cứ như vậy quỳ nằm rạp trên mặt đất, vẫn đục tiếng nghẹn ngào vô cùng thê lương. Hồ Nguyệt Nga để ba cái nhi tử đem Trương Tú Hoa mang lấy lôi kéo ra biệt tử, không quản Trương Tú Hoa cầu khẩn thế nào, lão phu nhân từ đầu đến cuối không chịu nhà ra, liền đứng tại nhà chính cửa ra vào, mắt lại nhìn, mãi đến phía ngoài tiếng khóc xa dần, nàng hờ hững quay người vào nhà chính. Lương Hoản Khanh nhìn xem lão phu nhân bóng lưng, khỏe miệng rắc một vệt đường cong, tiểu ý lại chưa đặt trong mắt liền bị thu nạp, bờ môi thì thầm, nguyên lai ngươi mới cái nhà này lạnh lùng nhất người. Cái gì? Vẫn đứng tại Lương Hoản Khanh bên người Lương Hoản Diễm không nghe rõ ràng, thấp giọng hỏi. Nàng vẫn luôn không thích nhị thẩm, có thể là nhìn thấy nhị thẩm như thế không nơi chính mình hài tử, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khó chịu. Lương Hoản Khanh mấy không thể nhận ra lúc đầu, không có trả lời Lương Hoản Diễm, chỉ là trong lòng thoáng cảm thấy lạnh lạnh, nguyên bản cho rằng thiên phú dị bẩm, nắm giữ nhìn trộm nhân tâm tử đồng liền có thể nắm giữ nhân tâm, lại không biết nhân tâm nhất là thay đổi khó dò. Hồ Nguyệt Nga là từ lúc nào động đem Trương Tú Hoa đưa về nhà mẹ để tâm tư những người khác không được biết, mà tại mấy lần trước Trương Tú Hoa nhiều lần phạm sai lầm, Hồ Nguyệt Nga lại chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có tính thực chất xử phạt, cái này mới đưa đến Trương Tú Hoa được một tức lại muốn tiến một thước, phạm vào chúng nộ, đến cuối cùng không ai giúp nàng. Trương Tú Hoa là tự làm tự chịu, nhưng ai lại có thể nói rõ được lão phu nhân một điểm tư tâm đều không có, làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vận tại lão tứ hai phu thê không có ở đây thời điểm để người đem Trương Tú Hoa đưa trở về. Nhị nha sự tình thoạt nhìn như là chạm đến lão phu nhân danh giới cuối cùng, kỳ thực bất quá là nàng một mực chờ đợi một cơ hội mà thôi. Thử nghĩ, nếu như trước lúc này đem Trương Tú Hoa đưa về nhà mẹ đẻ, chính là nói toạc lớn này, cũng bất quá là lồng gà vỏ tỏi sự tình. Đến lúc đó lý do không nhưng cái khó kẻ dưới phục tùng, Hồ Nguyệt Nga sẽ còn rơi xuống cái dung không được nhi tức phụ đều danh. Cho nên chuyện lúc trước nàng không quản, hoặc là nói, ra nhị nha sự tình về sau, Hồ Nguyệt Nga liền có thể danh chính ngôn thuận đem Trương Tú Hoa đuổi đi, người ta sẽ chỉ nói Hồ Nguyệt Nga là không thể nhịn được nữa. Nhận làm con thừa tự, phân ra, đuổi đi Trương Tú Hoa. Mỗi một bước đều là tính toán tốt. Nghĩ tới đây, Lương Hoản Khanh chỉ cảm thấy sợ hãi, phía sau sống lưng phát lạnh. Nhất lạnh, bất quá nhân tâm. Lương Hoản Khanh vừa mới chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, Cố Tô Thành thì muội cho nàng tìm cái phiền toái này có hơi phiền toái, mấu chốt nhất chính là hắn tựa hồ không nhận không cùng từ đồng, vẫn là Lương Hoản Diễm lắc đầu, không nghĩ ra, mà thôi, đến đâu thì hay đến đó. Tất nhiên hỉ muội trở về, cái kia đến thôn dân nơi đó thu thập nấm hương, ướp gia vị nấm hương sự tình liền toàn quyền giao cho nàng. Tiếp qua hơn 2 tháng nấm hương thời kỳ liền qua, đến lúc đó nguồn cung cấp theo không kịp, thu vào tự nhiên phải cùng hạ xuống, cho nên đến nghĩ một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Chương 139, lương giấm vẫn là cất rượu. Tất cả ý nghĩ đều muốn thể hiện tại hành động bên trên. Thì mọi nhà hầm ngầm đào rất rộng rãi, Lương Hoản Khanh cùng nàng nói ý nghĩa về sau, thì mọi quyết định mở rộng sinh sản, lúc này liền đi một chuyến thị trấn bên trên, một hơi mua 10 khẩu bạc lớn, 10 cái bình, lại lượng lớn tại thôn dân trong nhà thu nấm hương. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thôn hái nấm bầu không khí thịnh hành, cũng có người hưu tâm nghe đến tiếng gió cũng lén lút trong nhà mình thử nghiệm ướp ma lạc hương nấm, có thể là hương vị từ đầu đến cuối cùng Lương Hoản Khanh làm có khoảng cách. Thì mọi nhà viện từ bên trong phơi đầy phơi khô nấm hương, cùng với các loại dưa muối gia vị, nháy mắt liền lộ ra nhân thủ không đủ. Vừa bắt đầu hai ngày còn tốt, thì muội giống như là cái con quay đồng dạng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, có thể là liền với mấy ngày như thế đến, trên thân thể khẳng định không chịu được nổi. Lương Hoản Khanh đi nhà nàng cùng nàng bàn bạc sự tình thời điểm, phát hiện Hỉ Muội ôm cái gùi ngồi ở trong sân ngủ rồi. "Uy, tỉnh lại, sớm muộn thời tiết lạnh, ngươi đừng có lại viện tử bên trong ngủ nha."
"A, là ngươi nha." Hỉ Muội ngáp một cái, ta liền lại híp mắt một hồi, liền một hồi, "Ngươi nói cái kia."
"Đến, lại ngủ rồi." Lương Hoản Khanh đưa tay đẩy bên dưới Hỉ Muội, "Tỉnh lại, ta cho ngươi tìm người trợ giúp, là ta đại thẩm Vương Phán Đệ, được sao?"
"Được à, quá được rồi." Hỉ Muội kích động nắm lấy Lương Hoản Khanh nhỏ bà bay, "Bất quá ngươi đại thẩm,
là người một nhà sao? Trọng yếu sao?"
Lương Hoản Khanh nhướng mày, không lắm để ý, "Sẽ làm công việc là được rồi, muốn như vậy trung tâm làm cái gì, ta cảm thấy trừ ta đại thẩm bên ngoài, còn cần lại thuê hai người tay, Lý Cố Sơn cùng Lưu lão bản cung cấp hàng giao cho thuê đến người đi làm, dù sao cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hai chúng ta phải nghĩ biện pháp phát triển sinh ý." Thì mọi trong mắt đi lòng vòng, phút chốc đứng lên, nhân cao mã đại, như có điều suy nghĩ nhìn xem Lương Hoản Khanh, đem nàng dơ lên đặt ở giá gỗ nhỏ bên trên, ngang phát triển, vẫn là dọc phát triển.
Hình lưới.
Lương Hoản Khanh đánh xuống Hỉ Muội tay chân, nhanh lên thả ta đi xuống, ngày hôm qua ta nói với ngươi, Ma Lạc Hương nấm nhiều nhất lại làm 2 tháng, chúng ta phải làm có thể cất giữ ở, nguồn cung cấp cũng sẽ không đoạn đổ vận, mà còn bán chạy đổ vận.
Cái gì?
Giấm.
Lương Hoản Khanh mím chặt miệng nhỏ, trước cất rượu, giấm sự tình ta còn phải lại đắn đo.
Mấu chốt là lương thực, thổ địa, cái gì đều không có, chỉ có thể ăn ý nhượng giấm a.
Thì muội cảm thấy không có ý gì, giấm từng nhà đều có thể chính mình nhượng, đơn giản chính là hạt thóc loại hình cây nông nghiệp, liền tính muốn mua, giá tiền cũng quá tiện nghi, chỗ nào sánh được Ma Lạc Hương nấm hương thịt muối những này lấy thích kiếm tiền.
Ngươi mới vừa nói cất rượu à, cái này có thể, ta cảm thấy ngươi cất rượu tay nghề là coi như không tệ, chúng ta liền cất rượu, rượu có thể cất giữ, bán chạy.
Nhưng không phải nhu yếu phẩm, ngươi tin tưởng ta, nhưng giấm tại tương lai không lâu nhất định rất có phát triển tiền cảnh, về sau đợi đến thổ địa phân chia xuống, sinh hoạt điều kiện thay đổi tốt hơn, nhưng giấm là kiện phiền phức là, sẽ không từng nhà đều đi nhưỡng, mà giấm lại là sinh hoạt vật nhất định phải có, đến lúc đó nhất định so cái gì Ma Lạc Hương nấm càng có phát triển tiền cảnh.
Thì mỗi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lương Hoản Khanh, con mắt híp híp, tiểu quỷ, ngươi đến cùng bao lớn? Trong đầu ngươi đến cùng chứa những gì?
Lương Hoản Khanh không thèm để ý nàng, bên dưới hầm ngầm kiểm tra một chút đoạn thời gian trước nhưỡng rượu trái cây, hạnh nhân rượu, táo chua rượu, quả liệu rượu cùng với thanh mai tiểu. Khoảng thời gian này lần lượt ngắt lấy, mua sắm một chút trái cây, rượu trái cây sinh sản tiêu chuẩn khá thấp, chủ yếu là nổi bật quả vị, bình thường lại ngọt, cầu cái tươi mới, đi khách sạn lớn ăn cơm người đều sẽ đốt một bình.
Chương 140, rượu nhan sắc. Lương Hoản Khanh đem mỗi loại rượu đều trang một bình, tổng cộng 5 bình rượu hoa quả chứa ở bình thủy tinh bên trong, hạnh nhân rượu là màu xanh nhạt, gần như trong suốt, hạnh rượu có chút lệch màu vàng nhạt, táo chua rượu nhan sắc đậm nhất, màu đỏ sẫm, kỳ thật xưng là hách đỏ sắc khít khao nhất, ý là hỏa thiêu nhan sắc. Quả liệu rượu xinh đẹp nhất, xem như là màu đỏ rực, thanh mai tiểu là thanh bích sắc, trong suốt tinh khiết.
Hoa.
Lương Hoản Khanh đem cái bình bày ở mặt trời phía dưới, thì bội vây quanh chai rượu chuyển vài vòng, nhịn không được cảm thán, khó trách ngươi nhất định muốn mua bình thủy tinh, ta lúc trước còn cảm thấy có lẽ mua gốm sứ bình, cái này nếu là đâm vào mở đục gốm sứ trong bình, nơi nào sẽ có như thế xinh đẹp nhan sắc.
Cái bình này kỳ thật quá xấu, nếu có thể đốt ra càng đẹp mắt cái bình, tốt nhất là thay đổi dần sắc, đụng vào rượu, giá tiền cái kia đến lật mấy lần.
Thì bội lấy tuổi trò chọc Lương Hoản Khanh, có ý tưởng.
Không có, chúng ta vẫn là chuyên công một hai dạng à, hiện tại cái gì cũng chưa tới vị, không nghĩ đọc lướt qua nhiều như vậy. Về sau đợi đến trên phương diện làm ăn quý đạo, những ý nghĩ này đều có thể thực hiện.
Ta trước thay ngươi nếm thử.
Ngươi không phải đều hưởng qua sao?
Lương Hoản Khanh đánh dụng Hỉ Muội không an phận tay, ra đồng hầm kiểm tra cất rượu bịt kín lúc liền phát hiện nàng lúc trước làm tốt bịt kín bị người đọc tới, mặc dù khôi phục nguyên dạng, bất quá vẫn là bị nàng phát hiện, mà còn bên trong rượu giảm xuống một tấc, không cần nghĩ cũng biết nhất định là hảo tiểu Hỉ Muội uống trộm.
Hỉ Muội gặp bị phát hiện, chê cười chọc Lương Hoản Khanh, đây còn không phải là tay nghề của ngươi tốt.
Ngươi bây giờ làm gì đi?
Đi nói chuyện làm ăn a, hôm nay là cho Lý Cô Sơn giao hàng thời gian. Ta làm sao có thể bạch bỏ lỡ cơ hội này đây?
Lương Hoản Khanh nhíu mày, đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt siết chặt.
Thì muội, ta cho ngươi biết, rượu trái cây nếu như hôm nay ta đàm phán thành công sinh ý, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại sau lưng ta bán những người khác.
Nói cái gì đó, ta là loại kia người sao?
Ngươi bị cái kia, Cố Tô Thành hố bao nhiêu lần?
Loại kia hợp đồng ngươi cũng dám ký, về sau hắn nói cái gì ngươi đều đừng tin biết sao?
Biết. Thì muội trợn trắng mắt, quay người vào nhà trang điểm chính mình, trong miệng tàu nhào, kiếm tiền ngươi còn không vui lòng, liền làm bữa cơm mà thôi. Tính toán nhiều như vậy làm cái gì?
Xanh trắng giao nhau phòng gạch ngói nhìn qua đặc biệt quận cũ bé.
Tạ Bá để người nấu một bát chè hạt sen đưa đến trong phòng, Cố Tô Thành nhưng là động cũng không động, cứ như vậy ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chấn động tới phi điểu, ánh mắt lại không có tập trung.
Thiếu gia, nếu không chúng ta lại đi trong thôn.
Tạ Bá cẩn thận hỏi thăm, chè hạt sen đều đã lạnh, thiếu gia vẫn là không nhúc nhích, lại tiếp tục như thế, sợ là thiếu gia, thời điểm không còn sớm, thực tế không được, chúng ta liền về phía nam đi.
Lo việc nhà không phải người bình thường. Từ trước nắm trong tay một tổ chức bí ẩn, trong tổ chức người 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 mang dị năng, mà trước mắt vị này nhìn qua ốm yếu thiếu niên chính là cái này tổ chức thần bí đời tiếp theo cầm lái người. Mà hắn muốn hoàn toàn khống chế cái này thần bí tổ chức, liền nhất định phải đạt được trong truyền thuyết có thể điều khiển nhân tâm tự động.
Tìm lâu như vậy, tìm nhiều như vậy địa phương, cuối cùng tại cái này phương biên trăm dặm cảm giác được có người điều khiển dị năng khí tức, có thể là mỗi lần đều cực kỳ bé nhỏ,
đối phương tựa hồ đang tận lực thu lại, lại giống là không cách nào khống chế, cho nên cho tới bây giờ cũng không có tìm đến tin tức. Tạ Bá lo lắng lại chỉ hoãn đi xuống, thiếu gia thân thể sẽ nhịn không được, bên trong nhà cũng sẽ sinh ra nhiễu loạn, thiếu gia, nếu không thử một lần nữa. Chương 141, khát máu con mắt chân trời đầu nhiều mây cuộn cuộn, trận gió ép qua xe bò, cuốn theo vụn bạc cam thảo nổi mạnh, gió thịt cọ nghiêm mặt gò má, đánh người mở mắt không ra. Kỳ quái, vừa rồi ngày còn rất tốt, nói thế nào biến thiên liền biến thiên. Phu xe vẫn như cũ đội bằng xe, chỉ là bỗng nhiên gió thổi mà thôi, cũng không ảnh hưởng lái xe. Thì muội bó lấy cổ áo, khép mắt dùng cản trở nhìn một chút bầu trời, không phải là muốn mưa à, ta những này đồ ăn đều kim quý đây. Nàng nói như vậy, cũng không có trông chờ người nào có thể trả lời, chính là nói thầm, khép mắt nhìn thấy Lương Hoàn Khanh ôm cái đầu nhỏ, đem mặt chôn thật sâu tại đầu gối bên trong. Hoàn Hoàn, có phải là sợ hãi? Thì muội nói xong, thân thể hướng Lương Hoàn Khanh bên cạnh hơi di chuyển, đưa tay ôm lấy nàng nhỏ bả vai, lại cảm giác được một trận nóng bỏng, ngươi thế nào? Không. Lương Hoàn Khanh cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực mới nói một cái chữ, thanh âm rung động lại đã sớm đem nàng bán. Thì muội khóc không ra nước mắt, tiểu hài tử sợ là sợ, bình thường nhìn ngươi rất có thể chịu, không nghĩ tới lá gan lại như thế nhỏ, thay đổi cái ngày liền cho dọa thành dạng này, đem Lương Hoàn Khanh ôm ở trong ngực, Lương Hoàn Khanh thuận thế ngược lại trong ngực nàng, tay nhỏ vẫn như cũ ôm đầu, đem hết toàn lực đi chống cự đống nhiên xuất hiện năng lượng áp lực. Ngay tại vừa rồi, cố kia vô hình, đáng sợ năng lượng đống nhiên từ bốn phương tám hướng hiện lên hội tụ ở đây, phảng phất muốn đem nàng xé nát đồng dạng. Hai mắt nhắm chặt, ngưng thần liếc khí, toàn lực chống cự dây năng lượng cho nàng xung kích, thuận thế mượn cố lực lượng kia điều tra vị trí. Lương Hoàn Khanh chợt mà ngồi dậy, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, ở chỗ này. Lương Hoàn Khanh nhỏ bé âm thanh theo phu xe một câu trên chấn đến mà che giấu, ai cũng không có chú ý tới. Ngay, giống như là kèm theo xe bò bước chân, thế mà trời trong xanh. Toàn thân máu giống như là bị rút khô một dạng, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng trong lòng thì càng ngày càng sợ hãi, nàng đã không cách nào trốn tránh, càng không thể ôm may mắn tâm lý. Kiếp trước nàng một mực đang tránh né người săn đuổi liền tại phụ cận. Người săn đuổi là chính Lương Hoàn Khanh lấy danh tự, nàng cảm giác tại cố kia lực lượng thần bí phía dưới, nàng bất quá là thu săn, trừ trốn bên ngoài, không có lựa chọn khác. Một lần duy nhất chân chính gặp mặt là tại nàng trọng thương phía dưới, mất đi sức chống cự, mơ mơ màng màng bên trong nhìn thấy hình bóng kia. Có thể một lần kia, người kia lại thả nàng, nhưng mà trong lòng nàng hoảng hốt đã để nàng không cách nào lại cuộc sống bình thường, cho nên mới bi quá hóa liều đi làm phẫu thuật. Kiếp trước, nàng ít nhất kiên trì đến 20 tuổi, kiếp này lại. Không được. Lương Hoàn Khanh đột nhiên mở mắt, một tay đập vào buồng xe bên trên, gai gỗ đâm vào trong lòng bàn tay, nàng đều không có phát giác. Đối kháng lực lượng thần bí biện pháp duy nhất là thu thập người trong lòng niệm. Đó là sống tiếp biện pháp duy nhất, kiếp này, nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng phóng ra một bước này, bởi vì nhìn thấy quá nhiều người trong lòng ác niệm, để nàng đối với cái này có bản năng chống đối, vốn cho rằng có thể lại kéo lên một hồi, làm sao người kia từ đầu đến cuối không chịu buông tha nàng. Con mắt của ngươi làm sao chảy máu? Thì muội đem Lương Hoàn Khanh ôm xuống buồng xe, đột nhiên kêu sợ hãi. Lương Hoàn Khanh bước mắt, lung tung giải thích, gió quá lớn, ta híp mắt một hồi liền tốt, các ngươi chuyển đồ a, không cần phải để ý đến ta. Thì muội không nghi ngờ gì, vừa rồi gió lại lớn lại nhanh, thổi đỏ trong mắt cũng là có, chỉ là nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lương Hoàn Khanh, nàng hai cái con ngươi đỏ bừng khát máu, nhìn qua giống như là ấu thú lần thứ nhất đi săn lúc bộ dạng, rất đáng sợ. Từ đồng thụ thương là nàng tuyệt đối không có dự liệu được. Chương 142, mấy đời mấy kiếp. Lương Hoàn Khanh nâng chán đứng tại dưới bóng cây, nửa híp con mắt, trong mắt mơ hồ thấy màu sắc, mà nàng lại có mấy phần hoảng hốt. Như vậy cũng tốt so cầm một thanh bảo kiếm, ngươi sẽ chỉ suy nghĩ làm sao để thanh bảo kiếm này vì ngươi sử dụng, có thể để ngươi đánh đâu thắng đó, hoặc là ngươi vứt bỏ bảo kiếm. Từ trước đến nay cũng sẽ không suy nghĩ bảo kiếm cũng sẽ có không hoàn chỉnh đứt gãy một ngày. Nếu là như vậy liền có thể thoát khỏi tử đồng, cái kia cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ừm. Lương Hoàn Khanh che mắt hít sâu một hơi, toàn thân rậm rạp chẳng chịu đâm nói, tử đồng ngăn mòn ý thức của nàng, hai mắt như muốn phá thể mà ra. Hoàn Hoàn, ngươi đến cùng làm sao vậy? Thì muội nghe đến Lương Hoàn Khanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bận rộn thả xuống trong tay đồ vật, bước nhanh đi tới, cầm nàng nhỏ gầy bà bay, lại bị Lương Hoàn Khanh bỗng nhiên bắt lấy bà bay, nháy mắt thất thần. Đột nhiên, thì muội kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phảng phất một giấc mộng dài. Hoàn Hồn nhìn trước mắt tiểu nữ hài, nhưng là ánh mắt ngây thơ trong suốt, Hoàn Hoàn, ngươi vừa rồi thủ chắc phá, Lương Hoàn Khanh nâng bị buồng xe cạo phá tay cho nàng nhìn, bất quá đã không sao, yên tâm đi. A, vậy liền tốt, ngươi trước tại cái này đứng, ta đi chuyển đồ. Thì muội lắc đầu, mới vừa rồi là làm sao vậy, hình như ngậm một cái, lại hình như cũng không có chuyện gì phát sinh, lắc đầu, lập tức giúp đỡ chuyển đồ. Lương Hoàn Khanh thở một hơi, dần dần sụp đổ bên dưới căng cứng bả vai. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, Lương Hoàn Khanh nhìn thấy hỉ muội sâu trong nội tâm tiềm ẩn sâu nhất đồ vật, mặc dù chỉ là một cái mắt, nhưng vẫn là để nàng rung động không thôi. Nàng nhìn thấy hỉ muội một thân đỏ chót quần áo cưới, dáng người nghiêng dài, dung mạo mượt mà dịu dàng, không giống hiện tại như vậy cường tráng, liền trong nháy mắt đó, tại bên bờ vực, nàng lôi kéo tay của một cô gái, thật giống như là muốn ra sức kéo nàng đi lên, đột nhiên lại buông lòng tay ra. Liền tại nàng buông tay một khắc này, Lương Hoàn Khanh lấy được nàng nghĩ tới đồ vật, ác nghiệm. Làm sao lại như vậy? Lương Hoàn Khanh chỉ thấy trong nháy mắt đó sự tình, lại có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng nàng khổ sở cùng oán hận, ngược lại là cùng ngày bình thường nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới sống lại một đời, cái thứ nhất thu thập được lại là hỉ bội trong lòng trong nháy mắt đó sinh ra ác niệm. Trong mắt huyết sắc sớm đã chút bỏ hết, trong suốt long lanh hai mắt như hồ nước tinh khiết, nhàn nhạt nhìn qua hỉ bội rất bận rộn thân ảnh xuất thần. Cố Tô Thành co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, nhìn qua mười phần chọc người đau lòng, hắn cứ như vậy ngồi, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Tạ Bá thực tế không nhìn nổi, đi tới ngồi xổm ở trước mặt hắn, một đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng đỡ tại hắn thoáng đơn bạc hai bờ vai, thiếu ra, trên mặt đất lạnh. Cố Tô Thành vẫn không có đáp lại, thâm thúy không ánh sáng con mắt dao động, rất lâu. Có lẽ là cảm thấy trong mắt chua xót, liền nhắm mắt lại, trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi chuyện mới vừa phát sinh. Hắn là gặp phải tình địch sao? Vì cái gì cảm giác hết sức quen thuộc? Một đời kia, rõ ràng đã tìm tới nàng, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn để nàng lại lần nữa rời hắn mà đi, hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm, nàng liền dùng như vậy quyết tuyệt phương thức lần nữa biến mất. Ký ức dần dần làm mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ, chỉ có thu hoạch được tử đồng, mới có thể nhìn thấy bọn họ ở giữa tương lai, đến mức làm sao cầm tới tử đồng, hắn đã nhớ không rõ. Truy tìm quá nhiều năm, thời gian điên đảo hỗn loạn, ký ức cũng xuất hiện sai lầm, không biết hiện nay nàng tuổi vừa mới bao nhiêu, nhà ở nơi nào, còn có hay không cơ hội gặp lại. Tử đồng, nhất định phải đạt được. Cố Tô Thành chậm rãi mở mắt, chậm rãi đứng lên, giống như là bên dưới quyết tâm rất lớn, rất lâu mới nhàn nhạt mở miệng, hồi phía nam đi. Bản này viết xong, ta có lẽ muốn biết cậu ngôn hoặc thực tế. Chương 143, giá cả Lý Cô Sơn người đúng hẹn mà đến, đem hàng hóa chứa lên xe, dự chi tháng sau phí tổn. Lương Hoản Khanh nghĩ đến phụ mẫu đi huyện thành bệnh viện lớn làm kiểm tra, lúc đầu 1-2 ngày liền có thể trở về, có thể là cái này đều qua vài ngày, còn không thấy về nhà, trong nội tâm nàng lo lắng, dứt khoát đi nhờ xe đi một chuyến huyện thành, thuận tiện ở trước mặt cùng Lý Cố Sơn nói chuyện làm ăn. Một đường không nói chuyện, thì mỗi mấy lần nghĩ điều tiết bầu không khí, Lương Hoản Khanh không hứng lắm, rõ ràng ứng phó, thì mỗi thức thời không tại đáp lời, chỉ là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, trong lòng tự dễ ước, tiểu hai tử nhà, một hồi cao hứng, một hồi không cao hứng, không có gì quan trọng hơn, nàng cũng thật sự là nhàn, sử dụng cái này tâm làm gì, nghĩ như thế, dứt khoát ngủ một giấc tới chỗ, xe sóc này một cái, thì mỗi bừng tỉnh, vô ý liếc qua Lương Hoản Khanh, đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt không đồng dạng. Vừa định xích lại gần tìm tòi hư thực, đã đến địa phương, máy giày một cái, quên. Lương Hoản Khanh một mực nửa buông thõng con mắt, không cùng người nhìn thẳng, những người khác coi là tiểu hài tử ngủ gần nhiều, cũng không có người để ý Lý Cô Sơn để người dỡ hàng, đích thân chào hỏi hỉ bội cùng Lương Hoản Khanh đến trong phòng dùng cơm. Ma Lạc Hương nấm khẩu vị đặc biệt, thị trường mặt gần như không có đồng loại hình sản phẩm, một khi đẩy ra, lập tức thu hoạch được tuyệt đại đa số người tán thành, huyện thành khách sạn lớn cùng Lưu lão bản quán cơm nhỏ không giống, hắn nơi này mỗi ngày người đến người đi, đại gia truyền miệng, Ma Lạc Hương nấm thậm chí đã truyền đến lân cận mấy huyện thành. Đồng dạng làm ăn uống, chỉ cần đẩy ra một cái mới món ăn thu hoạch được thể nghiệm người tán thành, tự nhiên sẽ gây nên đồng hành chú ý, đối với người ngoài nghề đến nói, Ma Lạc Hương nấm làm công nhìn qua hết sức phức tạp, thế nhưng đối với có kinh nghiệm đầu bếp đến nói, chỉ cần đến qua, nhìn qua, cơ bản liền có thể mô phỏng theo làm xuất khẩu vị không sai biệt lắm đồ ăn. Bởi vì Ma Lạc Hương nấm hiện nay ở trên thị trường dị thường nóng nảy, trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp, nấm hương nguyên vật liệu giá thu mua đều nhanh đuổi kịp Lương Hoản Khanh bán Ma Lạc Hương nấm giá gốc. Đến mức Lý Cố Sơn Cẩm Hoa quán cơm Ma Lạc Hương nấm tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, một phần Ma Lạc Hương nấm hương vị thế mà cùng nước nấu thịt bò giá cả một dạng, thật sự là thế phong nhật hạ. Lương Hoản Khanh đi tới cái này cái thế giới, chỉ cảm thấy cái niên đại này tắc nghẽn, ngu muội, lạc hậu. Lại không biết, chỉ là bởi vì nàng ở địa phương như vậy, mà phía ngoài thế giới đã tại kịch liệt biến hóa. Toàn bộ huyện thành người người quần áo ngăn nắp, trang phục thời thượng, các loại tiệm cơm vừa đến quán cơm cơ bản đều là không còn chỗ ngồi, có thể thấy được đại gia tiêu phí trình độ. Còn có tiệm cắt tóc, hiệu may, thiệp may, quán chụp ảnh. Tóm lại tại nông thôn chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, tại chỗ này đều có thể nhìn thấy. Lương Hoản Khanh cuối cùng không có đem chính mình ngưỡng rượu lấy ra, chỉ là cùng Lý Cô Sơn thương nghị tháng sau cung cấp hàng thời gian và số lượng, mà khác nói một chút đến mùa đông nấm hương nguyên vật liệu cung ứng không đủ, sản lượng khả năng sẽ hạ xuống, bất quá sẽ đẩy ra cái khác món ăn. Gia Cẩm Hoa quán cơm, thì mọi rốt cuộc không nín được, chúng ta lần này tới không phải liền là cùng Lý Cô Sơn thương lượng đem chúng ta rượu đặt ở quán cơm của hắn mua bán sự tình sao, ngươi làm gì không lấy ra? Ta vừa vặn như vậy ám thị ngươi, ngươi làm sao lại nghe không hiểu, ngươi không thấy được Lý Cô Sơn ánh mắt sao, nhân ra đều hiểu, ngươi làm sao? Ai? Ngươi hôm nay rất không thích hợp nha. Lương Hoản Khanh ngưng lại bước chân, chậm rãi dương mắt, ngươi nói đúng, Lý Cố Sơn đều hiểu ngươi ám thị, có thể là hắn vì cái gì không có theo ngươi lời nói tiếp tục nói. Có ý tứ gì? Chương 144, giá trị Lương Hoản Khanh nhìn xem trên vai thích cánh người đi đường, đẩy xe con mua bán tiểu thường, 28 xe đạp đi xuyên qua người đi đường bên trong, chậm rãi mở miệng, hết ngồi đáy giếng. Có ý tứ gì? Thì mỗi liên tiếp hỏi hai câu có ý tứ gì nàng làm sao càng ngày càng nghe không hiểu tiểu hài này đang nói gì đấy, một hồi cao hứng, một hồi không cao hứng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta nói là vừa vặn lúc ăn cơm ngươi ám thị đã đủ rõ ràng, Lý Cố Sơn tự nhiên nghe được chúng ta lần này tới là có mục đích khác, có thể là hắn không hỏi, mà là đang chờ chúng ta mở miệng trước. Thì mỗi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, xét thật là một cái lao hồ ly, mở miệng trước tất nhiên rơi xuống hạ phòng, nếu như là chúng ta mở miệng trước, từ hình thức đi lên nói, liền đã mất đi quyền chủ động, khó trách ngươi không để cập tới. Bất quá chúng ta không có nâng, Lý Cố Sơn hình như cũng không nóng nảy, hắn đến cuối cùng đều không có truy hỏi, nói không chừng không nhiều hứng thú lắm, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Hoản Khanh cùng không thể xem xét lắc đầu, chỉ vào đường phố phồn hoa, ngươi xem một chút, nơi này khắp nơi đều có cơ hội buôn bán, chúng ta ở tại trong thôn, làm ra một phần Ma Lạc Hương nấm liền đắc chí, có thể là ngươi xem một chút nơi này, đây vẫn chỉ là một cái huyện thành, một cái kia thì đâu? Thủ đô đâu? Chúng ta quá bảo thủ. Ngươi định làm như thế nào? Thì muội bị Lương Hoản Khanh nói nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem người đi trên đường phố, nhìn lại mình một chút, thật là lại đất lại nghèo kiết hủ lậu,
không nói vẫn không cảm giác được đến, nói chuyện mới phát hiện chênh lệch. Vừa vặn trong bữa tiệc, Lương Hoản Khanh không có lấy ra rượu kỳ thật còn có một cái ý khác, mở miệng trước theo một ý nghĩa nào đó dĩ nhiên sẽ rơi xuống hạ phòng, có thể cái kia cũng chỉ là nhất thời. Trọng yếu hơn nguyên nhân là bởi vì nàng nhìn thấy Lý Cố Sơn quán cơm mang thức ăn lên bộ đồ ăn, tinh xảo, lộc lẫy, tô lại đường vân viền rượu. Đồng dạng một phần ma là hương nấm, Lương Hoản Khanh chứa ở vạc lớn bên trong, một phần tính xuống bất quá một khối nhiều tiền, Lưu lão bản chứa ở trắng men trong bàn ăn, tại thị trấn quán cơm nhỏ bên trong bán 3 khối tiền, đây là hắn về sau tăng giá về sau định giá, có thể là tại Cẩm Hoa quán cơm, đường tại gợn nước viền rượu bộ đồ ăn bên trong, định giá thế mà đổi kịp thịt bò giá cả. Một phần nấm hương giá trị căn bản không thể cùng thịt bò giá trị giống nhau mà nói, thế nhưng giá cả nhưng khác biệt không có mấy, truy cứu nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, cũng không cần lắm lời. Lương Hoản Khanh có chút chán nản tự trách, nàng nguyên bản cực kỳ tự hạn chế nghiêm ngặt, đối tự thân yêu cầu rất cao, cũng xưa nay sẽ không qua loa coi trọng, nhưng lại không biết, tại hoàn cảnh dưới ảnh hưởng, bất chi bất giác buông lỏng yêu cầu, làm việc qua loa chủ quan, không sai biệt lắm có thể qua đi là được rồi. Lại tiếp tục như thế, khả năng cũng không cần Trương Tú Hoa Điển Xuân Miêu dạng này bóng người bang, chính mình liền sẽ thay đổi đến tầm thường. Không được. Lương Hoản Khanh âm thầm nắm chặt nắm đấm, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng đã bên dưới một cái quyết định, nguyên bản năm sau chuẩn bị động thổ tu chuyện phòng ở nhất định phải trước thời hạn, tất nhiên viện tử đã mua về, hiện tại thời tiết còn ấm áp, vì cái gì muốn chỉ hoãn đến năm sau? Nàng từ lúc nào bắt đầu, thế mà lại có ý vô ý lựa chọn trì hoãn. Tu chuyện phòng ở đặt quyết tâm, trước mắt cần giải quyết trên phương diện làm ăn sự tình. Đi thôi, chúng ta đi trung tâm thương mại nhìn xem, được thêm kiến thức. Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội cũng không có kêu xe, liền trực tiếp theo đường quốc lộ đi lên phía trước, vừa đi một bên đi dạo, nhìn thấy mới lạ cửa hàng cũng không quản là cái gì, đều muốn đi vào xem một chút. Trong trung tâm thương mại rực rỡ muôn màu, so thị trấn bên trên đại thị trường muốn phồn hoa nhiều, đủ các loại nhiều, hai người bọn họ ở bên trong đi dạo hơn một giờ, mua rất nhiều thứ, cái này mới lưu luyến không rời rời đi. Chương 145, chai rượu huyện thành bệnh viện lớn. Lương Hoản Khanh không cần tốn nhiều sức liền tìm được khoa phụ sản, ghi danh chữ, thuận lợi tìm tới phòng bệnh, lại tại cửa ra vào thêm giường ngủ bên trên nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn. Hoàn Hoàn, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hiểu Mạn nằm tại trên giường bệnh, nhìn thấy Lương Hoản Khanh lúc chống lên đầu hỏi. Lương Hoản Khanh bước nhanh đi tới, đem nàng đè xuống một lần nữa nằm xuống, dịch tốt góc chăn, mụ, bà ta đâu? Hắn đi lấy thuốc. Giấy kiểm tra đâu? Lương Hoản Khanh quét một vòng, trong hành lang cũng không có cái tủ để đồ vật, nàng đem ánh mắt rơi vào trên giường bệnh, liếc mắt liền thấy dưới gối đầu lộ ra biên lai trăng giấy. Thuận tay cầm lên đến, Triệu Hiểu Mạn vừa muốn từ trong tay nàng cầm về biên lai, lại nghĩ một chút đoạn đoạn nhỏ như vậy, có lẽ nhìn không hiểu, lại đưa tay thu hồi đi, hướng về phía Hỉ Muội mỉm cười ra hiệu, giật giật đi đứng, địa phương nhỏ, cũng không có ghế tựa để ngươi ngồi. Hỉ Muội xua tay, thân thể ngươi vẫn tốt chứ, mấy ngày đều không có về nhà, Hoàn Hoàn thật lo lắng ngươi. Đúng rồi, Hoàn Hoàn, Hỉ Muội, các ngươi làm sao sẽ đến trong huyện thành đến? Hỉ Muội nhân cao má đại, Triệu Hiểu Mạn lại nằm ở trên giường, hai người nói chuyện thực tế có chút xa, Hỉ Muội dứt khoát gánh tại bên giường, lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay, hai cái đơn giản tán gẫu, đang nói, Lương Vĩnh Thọ lấy thuốc trở về. Lương Hoàn Khanh đem giấy kiểm tra theo nhìn kỹ một lần, từ các hạng chỉ tiêu phán đoán, thai nhi trưởng thành chậm chạp, đã có sẩy thai dấu hiệu, đồng thời kèm theo chảy máu. Bất quá thoạt nhìn rất nghiêm trọng, thế nhưng tích cực phối hợp điều trị, cái này một thai vẫn là có thể bảo vệ, chỉ là phụ nữ mang thai phải bị tội. Mụ, chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp, đây là 500 khối, ngươi trước giữ lại. Mụ mụ, ngươi nghe ta nói, thai nhi trưởng thành cần dinh dưỡng, ngươi luôn là không nghe khuyên cáo, về sau đừng không nợ ăn, còn có, hiện tại ngươi muốn nghe bác sĩ lời nói, tích cực phối hợp biết sao? Ba ba, ngươi chiếu cố tốt mụ mụ, đợi đến gian phòng có giường trống, đừng sợ dùng tiền, trong hành lang người đến người đi, ảnh hưởng mụ mụ nghỉ ngơi. Biết. Lương Vĩnh Thọ ước chừng còn muốn nói điều gì, cuối cùng không hề nói gì, yên lặng gật đầu. Thì muội đứng lên, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, thế gian cũng không sớm, ta liền mang Hoàn Hoàn trở về. Từ bệnh viện đi ra, Lương Hoản Khanh đề nghị đi bán thủy tinh chế phẩm cửa hàng nhìn xem, nguyên bản nàng là nghĩ chính mình thiết kế chai rượu, chỉ là bản huyện không có thủy tinh nung nhà máy, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Hai người rất nhanh liền đến cửa hàng, nhà này cửa hàng thủy tinh chế phẩm chủng loại phong phú, mặc dù không tính là tinh xảo, thế nhưng so với trên trấn đại thị trường bên trong đơn giản kém bình thủy tinh nhưng là muốn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Lương Hoản Khanh cẩn thận chọn lựa, cuối cùng chọn 5 chiếc bình, lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, có chút là toàn bộ trong suốt, có chút là hơi mở, hình dạng cũng không giống nhau cái bình. Lão bản, mấy cái này cái bình bán thế nào nha? Lương Hoản Khanh nhuyễn manh manh ngẩng lên đầu nhìn qua trung niên lão bản. Trung niên nữ lão bản sắc thực thích cái này xinh đẹp hải tử, lại nghiêm trang chọn lựa cái bình, bộ dáng đừng đề cập có nhiều đáng yêu, bất quá giá cả nàng là hướng về phía Hỉ Muội nói, hai cái này tiểu nhân một cái 5 mao, cái này trong suốt 7 lông, hai cái này lớn một khối 2 một cái. Nghe vậy, Hỉ Muội trong mắt trợn tròn, chê cười gật đầu, lôi kéo Lương Hoản Khanh đi đến nơi hẻo lánh, điên rồi đi, một khối 2 mua một cái bình thủy tinh, chúng ta mua cái bình một cái mới 5 điểm tiền, trong này kém gấp trăm lần, đóng rượu cái bình không trọng yếu, không phải vậy chi phí quá cao. Ta xem chúng ta vẫn là đi đi, hoặc là lại nhìn xem nhà khác, hàng so ba nhà này thật quá đắt. Chương 146, chai rượu ngươi tin ta. Lương Hoản Khanh vỗ nhẹ nhẹ Hỉ Muội tay, trấn an nàng cảm xúc, a gì, chúng ta muốn nhiều, có thể tiện nghi một chút sao? Về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến ngươi nơi này đến mua bình thủy tinh. Muốn bao nhiêu nha? Muốn nhiều đương nhiên có thể tiện nghi, nữ lao bản cười híp mắt nhìn xem Lương Hoản Khanh, đến mức thường xuyên đến mua, vậy vẫn là chờ các ngươi lần sau lại đến thời điểm tiện nghi hơn à, người buôn bán, loại lời này nói nhiều, lại nghe, cũng liền không thể nào tin được, các ngươi muốn bao nhiêu cái?
Ngạch.
Thì muội nghẹn lời, con mắt liếc về phía Lương Hoản Khanh. Lương Hoản Khanh tròng mắt đi lòng vòng, mỗi dạng muốn 10 cái, có thể tiện nghi bao nhiêu? Nữ lao bản cười khúc khích, xem tại Lương Hoản Khanh nhuyễn manh đáng yêu phân thượng, thoáng suy tư, cái này 3 cái 5 mao, hai cái này một khối. Cái kia mỗi dạng muốn 100 cái đâu?
100 cái nha.
Nữ lao bản cười híp mắt nhìn xem Lương Hoản Khanh, mí mắt xốc lên, quét mắt hỉ muội, suy nghĩ một chút, ngươi nếu là thật mỗi một loại muốn 100 cái, ta liền cho ngươi thiếu một nửa giá cả. Lương Hoản Khanh khẽ miệng co kéo, cái kia mỗi dạng muốn 1000 cái đâu? Thì muội lập tức đem Lương Hoản Khanh kéo đến nơi hẻo lánh, phát cái gì thần kinh, chúng ta chẳng lẽ muốn đem tất cả tiền đều mua cái bình? 5000 chiếc bình, làm thế nào trở về? Nữ lao bản ngồi thẳng lên, thu nạp đủ cười, nhìn các nàng bộ dạng không giống như là sẽ có mấy ngàn khối mua cái bình người, hóa ra là đến tìm nàng chơi bừa, nàng mới không có rảnh ứng phó, cái bình này các ngươi có muốn hay không, ta liền thu lại.
A Di, chúng ta là thật tâm muốn mua, ngài đừng có gấp nha.
Lương Hoản Khanh cầm lấy một cái màu xanh nhạt bình thủy tinh đặt ở trong tay thưởng thức, loại này cái bình giá vốn sẽ không vượt qua một lông, đương nhiên, ngài khẳng định là muốn kiếm tiền, chúng ta cũng sẽ không để ngài theo giá vốn bán ta, như vậy đi, cái này 3 cái nhỏ một chút cái bình 2 mao tiền, hai cái này lớn một chút cái bình 3 mao tiền, có thể chứ? Nữ lao bản cười nhạo lắc đầu, tiểu bằng hữu, ngươi nếu là thích đâu, trong tay ngươi A-Z kia có thể đưa ngươi, ngươi nói giá cả chính là đi trong nhà xưởng cũng lấy không được, đừng nói ngươi muốn 1000 cái, chính là muốn 1000 cái, nếu như dựa theo ngươi cho giá cả, ta sẽ chỉ bồi càng nhiều. Giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả giá, sinh ý không phải đều là như thế làm đây này. Liên theo ngài nói, 1000 cái, mỗi dạng 1000 cái, ngài nói giá thấp, nếu là thành, chúng ta liền ký kết, nếu là không được, liền làm kết giao bằng hữu. Nữ lao bản lại lần nữa nghiêm túc đánh giá Lương Hoản Khanh, lời này làm sao đều không giống như là từ một đứa bé trong miệng nói ra, nàng vẫn như cũ nhìn hướng hỉ muội, trong lòng tính toán một phen, nếu như ngươi thật mỗi dạng muốn 1 vạn chiếc bình, cái này 3 cái nhỏ một chút cái bình 2 mao 5, lớn cái bình tứ mao, giá thấp nhất, không thể ít hơn nữa, không phải vậy ta cũng không có lợi nhuận.
Thành giao.
Lương Hoản Khanh đánh nhịp, ngược lại là nữ lao bản giật mình không nhỏ, càng làm cho hỉ muội im lặng tuyệt vọng, mỗi dạng 1 vạn cái, tổng cộng chính là 5 vạn chiếc bình, đại khái tính xuống hẳn là hơn 1 vạn 5 ngàn.
Hơn 1 vạn.
Hoàn toàn, hỉ muội âm thanh cũng thay đổi, ngươi khẳng định muốn nhiều như thế. Nữ lao bản nhìn xem Lương Hoản Khanh cùng hỉ muội ở giữa ánh mắt trao đổi, trong lòng cũng không quá tin tưởng các nàng có thể muốn nhiều như thế, lại nói, trong tay nàng cũng không có nhiều như thế hàng tồn, mỗi dạng nhiều nhất không cao hơn 100 cái, các ngươi thương lượng xong sao?
Thương lượng xong, lúc nào giao hàng?
Nữ lao bản nhìn xem Lương Hoản Khanh, lại nhìn hỉ muội, nhìn các nàng bộ dạng không một chút nào giống trong túi giấu hơn 1 vạn đồng tiền bộ dáng, tiền đâu?
Chương 147, chai rượu không thấy hàng làm sao có thể giao tiền?
Chúng ta muốn trước nhìn một chút cái bình. Lương Hoản Khanh cười vô hại thuần lương, chất lượng nhất định phải cam đoan, cái bình đóng gói là dùng giấy dương a, đây là thủy tinh chế phẩm, vận chuyển quá trình bên trong có khả năng sẽ va chạm bể nát, cho nên muốn mở dương làm kiểm tra. A Di, phiền phức ngài dẫn chúng ta đi một cái nhà kho, ngoài ra chúng ta muốn nhiều như thế, các ngươi phải chịu trách nhiệm đưa hàng tới cửa. Thì muội đã triệt để từ bỏ chống lại, tùy tiện a, dù sao nàng là không có hơn 1 vạn khối tiền tới đỡ, đến lúc đó đối phương có lẽ sẽ không cầm một đứa bé thế nào đi.
Nữ lao bản có chút bị nói ngọng, nghe tiểu hài tử này nói, tựa hồ so với nàng còn hiểu đi, cái này
nàng nơi nào có 1 vạn chiếc bình giao hàng,
này.
Như vậy đi, ta trước cho các ngươi mỗi dạng 50 cái, còn lại tháng sau ta duy nhất một lần giao cho ngươi.
Có thể.
Lương Hoản Khanh rất sảng khoái đáp ứng. Nữ lao bản kích động từ trong kho hàng chuyển ra tồn kho, mở dương cho các nàng kiểm tra xong, lại lần nữa đóng gói, kỹ sư trưởng 250 cái, không sai à, chúng ta chưa từng có đưa hàng tới cửa loại này thuyết pháp, như vậy đi, lần này tương đối ít, liền làm phiền các ngươi chính mình mang, hoặc là ta giúp đỡ các ngươi đưa đến bến xe cũng được, các ngươi lưu lại địa chỉ, tháng sau hàng đến đông đủ, ta nhất định đưa hàng tới cửa.
Có thể.
Cầm tiền.
Lương Hoản Khanh từ trong túi lấy ra tiền, đếm 8 tấm đại đoàn kết.
A Di, đây là 80 khối, phiền phức ngài tìm ta 2 khối rưỡi.
Thì muội có chút nhíu mày, tâm tư quay đi quay lại 100.000 lần, đột nhiên minh bạch Lương Hoản Khanh chơi mánh, chợt trượt, tiểu hài này, khó lường a, chơi một tay kế sách hay.
Nữ lao bản nhưng là trợn tròn mắt, nàng gần như vui vẻ bay lên trời, một năm đều kiếm không được mấy trăm khối sinh ý, đột nhiên bị đưa tới cửa Vạn Nguyên làm ăn lớn cho trình mộng, đến cái này sẽ còn không có hoàn hồn, lại đột nhiên lại bị kéo về hiện thực. Nhìn xem tiểu hài tử trong tay đại đoàn kết, lập tức khí không lớn một chỗ đến, các ngươi chơi ta đây.
A Di, lời này bắt đầu nói từ đâu?
Nữ lao bản bị tức cười, mỗi dạng cái bình muốn 1 vạn cái là ai nói?
Ngươi cho cái này mấy chục khối tiền là chơi ta đây.
A Di, cái này chẳng phải ước hiếp ta không hiểu làm ăn à? Đối mặt nữ lao bản bạo khiêu, Lương Hoản Khanh liền lộ ra bình tĩnh nhiều.
A Di, tục ngữ nói tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi không có giao hàng, ta làm sao có thể giao tiền?
Cái này,
nữ lao bản tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Chỉ là nếu như dựa theo cái này giá tiền thấp đem cái này 250 chiếc bình bán cho các nàng, trong nội tâm nàng cũng 10 phần không muốn, nếu như là cứ như vậy từ bỏ cái này đơn xin ý, cái kia càng là không muốn, Vạn Nguyên đại đan nhà, liền xem như ít lời lãi, có thể là số lượng to lớn, nàng cũng có thể kiếm không ít.
Vậy dạng này, chúng ta lập cái chứng từ, các ngươi lại giao một bút tiền đặt cọc, các ngươi duy nhất một lần muốn nhiều như thế, vạn nhất ta từ công xưởng mua về, các ngươi đến lúc đó đổi ý, nhiều như thế hàng ta nhưng làn lệnh trong tay.
Lương Hoản Khanh khẽ miệng co kéo, cuối cùng nói về chính đề,
A Di nói rất đúng, có thể ngươi cũng đã nói một khoản tiền lớn như vậy, chúng ta cũng không yên tâm cứ như vậy trực tiếp giao cho ngươi,
viết biên nhận theo cũng là nên, bất quá ta có một cái biện pháp tốt hơn.
Biện pháp gì?
Không chỉ nữ lao bản hiếu kỳ, chính là hỉ muội cũng tò mò.
Ký hợp đồng.
Lương Hoản Khanh nhìn xem nữ lao bản, a gì, kỳ thật lập tức muốn định nhiều như thế cái bình, không chỉ là ngài gánh nguy hiểm, chúng ta cũng là gánh chịu nguy hiểm, không bằng dạng này, chúng ta đem nguy hiểm giảm xuống, chúng ta phân lượng, một lần đến ngài nơi này cầm 50 cái bình, ngài cùng công xưởng mỗi lần cũng ít định một chút, dạng này tài chính bên trên không có áp lực, chúng ta gánh chịu nguy hiểm cũng nhỏ.
Chương 148, trai rượu nữ lao bản sợ sệt mà nhìn xem Lương Hoản Khanh, tiểu hài này hẳn là cái yêu nghiệt, nói đây là tiếng người sao? Đây quả thực là trung tâm thương mại Lao Du nói, run lên nửa ngày mới trở lại suy nghĩ, tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu hài tử này nói không phải không có lý, lập tức ép nhiều như thế hàng nàng cũng gánh chịu nguy hiểm, nếu là các nàng có thể duy nhất một lần đem tiền thanh toán tiền nàng tự nhiên là kiếm buồn không lỗ, nhưng là bây giờ tình huống 10 phần sáng tỏ, nàng có bao nhiêu hàng, các nàng ra bao nhiêu tiền, muốn chính nàng lấy tiền từ công xưởng định, vạn nhất đến lúc các nàng không nhận nợ, cái kia nàng cũng không có biện pháp, thà rằng như vậy, chẳng bằng tiếp thu đề nghị này, cũng chính là thời gian chậm một chút. Song phương đạt tới thỏa thuận, theo tháng giao hàng, một tay giao hàng, một tay giao tiền, bất quá muốn trước thời hạn dự chi lần sau tiền đặt cọc, Lương Hoản Khanh cũng là sảng khoái đáp ứng. Nàng vốn chính là thành tín tới làm sinh ý, bất quá ít thoáng dùng một chút xíu thủ đoạn mà thôi, mặt khác tại trong hiệp nghị bổ sung nói rõ, mỗi lần định bình thủy tinh hoa văn lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi, điểm này nữ lao bản cũng là đồng ý thỏa đảm sinh ý về sau, Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Bội mang theo mấy dương bình thủy tinh, thuê cái lâm thời kiệu phu, cùng nhau đưa đến nhà khách, về sau Lương Hoản Khanh nhất định muốn lôi kéo Hỉ Bội đi hiệu may, lại mua mấy bộ quần áo. Đối với mua quần áo Hỉ Bội tự nhiên là hết sức vui vẻ, có thể là cái này nam trang hoàn toàn, ngươi khẳng định muốn ta mặc nam trang. Ngươi người cao, thân cao, khuôn mặt ngay ngắn, hai đầu lông mày tự có một cố khí khái hào hùng, mặc nam trang mới có thể hiện ra ngươi khí phách. Lương Hoản Khanh cái này mông ngựa đập rất chạy tác, nếu không phải cái niên đại này nữ tử trước mặt mọi người uống rượu hoặc nhiều hoặc ít sẽ đưa tới chỉ trích, nàng cũng không cần ra hạ sách này. Thì muội, ngươi là hảo tiểu chi nhân, lần này liền từ ngươi xuất mã, chúng ta lập lại chiêu cũ, lúc ấy làm sao tại Lưu lão bản trong cửa hàng gây nên chú ý, dù vương pháp giống nhau gây nên huyện thành khách sạn lớn khách nhân chú ý, không tìm Lý Cố Sơn, ta cảm thấy trực tiếp bán cho hắn tốt nhất, nhân ra Lý lao bản người rất tốt, chúng ta Ma Lạc Hương nấm không phải liền là có Lý lao bản ủng hộ mới bán như thế tốt sao, mà còn Lý Cố Sơn so lão Lưu ra giá cao gấp đôi, muốn ta nói, chúng ta nên toàn bộ bán cho Lý Cố Sơn. Người đây nhưng là sai, làm ăn coi trọng thành tín, liền tính chúng ta cùng Lưu lão bản chỉ là ngoài miệng ước định, có thể là Lưu lão bản tiệm cơm cách chúng ta thôn gần nhất, nếu như chúng ta êm đẹp không cho Lưu lão bản cung cấp hàng, đến lúc đó tổn hại chỉ là chúng ta thanh danh của mình mà thôi. Ta cứ như vậy nói chuyện, thì muội đã đổi xong nam trang, đối với trong khách sạn tấm gương bên trái chiếu bên phải chiếu, thật là hài lòng, thế nào? Giống hay không? Quả thực hiển nhiên chính là cái đại nam nhân, Lương Hoản Khanh nhấp trên môi bên dưới quan sát một phen, rất tốt, động thủ đi, đem chúng ta mang tới rượu dựa theo nhan sắc trang đến những này cái bình bên trong. Nói làm liền làm, hai người đem vừa mua đến cái bình rửa sạch, lại lau sạch sẽ, đem mang ra rượu đổ vào trong bình. Nếu như muốn dựa theo thực phẩm an toàn yêu cầu đến xem, các nàng cái này hẳn là không đạt tiêu chuẩn, bất quá lần này chủ yếu là ném đá dò đường. Thuống hồ hiện nay cũng không có thiết bị, chỉ có thể sự cấp toàn quyền. Thuống chi những này rượu cầm đi ra ngoài, đoán chừng đến cuối cùng đều sẽ trở lại Hỉ Muội trong bụng, cũng là tình nàng sử dụng nhiều như thế tâm. Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội đổi xong y phục, đem 5 bình nhan sắc không đồng nhất, lớn nhỏ không đều rượu mang lên, chuyên môn chọn lấy một nhà phồn hoa quảng trường khách sạn lớn, vừa bạn cùng cầm hoa quán cơm chính đối. Quán cơm chia trên dưới 2 tầng, so Lưu lão bản quán cơm nhỏ xa hoa quá nhiều lần, hai người trong đại sảnh tìm kỹ chỗ ngồi xuống, lập tức liền có người phục vụ cầm thực đơn tiến lên, tiên sinh, ngài ăn chút gì? Đây là menu. Chương 149, chai rượu Hỉ Muội hướng về phía người phục vụ nháy mắt mấy cái, môi mỏng nhất câu, ngược lại thật sự là có mấy phần khiến lòng người xa, người phục vụ lập tức đỏ bừng mặt, túi đầu, sợ phải đem menu thả xuống chạy. Lương Hoản Khanh lặng lẽ cho nàng giơ ngón tay cái, nhìn xem menu, điểm một đạo vịt quay, một đạo tam tiên, một đạo khó chịu thịt bò, lại điểm một bình sake. Đồ ăn rất nhanh dâng đủ, Hỉ Muội làm bộ uống một ngụm sake, lại cố ý phun ra ngoài, đã dẫn tới người xung quanh chú ý, tự nhiên gây nên lão bản chú ý, bất quá Hỉ Muội không có quá đáng biểu hiện, lão bản cũng chỉ là quan sát, cũng không có đi tới. Thì muội đem sa kê đẩy tới một bên, lấy ra trước đó sắp xếp gọn rượu trái cây, lấy ra vừa lúc là thanh mai tiểu, chứa ở màu xanh nhạt bình thủy tinh bên trong, nhìn qua óng ánh sáng long lanh, nàng rót một ly tại chung rượu bên trong, cách các nàng hơi gần mấy người đều là nhìn thấy chung rượu bên trong chất lỏng mang theo nhàn nhạt xanh nhạt, ngược lại là cùng cái kia bình thủy tinh nhan sắc 10 phần tôn lên lẫn nhau, mọi người hiểu kỳ. Thì muội híp mắt nhấp một miếng rượu, chậc chậc miệng, cầm lấy đũa, tào tháo nấu rượu luận anh hùng, bất quá quần quần hơn 10 năm, chân bạc 3 phần đã thành mộng, trung nguyên đại địa đều là về dân. Ăn một miếng thức ăn, lại phối hợp rót một ly, tiếp tục uống rượu. Trải qua xuống, đã gây nên người xung quanh chú ý, đại gia cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, các nàng muốn là chọn lấy cái bàn lớn, chỉ có một thanh niên nam tử cùng một đứa bé, trên mặt bàn lại bày biện đủ mọi màu sắc cái bình, thì muội lại nói lời kinh người, không bao lâu phân, thật liền dẫn tới mấy người cùng các nàng ngồi chung một bàn. Thì muội nhiệt tình vì bọn họ rót rượu, uống qua người đối rượu trái cây cảm giác khen không dứt miệng, so với rượu trắng, rượu trái cây càng là hinh ngọt, mang theo một chút xíu hơi say rượu cảm giác, chỉ cần không phải thích rượu người, bình thường uống rượu mấy chén lời nói, rượu trái cây so rượu trắng thích hợp hơn. Ngoài ý muốn chính là lần này cũng không có dẫn tới cùng các nàng nói chuyện làm ăn người, đại gia đối rượu trái cây cũng chỉ là lưu lại tại hiếu kỳ phương diện,
liền tại hỉ bội thất vọng chuẩn bị tính tiền nghĩ biện pháp khác lúc, người phục vụ thế mà nói cho nàng, các nàng một bàn này tiền đã có người cho. Người cảm thấy sẽ là ai? Ra quán cơm, hỉ bội lôi kéo Lương Hoản Khanh tay hỏi, ai sẽ làm việc tốt không lưu danh đâu? Người có người quen? Lương Hoản Khanh không cho rằng trên thế giới này sẽ có vô duyên vô cớ thiện ý, giúp các nàng cho tiền cơm người có lẽ nhận biết nàng bọn họ, hoặc là nói có mưu đồ khác, không có trực tiếp ra mặt, có thể là có khác cái gì nguyện ý. Trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là trước về nhà khách à, ngày mai còn muốn mua sắm đồ vật. Người còn muốn mua cái gì? Thì muội kinh hãi, hôm nay mua nhiều như vậy bình thủy tinh đã đủ hoang đường. Lương Hoản Khanh biết thì muội đang suy nghĩ cái gì, thì muội, làm ăn khẳng định là sẽ gặp phải đủ kiểu vấn đề, không có thuận buồn xuôi gió, có vấn đề chúng ta liền giải quyết vấn đề tốt. Tất nhiên ngươi đọc qua ba nước vậy ngươi liền hẳn phải biết anh hùng không hỏi xuất xứ, Lưu Bị vừa bắt đầu cũng bất quá là cái biên dày cỏ sống qua ngày, có thể là hắn cuối cùng còn không phải được 1/3 thiên hạ, có thể cùng thế lực lớn nhất Tào Tháo chống lại. Ngươi nói thật dễ dàng, chúng ta có Lưu Bị vận khí sao? Có Lưu Bị sẽ khóc sao? Chúng ta có cái gì? Chính là bởi vì chúng ta không có gì đồ vật, cái kia lại có cái gì phải sợ đây này? Nếu không được tất cả làm lại từ đầu, cũng tốt hơn từ trước đến nay đều không có cố gắng qua à, Lương Hoản Khanh hoặc nhiều hoặc ít có hơi thất vọng, thì muội, ta cảm thấy ngươi quá bó tay bó chân. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến, chúng ta bây giờ Ma Lạt Hương nấm làm rất tốt, ngươi làm gì nhất định muốn cất rượu đâu. Ngươi phía trước còn nói ngưỡng giấm mới là lựa chọn tốt nhất, giấm từng nhà đều cần, rượu cũng không phải là nhu yếu phẩm, sau này thị trường tiền cảnh căn bản là so ra kèm giấm. Chương 150, chai rượu hỉ bội cũng là nổi giận, hôm nay từ Lý Cô Sơn nơi đó cầm 1000 khối tiền đặt cọc, mặc dù các nàng dựa theo ước định chia 28 sổ sách, có thể là hai người làm ăn tiền vốn là đặt chung một chỗ. Lương Hoản Khanh cho phụ mẫu 500 khối, lại tốn 77 khối năm mua hơn 200 bình thủy tinh, lại cho lão bản kia 50 đồng tiền đặt cọc, lại là ở trọ lại là mua đồ, đã còn dư lại không có mấy, hiện tại thế mà còn muốn đem tiền còn lại đều tiêu hết, thật thực sự là quá đáng. Ngươi phía trước không phải cũng rất ủng hộ cất rượu sao? Hiện tại làm sao trái ngược? Lương Hoản Khanh nâng chán, ngực khó chịu vô cùng. Kỳ thật không quản là trước kia nói nhượng dâm cũng tốt, hiện tại khăng khăng cất rượu cũng được, đều chẳng qua là sinh ý mà thôi, thì mỗi lo lắng không phải không có lý, Lương Hoản Khanh cũng có chính mình lý do. Hiện tại nàng nghĩ cất rượu là vì nhượng dấm điều kiện không thành thục, cất rượu thuộc về đầu cơ trục lợi, có thể ngắn hạn thu lợi góp nhặt chi phí. Lương Hoản Khanh biết rõ điểm này, chính hỉ muội cũng biết, chỉ là quan tâm điểm khác biệt, cái này mới có hai người hợp tác lâu như vậy đến nay để nhất cãi nhau. Thì muội hậm hực đi ở phía trước, Lương Hoản Khanh bước chân ngắn nhỏ tức giận chạy chậm theo ở phía sau, nếu không phải là bởi vì nàng hiện nay chỉ là cái hài tử thân thể, mới sẽ không cứ như vậy không có cốt khí đi theo sau nàng. Đến nhà khách nhân viên phục vụ thế mà đưa lên đến một bình rượu trắng, thì muội là hảo tiểu chi nhân, người liền biết là hảo tiểu. So trên thị trường nàng có thể mua được bất luận cái gì rượu trắng đều muốn tốt. Nghi hoặc thì nghi hoặc, đối với hảo tiểu chi nhân đến nói, có hảo tiểu đưa tới cửa, không uống ngu sao mà không uống. Thì muội trực tiếp cầm trong khách sạn ly pha lê, đổ nửa chén, đặt ở trước mũi dùng sức ngửi ngửi, khó chịu một miệng lớn, à. Hảo tiểu. Uy, uống hay không? Tính toán, tiểu hài tử vẫn là đừng uống. Lương Hoản Khanh khỏe miệng co kéo, không phải không nói chuyện với ta sao? Có bản lĩnh liền kìm nén. Là ngươi không nói chuyện với ta, ta không cùng ngươi một đứa bé tính toán mà thôi, dừng a. Thì muội trợn nhìn Lương Hoản Khanh một cái, tiếp tục uống rượu, một chén rượu vào trong bụng, nàng đã có điểm choáng. Uy, ngươi nói rượu này là chuyện gì xảy ra? Lương Hoản Khanh trợn trắng mắt, đây không phải là rất rõ ràng nha, động não có tốt hay không? Ngươi tại nhà kia quán cơm làm náo động lớn, khẳng định là người theo đuổi ngươi đưa, nhân ra liền tiền cơm đều thay ngươi cho, ngươi liền chờ xem. Lão nương mới nhìn không lên những cái này xú nam nhân, một cái người tiêu dao tự tại. Ngươi bây giờ có thể là, Lương Hoản Khanh chỉ hỉ muội một thân nam trang, đột nhiên nghĩ đến nàng nhìn thấy hỉ muội một thân đỏ chót quần áo cưới lôi kéo tay của một cô gái, đột nhiên buông tay tình cảnh. Liền không nghĩ lại ép buộc nàng, tính toán, kế hoạch của chúng ta có hiệu quả, ta đoán người này có lẽ không sai biệt lắm cũng nên lộ diện đi. Thì muội cúi đầu nhìn xem chính mình một thân nam trang, bưng chén rượu góp đến Lương Hoản Khanh trước mặt, ngươi nói là có cô nương coi trọng ta. Ha ha ha. Nói nghiêm chỉnh, ngươi thật cảm thấy chúng ta tại trong tiệm cơm phương pháp đạt hiệu quả. Lương Hoản Khanh nhìn xem trong tay nàng rượu trắng, thoáng trầm tư, vừa bận mở miệng, tiếng đập cửa nháy mắt đánh gãy suy nghĩ của nàng, thì muội đội vàng đặt chén rượu xuống đi mở cửa, Lý tổng. Lương Hoản Khanh quay đầu nhìn thấy Lý Cô Sơn, nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai là Lý Cố Sơn mất tích, khó trách. Cũng đúng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, huống chi các nàng cố ý tuyển chọn tại Cẩm Hoa quán cơm đối diện một nhà khách sạn lớn làm náo động, những người này tinh, lại thế nào khả năng không có chú ý tới đây. Thuận tiện trò chuyện vài câu sao? Lý Cố Sơn vẫn như cũ khiêm tốn lễ độ, chỉ trong phòng, hướng về Lương Hoản Khanh gật đầu ra hiệu, thì mỗi bận rộn nghiêng người tránh ra, đương nhiên thuận tiện, Lý tổng, mời đến. Chương 151, sinh ý tự động tới cửa Lý Cố Sơn xuất hiện ngoài ý liệu, nhưng cũng tại tình lý bên trong. Tất nhiên hắn vào lúc này có thể tìm tới cửa. Tiếp xuống cũng không cần đánh thái cực, Lương Hoản Khanh đem chính mình nhưỡng rượu trái cây lấy ra, mỗi dạng đều mời Lý Cô Sơn nhấm nháp, đương nhiên, nàng lấy ra tự nhiên là chứa ở vừa mua chai rượu bên trong rượu trái cây. Người là thị giác động vật. Đồng dạng đồ ăn, đựng tại khác biệt trong thùng, ngươi sẽ cảm thấy bọn họ hương vị cũng không hoàn toàn giống nhau. Đối mỗi một loại rượu trái cây phối hợp một hai lời thơ văn loại này sự tình hỉ bội thành thạo nhất, hai ba câu nói liền đem một ly chua sốt táo chua rượu đóng gói thành quỳnh tương ngọc dịch, nói là chỉ có trên trời, trên mặt đất tuyệt không giống như. Lý Cố Sơn nghe thật là hài lòng, lập tức liền quyết định muốn đặt hàng các nàng rượu trái cây. Trải qua hiệp thương, mỗi bình rượu lấy 6 khối tiền giá cả cho Lý Cố Sơn Cẩm Hoa quán cơm cung cấp hàng, mặt khác mỗi tháng còn muốn từ Lý Cố Sơn chỗ kiếm lợi nhuận bên trong rút đi 30, nếu như mỗi tháng mức tiêu thụ vượt qua 1000 khối, liền muốn theo 50 khấu trừ. Đối với Lương Hoản Khanh đưa ra chia quy tắc, Lý Cố Sơn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ở trong lòng suy nghĩ thật lâu, lâu đến nhiều lần Hỉ Bội đều muốn mở miệng nói tính toán, hoặc là lại thương lượng lời nói, liền tại Hỉ Bội cho rằng Lý Cố Sơn khả năng là tức giận, không có ý định cùng các nàng làm ăn thời điểm, Lý Cố Sơn chậm rãi mở miệng, biện pháp tốt, ta cảm thấy phương pháp này có thể mở rộng, không chỉ là giữa chúng ta, kỳ thật quán cơm cùng khách nhân ở giữa, cùng nhân viên ở giữa đều có thể dùng biện pháp như vậy để cao hiệu quả và lợi ích. Suy một ra ba, quả nhiên có thể đem sinh ý làm như thế lớn. Lương Hoản Khanh ở trong lòng yên lặng đánh giá Lý Cố Sơn, nàng bất quá là kinh lịch niên đại khác biệt, thấy quá nhiều trung tâm thương mại các loại lớn bán hạ giá, lẫn lộn, đóng gói, mạnh lưới, tiện tay lấy ra dùng mà thôi. Tại cái này tương đối giản dị niên đại, người và người sinh ý tương đối đơn thuần, Lý Cố Sơn liền có thể dựa vào Lương Hoản Khanh đưa ra chia quy tắc suy một ra ba, lập tức có thể nghĩ tới đem dạng này quy tắc dùng tại khích lệ nhân viên trên thân, có thể đề cao nhân viên tính tích cực, dùng tại hộ khách trên thân, không chỉ có thể kích thích tiêu phí, càng quan trọng hơn là gia tăng cùng khách nhân ở giữa dính độ nhất, gia tăng khách hàng quen, quả nhiên là tuyệt giai làm ăn não. Bất quá về sau nàng muốn cùng dạng này sinh ý đồng bạn giao tiếp, vẫn là phải mọc thêm cái tâm nhãn mới được. Lý Cố Sơn hướng Lương Hoản Khanh để cử mấy cái cầm hàng khá là rẻ địa phương, lại phái hai cái người cộng tác giúp các nàng xách đồ vật. Lương Hoản Khanh mua một lớn ni lông túi thanh mai cùng hạnh nhân, táo chua trong thôn phía sau núi liền có rất nhiều, mà còn táo chua rượu cảm giác so ra kém thanh mai tiểu cùng hạnh nhân rượu. Lương Hoản Khanh lại mua một lớn sọt nho, chuẩn bị đi trở về những cái rượu nho, sau đó đi trung tâm thương mại mua ngũ đại túi đường phèn. Không quản là dưa muối vẫn là cất rượu, đường phèn là gia tăng cảm giác gắt không thể thiếu đồ vật. Cuối cùng vẫn là Lý Cố Sơn phái xe, đem các nàng liền người mang đồ vật cùng một chỗ đưa đến trong thôn, chỉ là đồ vật liền chất thành hơn phân nửa biệt tử. Muội muội, Lương Hoản Diễm Tử vốn chỉ là nghĩ đến Hỉ Bội trong nhà thử thời vận, đêm qua muội muội liền không có về nhà, mặc dù biết nàng là cùng Hỉ Bội đi về thành, nhưng vẫn là lo lắng, cho nên buổi trưa hôm nay để xuống học, nhà đều không có về, liền nghĩ đến Hỉ Bội nơi này nhìn xem, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy Hỉ Bội tại chuyển đồ. Ngươi trở về, ngươi ngày hôm qua tại sao không có về nhà? Ta đều lo lắng chết ngươi, nhị tỷ cũng lo lắng, chúng ta tại cửa thôn đợi đến rất lâu. Tỷ tỷ, ta đi huyện thành mua ý đồ, thời gian quá muộn, liền tại huyện thành nhà khách ở một đêm, để ngươi cùng nhị tỷ lo lắng. Lương Hoản Khanh lôi kéo tỷ tỷ tay, mụ mụ tại trong bệnh viện, khả năng còn muốn ở vài ngày bệnh viện, vấn đề không lớn, chính là mang thai trong đó mệt nhọc, quan tâm sử dụng nhiều, lại chưa ăn no. Ngươi nhìn thấy mụ mụ, vậy ngươi lần sau đi huyện thành thời điểm mang ta lên, ta cũng muốn mụ mụ. Chương 152, toàn diện nở hoa. Lương Hoản Khanh cười ha ha, ngươi nghĩ gì thế, mụ mụ qua 2 ngày liền về nhà, yên tâm đi. Lương Hoản Khanh đem Đại Thẩm Vương Phán Đệ cùng nhị nha đưa đến Hỉ Bội biệt tử. Thì bội dạy Vương Phán Đệ ướp ma là hương ấm, Lương Hoản Khanh dạy nhị nha cùng Lương Hoản Diễm đem thanh mai rửa sạch, mỗi một viên đều muốn làm kiểm tra, một điểm hỏng cũng không thể có, còn muốn lau sạch. Vương Phán Đệ làm việc cũng không giống như Hỉ Bội như thế động một chút lại đều khổ thấu trời, Hỉ Bội là lười biếng quen rồi người, thế nhưng Vương Phán Đệ khác biệt, nàng có thể là chân thực sức lao động, giống rời dưa muối bại, giặt nấm hương dạng này công việc đối với nàng mà nói đều là thoải mái nhất sống. Hỉ Bội thỏa mãn nhìn xem Vương Phán Đệ, không hổ là Lương Hoản Khanh tìm đến người, tay chân lanh lẹ, nộ tính lại mạnh, còn biết nói chuyện, chủ yếu nhất là nhãn lực sức lực có thể so với cái kia rắn độc Lương Hoản Khanh mạnh hơn nhiều. Không bao lâu phân, Vương Phán Đệ đối ướp ma là hương nấm quá trình liền đã quen thuộc, thì muội thu đến nấm hương bị Vương Phán Đệ một cái người ôm đồn. Thì muội vui rảnh tay, đi thẳng đến trong thôn lại đi thu nấm hương, đồng thời tổ chức bình thường nói bên trên lời nói mấy cái phụ nữ giúp đỡ cùng một chỗ thu nấm hương, một buổi chiều, thì muội viện tử bên trong người đến người đi, vậy mà chất lên một tòa nấm hương núi đến. Thu đến nấm hương cũng không thể cứ làm như vậy để đó, một đêm liền sẽ hao tổn rất nhiều, Lương Hoản Khanh yêu cầu rất cao. Thôi có một chút xíu thì vết nấm hương đều không cho dùng, có thể là nhiều như thế nấm hương Vương Phán Đệ một cái người khẳng định là bận rộn bất quá đến. Thì mỗi lúc này quyết định lưu lại hai cái làm việc an tâm phụ nữ hỗ trợ, chủ yếu công tác là phụ trách lựa nấm hương, thanh tẩy nấm hương, cắt nấm hương, phơi nắng nấm hương những này giai đoạn trước công tác. Lương Hoản Khanh mời Hỉ Muội hỗ trợ đem hầm ngầm ngăn cách, một mặt thả dưa muối, một mặt cất rượu. Lý Cố Sơn đưa hai người bọn họ trắng men bị kín vật chứa, thanh mai là khó mà cất giữ trái cây, cho nên Lương Hoản Khanh cùng ngày liền đem thanh mai tiểu toàn bộ cất rượu bị kín tốt. Mặt khác nho cũng không thể cất giữ, cho nên nàng đem nho giặt sạch sẽ, bày ở viện tử bên trong phơi nắng, đợi đến hong khô trình độ về sau liền có thể nhưỡng rượu nho. Đương nhiên, nàng làm những này chỉ thích hợp với tự nhưỡng, thuộc về đơn giản nhất một loại phương pháp, đợi đến hậu kỳ các phương diện điều kiện đều thành thục, có tiền mua sắm thiết bị, lại nhưỡng chân chính rượu nho đi. Viện tử bên trong làm việc phụ nữ đều chưa từng thấy nho, nhất là người hình ngọt hương vị, từng cái chảy nước miếng. Lương Hoản Khanh đang lúc ăn không cẩn thận đụng hỏng cùng lửa đi ra một chút có cứng rắn nho, nhìn thấy từng đôi sáng rực ánh mắt, suy nghĩ một chút, cầm cái đĩa trái cây, đều đặt một điểm nho, mời các ngươi ăn nho. Làm việc phụ nữ ngạc nhiên nhìn xem trước mặt nho, cẩn thận từng ly từng tí cầm một viên đặt ở trong miệng, lập tức biểu lộ xuất hiện. Nhị nha cười hì hì ăn nho, làm việc càng thêm dốc sức, nàng cũng không biết còn có ăn ngon như vậy đồ vật, cũng không biết làm việc thế mà còn có thể vui vẻ như vậy. Thì mọi viện tử bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói, cho dù đã mặt trời sắp lặn, mọi người cũng không có mảy may phát giác, vẫn như cũ tinh khí mười phần làm việc. Ban đêm, nho kim quý, Lương Hoản Khanh đem nho chuyển đến Hỉ Muội trong phòng tiếp tục phơi, đợi đến ngày mai trình độ hồng khô về sau liền có thể nhưỡng rượu nho. Mặt khác cho các nàng an bài ngày mai công việc, thì muội mang theo nhị nha lên núi hái táo chua lê,
đó là cất rượu nhượng giấm chủ yếu nhất nguyên vật liệu. Vương Phán Đệ cùng mặt khác ba cái làm việc phụ nữ ngày mai đem hong khô tất cả nấm hương toàn bộ ướp tốt. Nhìn ra những này nấm hương cơ bản có thể duy trì Lý Cô Sơn cùng Lưu lão bản 2 tháng đơn đặt hàng. Chương 153, đùi gà trên Lương Hoàng Khanh ngay tại mở hội, nàng cho là như vậy, mặc dù hôm nay lần đầu tiên tới làm việc ba cái phụ nữ nhìn nàng ánh mắt rất kỳ quái, bất quá Lương Hoàng Khanh không để ý, về sau loại này sự tình là trạng thái bình thường, nhất định phải quen thuộc. Nàng cũng tự công khai là đi tới nơi này khó chịu cùng để phòng ngược lại thích ứng, dần dần không sợ hãi. Phòng bếp bên trong bay ra một cỗ mùi thịt nháy mắt để mọi người ở đây bụng ùng ục cùng ục thét lên, từng cái không có hình tượng chút nào nuốt nước miếng. Trong đó một vị phụ nữ nhìn xem Lương Hoàng Khanh một đứa bé, cũng không có quá trở thành cái quan sự, ta đi nói với Hỉ Muội một tiếng, chúng ta trước hết về nhà. Các nàng ba cái cũng là bởi vì Hỉ Muội nói là một ngày hỏa cho 5 mao tiền, chuyện tốt như vậy đi đâu đi tìm, cái này mới lưu lại dốc sức làm việc. Hôm nay công việc đã làm xong, các nàng cũng thực tế không cần thiết lưu lại nữa, nghe một đứa bé chứng trả đàng hoàng phân phó các nàng ngày mai muốn làm cái gì làm gì. Chờ một chút, Lương Hoàng Khanh âm thanh lạnh lẽo, con mắt bên trong hình như có bụi băng, màu hổ phách con mắt hơi mỏng liếc một cái đang muốn hướng về phòng bếp phương hướng đi phụ nữ, con mắt vẻ lạnh lùng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, tiếp theo vừa cười vừa nói, a gì, ăn qua cơm lại về nhà à, các ngươi bây giờ đi về, đoán chừng cũng không có cơm. Này ngược lại là lời nói thật. Cái thôn này rất nghèo, người trong thôn phần lớn đều chỉ là ăn lửng dạng, tình huống cũng đều cùng nhà họ Lương không sai biệt lắm, đi về trễ, không đổi kịp giờ cơm, cũng chỉ có thể đói một trận. Các nàng ba cái sở dĩ làm đến muộn như vậy, còn không phải là vì Hỉ Muội cho 5 mao tiền tiền công. Dạng này công việc tại toàn bộ thôn, thậm chí là toàn bộ thị trấn bên trên đều là lại tìm không ra nhà thứ hai. Cho nên cho dù một bữa cơm không ăn, các nàng cũng muốn lưu lại đem việc làm xong. Lương Hoàng Khanh lời nói để muốn đi gấp vị kia phụ nữ thần sắc biến đổi, ước chừng là không nghĩ tới một đứa bé sẽ giữ lại nàng ăn cơm, bất quá nàng cũng là có tự biết rõ. Đầu năm nay, lương thực kim quý, nhà ai đều không có dư thừa lương thực cho người khác ăn, huống chi các nàng đến làm việc, thì bội là cho giá tiền rất lớn, chỗ nào còn hy vọng xa vời lại ăn thêm một bữa cơm. Huống chi nhà họ Lương tôn nữ tại Hỉ Muội hẳn là không làm chủ được. Mặc dù hôm nay từ các loại dấu hiệu đến xem, Hỉ Muội tựa hồ vô cùng nghe tiểu nha đầu lời nói, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể làm được Hỉ Muội chủ. Hỉ Muội cũng không có lưu các nàng ăn cơm, điểm này tự mình hiểu lấy các nàng ba cái vẫn phải có, dù sao không phải ai cũng có thể làm Trương Tú Hoa. Phụ nữ không để ý đến Lương Hoàng Khanh, mà là trực tiếp đi phòng bếp là không có cửa, Hỉ Muội nguyên bản phòng bếp là xe mở mũi lộ tiền, đoạn thời gian trước đào đất hầm thời điểm thuận tiện ở bên cạnh đi một cái lều, bốn phía lại vây quanh, xem như là cái thông gió giản dị phòng bếp. Nàng đứng tại cửa ra vào, Hỉ Muội, công việc chúng ta đều làm xong, cái gì kia, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta liền đi về trước, ngươi nơi này nếu là lại có cái khác công việc, có thể ngàn bạn nếu muốn chúng ta. Thì mỗi ngay tại đùi gà chiên, đây là Lương Hoàng Khanh dạy biện pháp, đem đùi gà giải lên gia vị ướp gia vị, sau đó chùm lên mặt, đặt ở trong chảo dầu nổ thành màu vàng kim. Cắn một cái, giòn giòn, non nớt, tất cả gia vị đều bao bọc ở nổ giòn giòn mì vắt bên trong, ăn rất ngon đấy. Nghe vậy ngước mắt, ăn cơm xong hãy đi à, ai, tiểu tuệ mụ, ngươi đi và phụ một tay, đem những cái kia thịt dê băm vừa ra nổi, cẩn thận nóng. Ta làm cái thịt dê cánh miến, bánh nướng giúp ta lật một cái, hấp màn thầu có lẽ quen, hoàn toàn miệng chọn rất, có mấy ngày liền không thích ăn bánh nướng, nhất định muốn ăn hấp màn thầu, ta là không thích ăn hấp màn thầu. Chương 154, hấp màn thầu Hỉ Muội chân chu đem dưới đùi gà nổi, đứng ở cửa phụ nữ tại nàng mở miệng lưu người thời điểm liền đã 10 phần có nhãn lực sức lực châm tuổi cầm trầu. Nhìn xem lớn như vậy mấy khối thịt dê, tản ra mê người mùi vị, nước bọt của nàng đều nhanh thành sông, người khiến người say mê mùi vị, cũng không lo được phòng tay không phòng tay, giống cắt nấm hương đồng dạng đều đem quen thịt dê cắt nát, lật bánh nướng về sau vừa muốn đi lấy chỗ bên trong màn đầu, bị Hỉ Muội thoáng gấp rút chờ một chút một tiếng cho dọa phải lập tức rút tay trở về, một mặt sợ hãi mà nhìn xem Hỉ Muội. Hỉ Muội cũng có chút ngượng ngùng, ta quên nói, hoàn toàn không thích ăn thịt dê, ngươi chạm qua thịt dê tay lại đi cầm màn đầu, đến lúc đó đứa nhỏ này lại bắt bẻ, đến, ta tới đi, ngươi đem trên mặt đất ngâm phèn hâm mộ nước động. Tiểu Tuệ Mụ hoảng hoảng hốt hốt gật đầu, đầu năm nay thế mà còn có người không thích ăn thịt dê, chạm qua thịt dê tay lại đụng màn đầu sẽ không ăn. Nhà họ Lương hài tử khó như vậy thôi. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, bất quá nàng cũng là có nhãn lực sức lực. Tất nhiên Hỉ Muội đối đứa trẻ này như thế là thủ, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi cố ý trêu chọc đứa trẻ này. Viện tử bên trong đứng hai cái phụ nữ đem sau cùng một điểm kết thúc công tác làm xong, cùng một chỗ đến phòng bếp đi, các nàng cũng thực tế chịu không được thơm như vậy hương vị, liền tính không ăn được, cũng muốn xích lại gần nghe bên trên người, có thể là đến cửa ra vào, lại nhìn thấy Tiểu Tuệ Mụ tại in dấu bánh mì, dầu tư tư, vàng óng ánh, thịt dê trải có trong hồ sơ trên bảng, giống như là ngày xuân bên trong không cẩn thận một cái miệng, bay loạn tơ liếu thừa cơ chui vào cổ họng, tiến, thoái lương nan, ngứa vô cùng. Lão Dư, Thúy Bình mau vào hỗ trợ. Tiểu Tuệ Mụ lập tức vẫy chào, thấy các nàng hai cái không có phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Hỉ Muội. Hỉ Muội hiểu rõ, Thúy Bình, nghe Tiểu Tuệ Mụ nói mặt của ngươi ăn làm tốt nhất, còn có một nồi màn thầu hỗ trợ hấp một cái. Lão Dư, ta cái nồi này đùi gà lập tức liền chiên tốt, đợi lát nữa thịt dê canh miến ngươi tới làm. Chúng ta hôm nay nhiều người, ngươi nhiều thả điểm liệu. Lão Dư cùng Thúy Bình sở dĩ có thể được Hỉ Muội lưu lại, tự nhiên là bởi vì các nàng nhãn lực sức lực bất kỳ hắn phụ nữ mạnh, đến mức làm việc trong thôn nhà ai nữ nhân làm việc không xuất khí lực. Vương Phán Đệ còn tại thu thập hầm ngầm, nghe Đoàn Đoàn có ý tứ là còn muốn nhưỡng đại lượng rượu, có thể là hầm ngầm cơ bản đã chiếm hết, nàng suy nghĩ một chút, đưa ra làm mấy cái đơn giản giá gỗ nhỏ, có thể đem loại này tương đối thấp cái bình đặt ở thượng tầng, tiết kiệm không gian. Lương Hoàng Khanh đối đề nghị này lớn thêm tán thưởng,
mặc dù hầm ngầm cũng chỉ là tạm thời phòng chứa đồ, nàng ở trong lòng đã quy hoạch sinh sản phân xưởng, sau này đây đều là muốn có cố định nhà xưởng cùng khoa học sinh sản quá trình. Bất quá những chuyện này cũng không phải một xúc liền có thể thành, hùng vị đến đâu ý nghĩ cũng phải cước đạp thực địa từng bước một tới. Vương Phán Đệ xung phong nhận việc, làm giá gỗ nhỏ sự tình giao cho nàng, Lương Hoản Khanh không một chút nào hoài nghi Vương Phán Đệ năng lực, tự nhiên là hết sức yên tâm giao cho nàng đi làm những chuyện này. Nhị nha ra đồng hầm tìm các nàng, nói là cơm đã làm tốt, hai người lập tức bên trên mặt đất. Giữa hè đã qua, lúc này thời tiết sớm muộn thoáng có chút mát mẻ, cho nên Hỉ Bội đem chỗ ăn cơm chuyển đến trong phòng, vẫn là nàng tâm kia nhìn không ra nguyên sắc cái bàn, bất quá phía trên bộ đồ trà đã rực rỡ hẳn lên. Đồ dùng trong nhà gì đó còn chưa kịp dọn dẹp, nghe Lương Hoản Khanh nói muốn lập nhà, Hỉ Bội ở trong lòng tính toán cũng đem viện tử của mình dọn dẹp, che lên hai gian đại phòng, một lần nữa đánh một bộ đồ dùng trong nhà, cho nên những này phá đồ dùng trong nhà liền tạm thời không đổi. Chương 155, thịt dê canh miến một người tràn đầy một chén lớn, thịt dê đốt chừng, phía trên tung bay phèn hâm mộ cùng hành thái, một mâm bánh nướng, một mâm hấp màn thầu, một mâm đùi gà chiên. Lương Hoản Khanh trong bát chỉ thả đùi gà chiên, nàng cầm màn thầu ăn rất thận trọng, trong lòng đang suy nghĩ tu nhà bản thiết kế bản thảo, kiếp trước nàng học thiết kế thời điểm dùng chính là máy tính, tốc độ tự nhiên nhanh, hiện tại nàng muốn nhất bút nhất họa vẽ ra đến, đầu tiên muốn đem viện tử chỉnh đốn đi ra, phạm vi diện tích, vẽ ra quan sát cầu, sau đó mới có thể căn cứ viện tử hình dạng lớn nhỏ thiết kế, mức độ lớn nhất lợi dụng thổ địa. Những người khác liền không có Lương Hoản Khanh tâm tư, một tay cầm bánh nướng, an mỉ phía trước thịt dê cánh miến, một khối bánh nướng 2-3 miếng vào trong bụng, lại là trong tay mỗi người có một cái đùi gà, két giòn âm thanh để các nàng suýt nữa đem lưới cùng nhau nuốt vào. Nhị Nha cùng Lương Hoản Diễm càng là ăn ra một thân mỏng mồ hôi, chóp mũi hồng hồng, một chén lớn thịt dê canh miến vào trong bụng, bụng tròn trịa, nhìn xem còn lại đùi gà, lâu dài ăn không quá no bụng tư duy theo quán tính để các nàng tiếp tục ăn đùi gà. Trong nồi còn có thịt dê canh miến, lao dư, ngươi lại đi thịnh, loại này thời tiết để đó cũng là uy con rồi, a đúng, còn có chuột, nói lên cái này, Thúy Bình, nhà các ngươi người kia làm bẫy chuột có thể là hảo thủ nghệ thuật, ngươi để các ngươi nhà người kia làm mấy cái bẫy chuột thả trong hầm ngầm. Lao dư đã đi phòng bếp đựng thịt dê canh miến, kỳ thật các nàng đã ăn no, thế nhưng cảm giác còn có thể ăn. Mà còn như thế kim quý đồ vật, đời này cũng ăn không được mấy lần, hiện tại có cơ hội ăn, tự nhiên không nỡ bỏ lỡ. Yên tâm, các ngươi làm những này dưa muối kim quý, ta mỗi ngày buổi tối liền để nhà chúng ta người kia đem bấy chuột làm tốt. Thúy Bình trong tay còn cầm bữa, nhìn xem bánh nướng, nói chuyện thời khác, lại cầm một cái bánh nướng, ta nhìn phòng bếp cùng ngươi gian phòng này cũng muốn thả bấy chuột, dù sao cũng không khó khăn, ta liền để hắn làm nhiều mấy cái. Ăn nhiều như thế ăn ngon, làm mấy cái bấy chuột mới bao nhiêu lớn sự tình, nàng nhất định muốn đem chuyện này làm tốt, nếu là về sau thường xuyên có thể tại chỗ này làm việc, vậy nên bao nhiêu. Không chỉ là Thúy Bình mụ nghĩ như vậy, Tiểu Tuệ mụ cùng Bưng Canh đi vào Lao Dư cũng nghĩ như vậy, các nàng đều có chút ghen tị đã nói xong tại chỗ này làm việc Vương Phán Đệ. Tiểu Tuệ mụ gặp Thúy Bình đã cùng Hỉ Bội đi chung đường, thừa dịp làm bấy chuột sự tình lại có thể nhiều đến một chuyến, vơ vét ruột và dạ dày nhìn xem có cái gì có thể dắt lên dây. Lao Dư cùng Vương Phán Đệ quan hệ tương đối tốt, nàng nhìn một chút Vương Phán Đệ, cho nàng một ánh mắt, hôm nay ban ngày tẩy nấm hương thời điểm liền mấy lần ám thị Vương Phán Đệ có thể hay không nghĩ biện pháp đem các nàng lưu lại, hiện tại chính là đưa lời nói thời điểm. Vương Phán Đệ là nhân tinh, nàng đã sớm nhìn ra Hỉ Bội cùng Đoàn Đoàn nơi này thiếu nhân viên, tìm nàng chủ yếu chính là vì quản ướp gia vị ma lạt hương ngâm cái này sạp hàng, tìm giúp đỡ là tất nhiên. Hỉ Muội, Đoàn Đoàn, ngày mai chúng ta làm cái gì? Vương Phán Đệ cũng chỉ nói thẳng lưu người sự tình, chỉ là tùy ý hỏi thăm, tựa như là nhàn thoại việc nhà mở dạng, ta nhìn xuống đất hầm cơ bản đầy, còn muốn tiếp tục phơi nấm hương ướp ma lạt hương ngâm sao? Hỉ Muội gật đầu, chuyện ngày mai còn nhiều nữa, Đoàn Đoàn lúc trước có lẽ an bài cho các ngươi xuống đi. Lời vừa nói ra, Thúy Bình, Tiểu Tuyệt Mụ, Lão Dư ba người cùng nhau đem ánh mắt tụ tập tại Lương Hoản Khanh trên mặt. Tiểu hài này lúc trước nói cái gì tới? À đúng, để các nàng ngày mai đem ma lạt hương nấm ướp tốt. Hóa ra các nàng ba cái chờ đợi cả ngày sự tình bị một đứa bé đã sớm an bài minh bạch, các nàng ngược lại người nào đều không có coi ra gì. Chương 156, thịt heo xào khoai tây mảnh Lương Hoản Khanh đem ngắt lấy trở về táo chua lê rửa sạch, đem trình độ thoáng hong khô về sau liền để tại trong thùng đập nát, gia nhập nhất định tỷ lệ nước sạch lên men. Đợi đến tiểu thạch toan tạo thành về sau, lại dùng về sau tiếp theo cất rượu dùng tài liệu. Phía trước nàng lên men tiểu thạch toan đã toàn bộ dùng xong. Rượu nho ủ chế phương pháp so thanh mai tiểu cách làm thoáng phiền toái một chút, cần đem hong khô vỏ quả nho bỏ đi, từng tầng trải lên nho cùng đường phèn cùng với tiểu thạch toan, dưới tình huống bình thường chừng một tuần lễ liền có thể uống, đương nhiên thời gian dài lời nói, mùi rượu sẽ càng dày đặc. Đợi đến Lương Hoản Khanh nâng người lên, ngáp một cái dương mắt lúc, lại phát hiện trời đã tối, chuyên chú làm một việc thời điểm, thời gian luôn là trôi qua nhanh chóng. Vương Phán Đệ đã đem giá gỗ nhỏ làm tốt, nàng là cùng đại bá phụ Lương Vĩnh Thương hai người cùng một chỗ làm, hiện tại phân nhà mình tiểu gia muốn làm gì, đều là từ chính mình quyết định. Lão Tam tạm thời không có gì động tĩnh, vẫn như cũ chiều nào làm việc kiếm centimet. Lão nhị nhà hai đứa bé khóc giống mấy lần, nhị nha đã nhận làm con thừa tự cho lão tứ nhà, cho nên nấu cơm sự tỉnh tạm thời do Hồ Nguyệt Nga tới làm. Nuôi 100 tuổi, thường lo 99, lão phu nhân lại không thích lão nhị một nhà, hiện tại đuổi đi Trương Tú Hoa, nàng cũng không có khả năng mắt thấy nhi tử của mình cùng bảo bối nhiều năm như vậy thân tôn tử ăn đói mặc rách. Hồ Nguyệt Nga đem Lương Hoản Diễm đêm qua nâng về nhà thịt dê canh miến cho hai cái bảo bối tôn tử thêm nước làm nóng, cơ tối là cùng lão nhị một nhà ăn. Trong lòng còn băn khoăn lão tứ hai phu thê tại huyện thành tình huống. Lương Hoản Khanh nhìn xem trong hầm ngầm 73 hàng giá gỗ nhỏ tổng cộng 2 cái tấm ngăn, phân 3 tầng, phía dưới cùng nhất một tầng phóng to bại, chính giữa một tầng thả cái bình, phía trên nhất một tầng thả nhỏ hộp.
cứ như vậy lập tức tiết kiệm 1/2 không gian. Vương Phán Đệ mấy cái không biết chữ, cho mỗi một vại dưa muối tiêu ký thời gian công việc chỉ có thể rơi vào hỉ muội trên đầu. Lương Hoản Khanh quan tâm nhiều chuyện, những này việc bạn không để ý tới. Lương Hoản Diễm muốn đi học, không thể mỗi lần dưa muối đều ở nơi này. Đến mức cất rượu cái bình bên trên thời gian, Lương Hoản Khanh không một chút nào dùng lo lắng, liền tính các nàng đều quên tiêu ký thời gian, thì mỗi cái này hảo tiểu chi nhân cũng có thể phân biệt ra được cái nào rượu có thể uống, cái nào còn không có nhuốc tốt. Rượu nho tương đối bù vặt, cho nên tất cả mọi chuyện đều là Lương Hoản Khanh tự thân đi làm, đến mức những chuyện khác, nàng đều phân phó cho những người khác đi làm. Hai ngày này là cuối tuần, Lương Hoản Diễm cũng là cả ngày đều tại hỉ bội nơi này hỗ trợ. Lương Hoản Khanh đại khái cắt tỉa một cái hôm nay công tác, Ma Lạt Hương nấm đã ướp gia vị tốt, ngày mai có thể muốn tách ra hành động. Lương Hoản Diễm đi học, Nhị Nha đi học sự tình muốn chờ ba mụ trở về sau, đi Trương lão sư nơi đó làm tốt thủ tục mới được, cho nên nàng lưu tại trong nhà làm việc. Hỉ bội đi trên trấn lại mua một nhóm dưa muối công cụ, ngoài ra còn có một chút gia vị cần kịp thời tiếp tế. Vương Phán Đệ cùng Thúy Bình đi trên núi lấy táo chua, Tiểu Tuệ mụ nhận biết tới gần thôn một nhà chuyên môn loại quả lựu nhân gia, Lương Hoản Khanh cho nàng 50 khối tiền để nàng đi mua sắm quả lựu. Đại gia hỏa đã thành thói quen Lương Hoản Khanh chỉ huy, đối với lời nàng nói hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi, kiếm tiền, có ăn ngon, còn có thể tiếp xúc đến nhiều như thế mới lạ sự vật, so tại trong nhà hầu hạ công bà trợ phu, gia đồng làm việc ăn khang nuốt đồ ăn mạnh hơn nhiều lắm. Đồ ăn làm tốt, bọn nhỏ ăn cơm á. Vương Phán Đệ bưng hai bàn thịt heo xào khoai tây mảnh, nhìn xem Nhị Nha cùng Lương Hoản Diễm trong phòng làm ầm ĩ, ngược lại nhỏ nhất Lương Hoản Khanh một mặt thâm trầm, cầm bút họa kỳ kỳ quái quái nổn ngang lộn xộn đường cong, cũng không giống là làm y phục dùng. Nàng cảm thấy cái này tiểu chất nữ 89/10 chính là thiên nữ. Chương 157, nhà mới bản thiết kế Thúy Bình bưng hấp màn đầu, Tiểu Tuệ mụ cùng Lao Dư bưng mì sợi, phía trên còn ổ rau xanh trứng gà, thì mỗi đi tại cuối cùng, cầm trong tay bữa. Lương Hoản Khanh ăn một miếng mì sợi, đúng rồi, ta gặp đập nước đằng sau cái kia một mảnh đất hình như trống không, vì cái gì không trồng lương thực. Mảnh đất kia phía dưới tất cả đều là loạn thạch, cũng chính là mặt ngoài có một tấm đất, phía trên lâu một chút cỏ dại mà thôi. Thúy Bình cắn một cái trứng gà là đun sôi về sau, lại đặt ở trong chảo dầu lăn qua, phía trên một tầng cháy xém ra giòn, tư vị thực tế mỹ diệu. Trước kia còn sinh trưởng mấy cây táo, mấy năm này cũng đều không dài. Tiểu Tuệ mụ tiếp nhận Thúy Bình lời nói, trong miệng thì không từng đứt đoạn, nhưng như cũng mồm miệng rõ ràng, dù sao đất trống còn nhiều, mảnh đất kia rời thôn từ viễn, cũng không có người đi quản. Vương Phán Đệ tâm tư linh hoạt, đảo đảo trong mắt, hoàn toàn, ngươi có phải hay không muốn dùng mảnh đất kia? Nàng nhớ tới Lương Hoản Khanh nói muốn tu một gian lớn một chút nhà xưởng, thuận tiện cất rượu cùng cất giữ dưa muối, mảnh đất kia dưới mặt đất là loạn thạch, nên đất là không sai, mặt đất thoáng tu chỉnh một phen coi như bằng phẳng, mấu chốt nhất là tới gần đập nước, nhiệt độ thấp, có lợi cho cất giữ đồ ăn. Thật nha, thì muội cũng có ý tưởng này, muốn làm, liền làm phiếu lớn, trước kia vẫn không cảm giác được đến, hai ngày này trong hầm ngầm đồ vật càng nhiều, không gian lập tức thay đổi đến chật hẹp, mà còn trong hầm ngầm kia sáng quá âm u, nàng dù sao không thích, hoàn toàn, ta cảm thấy mảnh đất kia chúng ta có thể nghĩ biện pháp tu một gian nhà máy lớn phòng. Lương Hoản Khanh ánh mắt thật là tán thưởng, nàng chọn hợp tác đồng bạn quả nhiên đầu óc linh hoạt, chính là một câu, liền có thể minh bạch nàng đang suy nghĩ cái gì. Không sai, thím, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm, ngươi đi hỏi một chút thô trưởng, nhìn xem có cần hay không xử lý thủ tục, không cần không cần, một mực không có cơ hội biểu hiện. Lão Dư lập tức xua tay, mảnh đất kia nhưng thật ra là ta nhị bá nhà vườn, về sau ngại rời thôn qua xa, liền không có sen vào nữa, nhiều năm như vậy cũng liền hoang phế, hoàn toàn, ngươi nếu làm ứng dụng, ta có thể cùng ta nhị bá đi nói. Lão Dư nhị bá là trong thôn ít có mấy vị dán mua lão nhân, Lương Hoản Khanh ước chứng biết, cho nên nhẹ gật đầu, có thể, Lão Dư a gì, ngươi thật tốt đi hỏi một chút người nhị bá, xem hắn có nguyện ý hay không nhượng lại mảnh đất kia. Được rồi, không có vấn đề, bao tại trên người ta, Lão Dư liên thanh đồng ý, trong thôn đã sớm chuyển ra nhà họ Lương 4 phòng mua lại ra viện tử, liền như vậy kém viện tử đều nguyện ý dùng tiền mua, cái kia vườn ít nhất không có những cái kia chuyển ôn, tăng giá tiền nói không chừng có thể bán càng cao, hoàn toàn, ngươi yên tâm đi, ta hôm nay liền đi cùng ta nhị bá nói chuyện này. Đối với mua sắm quả lựu, lấy táo chua, mua sắm dưa muối công cụ những này không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng lại làm quen công việc căn bản không cần Lương Hoản Khanh nhìn chằm chằm, cho nên ngày thứ hai cả ngày nàng đều không có đi hỉ bội nơi đó, mà là bắt đầu bút thiết kế nhà mới bản vẽ phát thảo. Tấm lòng của phụ mẫu tâm niệm niệm phòng gạch ngói, cũng là cái niên đại này vô cùng thời thượng một loại phòng ở, sáng sủa, bền chắc. Nàng cơ bản dựa theo tứ hợp viện thiết kế lý niệm, trước đem chủ thể bản vẽ phát thảo đại khái tiêu ký đi ra, cụ thể chi tiết còn phải đợi đến viện tử thu thập đi ra, đo đạc diện tích về sau mới được. Đến buổi tối, Nhị Nha mang theo ăn về nhà cho Lương Hoản Khanh, hiện tại phân ra về sau, các phòng làm các phòng cơm, Nhị Nha muốn đi hỉ bội nơi đó làm việc, Lương Hoản Diễm giữa trưa cũng là trực tiếp đi hỉ bội nơi đó, cho nên trong nhà căn bản không cần làm cơm. Lão đại gia là đại nha nấu cơm, Vương Phán Đệ cơ bản cả ngày đều tại hỉ bội nơi đó làm việc, ba phòng sẽ không quản những người khác, lão nhị nhà tạm thời do lão phu nhân nấu cơm, giữa trưa đặc biệt cho Lương Hoản Khanh lưu lại một bát cơm. Chương 158, chế tạo chủ đề đem bản vẽ phát thảo thu lại, Lương Hoản Khanh nuốt mi tâm, cả ngày đều đang ngó chừng bản vẽ, con mắt đều có chút hoa. Tùy ý bưng chén lên uống một hớp nước, trong lúc vô tình lại nhìn thấy Nhị Nha thần sắc cùng thường ngày tựa hồ có chút khác biệt, làm sao vậy? Làm việc quá mệt mỏi. Không phải, những này công việc nơi nào sẽ mệt mỏi, Nhị Nha vội vàng phủ nhận, nàng hiện tại làm công việc không có người thúc giục, không có người quản, muốn làm liền làm, không muốn làm, còn có thể chơi hội, không có người đánh không có người mắng, so trước đó không biết tốt bao nhiêu lần, hoàn toàn, ngươi nhanh lên ăn cơm, ta đi múc nước.
Lương Hoản Khanh cũng không có suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có riêng phần mình tiểu tâm tư cùng tiểu cảm xúc, không phải không người đều cần nàng tới dỗ dành, rất nhiều chuyện vẫn là chính mình tiêu hóa đi. Ăn xong, Lương Hoản Khanh rửa mặt xong, trong đầu sửa sang hôm nay bản vẽ phát thảo, là thời điểm tìm người trang điểm biệt tử. Đầu tiên muốn đem bên trong cỏ dại trừ, sau đó lại đem mấy mặt tường đẩy ngã, đem đất san bằng, mới có thể đo đạc ra mặt tích, cũng có thể nhìn ra toàn cảnh. Ngày thứ hai Lương Hoản Khanh liền đem nhổ cỏ sự tình cùng Thúy Bình mấy cái nâng, ai ngờ luôn luôn tích cực mấy cái phụ nữ nghe nói muốn để các nàng đi cho trước kia lại ra viện tử nổ cỏ, không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối không tiếp, còn nói đi vào người sẽ như bệnh, bệnh không thường loại hình mơ hồ huyền lời nói. Lương Hoản Khanh vỗ chán một cái, nàng làm sao quên đi, trong thôn liên quan tới lại ra viện tử có vấn đề lời đồn lưu truyền đã lâu, người trong thôn một mực tại cái này nhượng bộ lui binh, tự nhiên không chịu tùy ý tới gần. Đánh vỡ lời đồn phương thức có rất nhiều loại, trực tiếp nhất một loại phương pháp chính là nhìn thẳng vào vấn đề, trở lại vấn đề bản thân. Thôn dân truyền miệng, lời đồn phiên bản có rất nhiều, chẳng qua là xoay quanh một cái hạch tâm, đó chính là lại ra người nhà đều là tại cái kia viện tử bên trong lần lượt ông chết. Nhưng mà vấn đề này phát sinh thời gian đã đi qua gần tới 20 năm, đã sớm không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Lại ra người nhà đến chính là bệnh gì, di truyền vẫn là bệnh truyền nhiễm, đều đã không thể nào khảo chứng, hiện tại đi hỏi thăm kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Một loại khác biện pháp giải quyết vấn đề chính là chế tạo chủ đề, dùng mặt khác chủ đề che lại phía trước chủ đề, rời đi lực chú ý nếu như dựa theo Lương Hoản Khanh cá tính. Đối với loại này sự tình căn bản sẽ không để ý tới, thế nhưng hiện tại không được, nàng phải tìm người chỉnh đốn biệt tử, còn phải tu phòng ở, còn muốn cùng phụ mẫu người thân cùng một chỗ dọn vào ở, nàng cũng không muốn người nhà của mình ở sau lưng bị người chỉ trỏ, thậm chí các loại người rùa. Kiếp trước nàng không có người thân, bằng hữu cũng là ít đến thương cảm, người yêu. Một thế này tất nhiên lão thiên gia cho nàng như thế đều thân nhân, cái kia nàng nhất định muốn bảo vệ cẩn thận. Chế tạo chủ đề. Lương Hoản Khanh mím chặt bờ môi suy tư mấy phút, vẫn là dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức một loại phương thức, không có mấy ngày thời gian. Trong thôn không biết sao thế mà lưu truyền ra một chút truyền ngôn, đại khái là nhà họ Lương bốn phòng gần nhất hình như phát đạt, trong nhà có thịt ăn, còn giống như tại cất rượu, dưa muối, đưa đến trong tiệm cơm đi đổi tiền, còn có tiền mua viện tử, vấn đề chính là xuất hiện ở mua viện tử chuyện này, hình như nhà họ Lương bốn phòng phát đạt chính là từ mua lại ra viện tử bắt đầu. Kinh dị, bất kỳ cái gì thời điểm đều chẳng qua lúc, mọi người luôn là nhất không tầm thường sự tình tràn đầy cái này hiếu kỳ. Truyền ngôn truyền truyền, phiên bản càng ngày càng nhiều, có nói là Lương Vĩnh Thọ sinh cái tài giỏi khuê nữ, cái gì đều hiểu, quả thực chính là tiên nữ trên trời hạ phàm. Làm ra đồ vật lại mới lạ lại dùng vào thực tế, trong huyện thành người thích đâu, nhà bọn họ chính là dựa vào cái này làm giàu. Ngày mai lên cung, vạn cảng. Câu bài định. Chương 159, phiên bản quá nhiều còn có nói nhà họ Lương khuê nữ dáng dấp giống lại ra thân tỷ tỷ, hơn 20 năm trước chết bệnh tại cái kia viện tử bên trong, nói không chừng là lại ra tỷ tỷ gửi hồn người sống, muốn lần nữa khôi phục tòa viện kia ngày xưa quan uy. Còn có càng kéo, đem Triệu Hiểu Mạn mang thai sự tình cũng đều cùng chuyện mua viện kéo ở cùng nhau, trong thôn phụ nhân nói có cái mũi có mắt, Triệu Hiểu Mạn bệnh rất nhiều năm, chỉ sinh hai cái nữ nhi, mà còn tuổi còn trẻ liền không thể sinh, 4-5 năm đều không thể mang thai, thế nhưng từ khi nhà bọn họ cùng lại ra thương lượng mua biệt tử, Triệu Hiểu Mạn lập tức liền mang thai, hơn nữa còn là cái nam nhân, bây giờ tại huyện thành bệnh viện lớn giữ thai đâu, giữ thai dùng tiền a, nhà họ Lương phát đạt, không quan tâm chút tiền này. Lương Hoản Khanh nghe lấy Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha nghe được truyền ngôn, đôi lông mày thoáng gật gật, ta cái ai ra, những người này sức tưởng tượng cũng quá phong phú a, cái này đều có thể lôi kéo cùng nhau. Nàng bất quá là đem bọn họ nhà gần nhất hai chuyện, dưa muối cất rượu cùng mua nhà đặt chung một chỗ nói một chút, cho điểm ám thị. Đại gia liền có thể diễn sinh ra nhiều như thế ly kỳ quanh co luân lý kịch. Tốt à, muốn nói chế tạo chủ đề, nói sang chuyện khác, một chiêu này là thành công, mà còn đã mới gặp hiệu quả. Chỉ bất quá lại ra viện tử truyền ngôn từ xưa đến nay, không phải gần đây một chút xíu nho nhỏ biến cố liền có thể thay đổi người trong lòng thành kiến, nhưng mà Lương Hoản Khanh nhà chủ thể bản vẽ phát thảo đã cơ bản hoàn thành, nàng cần cấu tứ địa phương khác, đất cũng là bốn phía 10 phần hợp quy tắc, có chút một bên cạnh góc sừng nếu có thể thiết kế cái hai sảnh đu dây khung lầu các gì đó, cũng là tốt. Là lấy, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách viện tử diện tích cùng hình dạng. Có cơ bản diện tích liền có thể dựa theo phòng ở thiết kế lớn nhỏ mua sắm gạch ngói bùn cát, cùng với đặt hàng xà nhà những ngày lớn gỗ, thừa dịp bây giờ thời tiết ấm áp sớm một chút khởi công, chủ yếu chủ thể, giống lau xi măng trang trí những chuyện này, thời tiết hơi lạnh một điểm không quan hệ, phòng ở mới thả một mùa đông, đợi đến đầu xuân nàng liền có thể chuyển nhà mới. Mà bây giờ chẳng qua là nàng chuyển ra một điểm chói mắt tạm thời đem phía trước lời đồn che giấu, viện tử vẫn là mọc đầy cỏ hoang, vẫn không có người tùy ý đi vào. Thì mọi nơi này việc làm cũng kém không nhiều, tiểu tuệ mụ từng nhóm mua sắm quả lựu Lương Hoản Khanh đã tất cả đều nhượng quả lựu rượu. Lên núi lấy trở về táo chua cũng toàn bộ cất rượu. Hạnh nhân rượu hai ngày trước Lương Hoản Khanh liền đã nhốt tốt, hạnh nhân là từ huyện thành trực tiếp mua, hạnh mùa này đã vô cùng ít ỏi, cho nên tạm thời cũng không muốn rồi, đợi đến năm sau đầu xuân, nàng tính toán nhưỡng một chút đào hoa tiểu cùng hạnh hoa rượu, so rượu trái cây thanh đạm một chút, cũng càng có vận vị một chút. Ma lạc hương nấm tạm thời liền ướp những này, đợi đến qua một tuần lễ tả hữu đưa ra ngoài một nhóm lại ướp gia vị nhóm thứ hai, hiện tại cũng chính là chậm rãi thu mua nấm hương, phơi nắng nấm hương cùng phơi thảo dược, công việc cũng không nóng nảy. Thì muội liền để Thúy Bình, tiểu tuệ mụ còn có lao dư ba cái đi về nhà. Chỉ để lại Vương Phán Đệ cùng nàng hai người làm những ngày công việc. Đến mức Lao Dư nhị bá nhà vườn, bởi vì chào giá quá cao, Lương Hoản Khanh trực tiếp một cái từ chối, nhà xưởng sự tình tạm thời không nóng nảy, thì mỗi viện tử mặc dù không lớn, thế nhưng nếu như trong sân xây dựng hai tầng nhà xưởng, tạm thời cũng là hoàn toàn đủ. Đối với lòng tham không đáy người, Lương Hoản Khanh từ trước đến nay cũng sẽ không có lưu bất luận cái gì chỗ trống. Lão dư đối với chuyện này rất xin lỗi, nàng mặc dù cũng muốn để nhị bá lợi ít tiền, thế nhưng không nghĩ tới nhị bá một nhà mang người, sư tử há mồm, cũng làm cho nàng đều không mặt mũi lại đến hỉ bội nơi này làm công, vừa vặn nhân ra nơi này hai ngày này cũng không muốn người, nàng liền không có lại đến. Chương 160, về nhà có thể là hôm nay, chợt nghe Lương Hoản Khanh muốn tìm người tu chỉnh nhà bọn họ vừa mua biệt tử, mà còn cho giá cả cũng rất mê người, sánh được một cái thợ mộc tiền công. Lão dư không hề nghĩ ngợi, chạy thẳng tới hỉ bội nơi đó. Có trọng tưởng tất có giúp phu, chạy đến tìm Lương Hoản Khanh người báo danh lại có hơn 20 người, Lương Hoản Khanh cũng là đem nhận người chuyện này trực tiếp vung tay cho Vương Phán Đệ. Đối với nhìn người, nàng cái này đại thẩm rất tinh minh, tìm mấy cái dọn dẹp viện tử người không phải việc khó gì, Vương Phán Đệ 2-3 lần liền chọn lựa 3 người, trong đó liền bao gồm lão dư, tăng thêm Vương Phán Đệ 4 người. Người tìm kỹ về sau, Vương Phán Đệ lúc này liền dẫn người đi dọn dẹp viện tử, mấy cái cường tráng lao lực, một ngày liền đem viện tử bên trong cỏ hoang trừ cái sạch sẽ, bên trong ngói bể hộp gì đó cũng bị thanh lý đi ra. Vương Phán Đệ lại để cho mấy người bọn hắn cùng một chỗ đem viện tử bên trong mấy mặt tường đổ trực tiếp đẩy ngã, tầm mắt lập tức trống trải nhiều, cả viện lớn nhỏ bại lộ tại phạm vi tầm mắt bên trong. Được rồi, hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai chúng ta đem cái kia mấy gốc cây giết, xem chừng cũng liền không sai biệt lắm. Hậu Thiên lại đem đất chuyên trở ra ngoài, đem bình địa một cái, lão dư, ngươi sẽ lượng, ta đi đại đội trưởng mượn một cái lượng cây thước, chúng ta đem lớn nhỏ phạm vi đến, sự tình cũng liền không sai biệt lắm. Vương Phán Đệ nói một hơi, làm một ngày công việc, cũng thực tế mệt sợ, đi thôi, chúng ta đi hỉ bội nơi đó, ta xem chừng hỉ bội đã làm tốt cơm. Kỳ thật việc này cùng hỉ mội quan hệ không lớn, chỉ là nhà họ Lương nhiều người, nàng mang theo những người này về nhà ăn cơm bao nhiêu không tiện, vẫn là đi hỉ mội nơi đó thuận tiện, cho nên việc này Vương Phán Đệ cũng trước thời hạn cùng hỉ mội chào hỏi, hỉ mội cũng là sảng khoái đáp ứng. Bên kia Vương Phán Đệ bận rộn trang điểm biện tử sự tình, đầu này Lương Hoản Khanh đang tại trong nhà tiếp tục vẽ bản đồ giấy, Lương Hoản Diễm đông 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 chạy vào, "Hoản Hoản, ba mụ trở về, mụ mụ trở về." Nghe vậy, Lương Hoản Khanh lập tức để bút xuống, chân ngắn nhỏ từ trên ghế nhảy xuống, đi theo Lương Hoản Diễm đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Lương Vĩnh Thọ xách theo bao lớn bao nhỏ đỡ lấy Triệu Hiểu Mạn. Triệu Hiểu Mạn khí sắc nhìn qua so ngày đó nàng tại bệnh viện nhìn thấy thời điểm tốt hơn nhiều, xem ra nằm viện hiệu quả còn có thể. Mụ mụ. Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm chăm miệng một lời, cùng một chỗ vây dân đủ, nhị nha do dự một chút, vẫn là đi tới, nhỏ giọng kêu một tiếng mụ mụ. Triệu Hiểu Mạn mỉm cười gật đầu, đưa tay sờ một cái ba cái nữa nhi đầu. "Lão tứ, Hiểu Mạn, các ngươi cuối cùng trở về." Nghe đến động tĩnh Hồ Nguyệt Nga từ nhà chính đi ra, bước nhanh đi tới, nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Mạn bụng nhìn rất lâu, "Hải tử thế nào?" "Mụ, rất tốt." Nhân gia đại phu mở thuốc, đúng hạn uống thuốc, định kỳ làm kiểm tra, liền sẽ không có vấn đề. Lương Vĩnh Thọ vội vàng nói, "Mụ, chúng ta vào nhà trước a, để Hiểu Mạn nghỉ ngơi một hồi." "Tốt, nhanh lên vào nhà." Đường mệt nhọc, Hồ Nguyệt Nga lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay, "Các ngươi ăn cơm sao? Đi đường xa như vậy, khẳng định chưa ăn cơm, các ngươi trở lấy, ta đi làm cơm." Hồ Nguyệt Nga vừa mới tiến ra phòng, quay người liền đi làm cơm, Triệu Hiểu Mạn cũng không quên nổi, chỉ có thể mặc cho bà đi làm cơm, nàng cũng thực sự là mệt mỏi, mấy ngày nay tại bệnh viện có chút mệt nhọc, trong bụng hài tử cũng dày vò. "Mụ mụ, có phải là rất mệt mỏi?" Lương Hoản Diễm so nhị nha cùng Lương Hoản Khanh đều muốn không muốn xa rời phụ mẫu, cái này sẽ tựa sát tại Triệu Hiểu Mạn bên cạnh hỏi han. Lương Vĩnh Thọ nhìn thoáng qua trên mặt bàn bản vẽ, "Ngươi họa đây là phòng ở sao?" "Chương 161, nhà ta tiểu viện phòng ở, ta xem một chút." Triệu Hiểu Mạn đưa tay, Lương Vĩnh Thọ đem bản vẽ đưa cho nàng, "Không phải đã nói năm sau lại nói tu nhà thần sắt sao, làm gì gấp gáp như vậy?" Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng một mực tại chờ đợi có thuộc về bọn hắn người một nhà tiểu viện. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem bản vẽ cười, cười cười, con mắt có chút thư luận, ánh đến bên trong trong suốt một chút, nhưng là giận trách nhiệm, nhiều như thế phòng ở, so nhà chúng ta hiện tại phòng ở còn nhiều hơn, chỗ nào ở tới, cái đỉnh cũng nhiều dư, còn muốn có thư phòng, này làm sao còn có hai tầng. Trong thôn còn từ giữa đều chưa từng có hai tầng phòng ở. Triệu Hiểu Mạn từng tấm một mà nhìn xem, nói liên miên lẩm bẩm nói xong, mặc dù là tại lại nhải, có thể là khỏe mắt đuôi lông mày đều là vui sướng, đều là chờ mong. Lương Hoản Khanh đem tất cả những thứ này tất cả đều nhìn ở trong mắt, nàng biết, nàng quyết định là đúng, từ phụ mẫu ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra bọn họ khát vọng. Gian phòng có thể hay không quá nhiều. Triệu Hiểu Mạn trong tay nắm bản vẽ, yêu thích không buông tay. Lương Vĩnh Thọ cũng là nghiêng cổ nhìn chằm chằm những cái kia bản vẽ, đúng à, cái này chẳng phải cùng trên sách nói nhà cao cửa rộng đồng dạng nha, ba vào ba ra biệt tử, còn có chính lệnh, cửa hồng, cửa chính, còn có hậu viện, vườn hoa. Nào có, nhìn xem giống tứ hợp viện, nhưng không giống lắm, cùng trong huyện thành nhìn thấy phòng ở hình như không sai biệt lắm, bất quá trong huyện thành viện tử hình như không có như thế lớn. Lương Hoản Khanh hé miệng cười khẽ, chúng ta nông thôn đất tiện nghi, mua lớn một chút, có thể nhiều che mấy gian phòng ở, rộng rãi, sáng tỏ, lại nói, nào có cái gì mấy vào mấy ra viện tử, chính là một cái đơn giản tứ hợp viện, chính đối cửa lớn chính là phòng ngủ chính, hai bên đổ vật phòng ngủ, gian này là thư phòng, tại phòng ta bên cạnh, cái này hai gian phòng ngủ một gian là nhị tỷ, một gian là tam tỷ gian phòng, còn có phòng bếp, mụ mụ, ta nghĩ đem phòng bếp xây lớn hơn một chút. Mùa hè chúng ta có thể trong sân ăn cơm, thế nhưng mùa đông viện tử bên trong quá lạnh, phòng bếp bên trong lại thiết kế thêm một gian phòng ăn, mụ mụ, ngươi cảm thấy thế nào? Liền ta đều có gian phòng. Nhị nha nhỏ giọng thầm thì, nằm mơ cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ có phòng riêng. Phía trước nàng là cùng Phú Quý còn có Kim Quý ở một gian phòng, Phú Quý Kim Quý hai người ngủ ở giường lớn bên trên, nàng một cái người bị tiến đến nơi hẻo lánh chi một tấm một người rộng tấm ván gỗ, xoay người kéo kẹt, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, còn thường xuyên bị hai cái huynh đệ chế nhạo đánh chửi. Nam mơ đều không nghĩ qua, Hoàn toàn tại quy hoạch nhà thời điểm, cũng có đem nàng cân nhắc đi vào, nhị nha ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nàng nhất định muốn đối Hoàn toàn càng tốt hơn. Phòng ngủ chính hàng này như thế nào là ba gian phòng? Triệu Hiểu Mạn nhìn xem chính đối cửa lớn phòng ngủ chính vẽ ba gian phòng, lại nhìn đông tây hai bên gian phòng, cộng lại đều nhanh vượt qua 10 gian phòng. Muội muội nói chúng ở giữa là phòng khách, dùng để chiêu đãi khách nhân, hai bên trái phải là phòng ngủ chính, một bên là ba mụ ở, một bên là gia gia nãi nãi ở. Lương Hoản Diễm cũng đụng lên đi, mặc dù nàng nhìn xem những bản vẽ này rất lộn xộn. Đứng tại cửa ra vào bưng mì sợi hồ nguyệt nga một trận, trong lòng nóng lên, phân ra về sau trong nội tâm nàng lạnh một nửa, nhìn xem mấy phòng sau khi tách ra lẫn nhau không để ý, trong nội tâm nàng càng thêm không thoải mái, lại thêm mấy ngày nay trong thôn các loại truyền ngôn, nàng vẫn là từ những này truyền ngôn bên trong mới biết được lão tứ một nhà đã tại bên ngoài mua biệt tử, muốn tu phòng ở dọn ra ngoài ở đây rõ ràng chính là đã sớm muốn chia nhà. Hồ Nguyệt Nga cảm giác trong lòng buồn đến sợ, nàng tín nhiệm nhất lão tứ một nhà nhưng là muốn nhất rời đi, nếu không làm sao liền viện tử đều nhìn kỹ, mà nàng lại không một chút nào biết. Chương 162, giáo dục là mở ra thế giới cửa tròn nên mấy ngày nay lão tứ hai phu thê tại bệnh viện huyện, mặc dù trong nội tâm nàng cũng nhớ đung, cũng không có đi qua hỏi, cũng không có đi quản mấy đứa bé dày vò. Hồ Nguyệt Nga làm thế nào cũng không có nghĩ đến, nàng bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân thiên vị tiểu tôn nữ trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy nàng cùng bạn già, lão tứ một nhà vẫn là như vậy trung hậu, ở bên ngoài phòng ở mới cho bọn họ lao lương khẩu cũng lưu lại gian phòng ốc. Phòng ở không nhà trước không nói, nhưng nàng tâm giờ khắc này là ấm, phân ra về sau trong lòng thương cảm cũng giảm bớt mấy phần. Hiểu mạn, lão tứ, ăn cơm trước đi. Hồ Nguyệt Nga bưng mì sợi, lấy tuổi trỏ nhấc lên màn cửa, các ngươi hai cái mấy ngày nay ở bên ngoài, khẳng định chưa ăn tốt, Hiểu Mạn hiện tại mang hài tử, nhất định muốn cẩn thận, ăn nhiều có dinh dưỡng đồ vật, đúng, trong thành đại phu nói thế nào. Đang lúc nói chuyện, Lương Vinh Thọ đã theo Hồ Nguyệt Nga trong tay tiếp nhận mì sợi để lên bàn, Triệu Hiểu Mạn đứng dậy đỡ Hồ Nguyệt Nga ngồi xuống, lại bị Hồ Nguyệt Nga trở tay đỡ. Mụ, bác sĩ nói không có việc gì, hài tử rất tốt. Ân, Lương Vinh Thọ cũng theo Triệu Hiểu Mạn lời nói, kỳ thật nói với Trương lão sư không sai biệt lắm, Hiểu Mạn thân thể nội tình mỏng, về sau muốn nhiều đồ tốt, trong thành đại phu cũng mở thuốc, ta sẽ nhìn chằm chằm Hiểu Mạn thật tốt uống thuốc. Nhìn ngươi nói, chính ta biết uống thuốc, còn cần ngươi nhìn chằm chằm. Triệu Hiểu Mạn giận một cái Lương Vinh Thọ, mím khỏe miệng hơi dương lên, mụ, hoàn toàn mấy ngày nay mệt mỏi ngài chiếu cô à, đứa nhỏ này chính là thích chơi đùa lung tung. Mặc dù nghe vào là trách cứ, có thể ngữ khí bên trong nơi nào có một điểm ý trách cứ, hoàn toàn là tự hào thần sắc. Ta ngược lại không đội vàng, mấy đứa bé mấy ngày nay bận trước bận sau, Diễm Diễm tối hôm qua còn cho ta mang theo thịt dê cánh miến. Hồ Nguyệt Nga đem mì sợi đẩy tới lao tứ cùng Hiểu Mạn trước mặt, ai? Mấy cái này hài tử bên trong, có tiền đồ nhất chính là Diễm Diễm cùng Đoàn Đoàn. Nhị Nha cũng rất ngoan, Triệu Hiểu Mạn ăn một miếng mì sợi, đúng rồi, Nhị Nha đi học sự tỉnh ta nghĩ qua mấy ngày liền đi nói với Trương lão sư một tiếng, Nhị Nha vỡ lòng mượn, chúng ta sớm một chút đem tên cho báo lên. Lương Hoản Diễm nháy mắt mấy cái, ta suýt nữa quên mất, hôm nay Trương lão sư cho chúng ta nói học đường muốn xây dựng thêm, còn giống như lại muốn mời mấy cái lão sư, còn muốn chia lớp gốc, ta chính là năm 3 học sinh, về sau còn sẽ có nghỉ đông và nghỉ hè, tựa như hiện tại lúc này, chờ đến sang năm xem như là nghỉ hè, không cần đi lên lớp, rốt cuộc không cần trời rất nóng nhét chung một chỗ. Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Vậy ta là lớp ấy? Nhị Nha nhỏ giọng hỏi một câu, kỳ thật mấy ngày nay nàng nghe Lương Hoản Diễm nói thật nhiều học đường sự tình, hơi hiểu rõ một điểm. Năm nhất, ngươi bây giờ báo danh tính toán tân sinh, ngươi cùng Hoản Hoản đều là tân sinh, Lương Hoản Diễm hơi có chút tiểu đắc ý, về sau phân lớp học, chúng ta liền tại khác biệt phòng học bên trong lên lớp. Vậy nếu là không có nhiều như thế học sinh làm sao bây giờ? Trong thôn hải tử về sau đều là muốn đi học, Lương Hoản Diễm học trường lão sư ngự khí thần thái, giáo dục là tại trong óc của ngươi mở ra một cánh cửa, có thể kết nối toàn bộ thế giới, còn có thể liền nhận lấy đi cùng tương lai. Lương Hoản Khanh nửa híp con mắt, lời nói này ngược lại là rất có kiến thức. Mấy cái đại nhân cười nhìn xem hai đứa bé mặt mày hớn hở đàm luận, mấy cái này hải tử, Hoản Hoản, ngươi đây, ngươi cùng Nhị Nha cùng một chỗ đi ghi danh đến trường có tốt hay không? Triệu Hiểu Mạn cảm thấy tiểu nữ nhi chủ ý lớn, vẫn là hỏi trước một tiếng tốt. Muội muội khẳng định là muốn đi học, bất quá nàng còn có rất nhiều việc muốn làm đây. Lương Hoản Diễm nói, Nhị Nha lập tức phụ họa, đúng vậy à, Hoản Hoản muốn làm sinh ý, còn muốn lập nhà, còn muốn. Hai tỷ muội tranh nhau chen lấn đem Lương Hoản Khanh mấy ngày nay hành động vĩ đại nói cho đại nhân, Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ ngược lại là còn ổn được, Hồ Nguyệt Nga lại có chút nghe trợn tròn mắt. Nàng là biết mấy hải tử kia đang làm cái gì, thế nhưng không nghĩ qua chiến trận đã làm lớn như vậy. Chương 162, phòng ở mới khởi công mấy ngày kế tiếp, Lương Hoản Khanh vẫn luôn đang bận việc thiết kế chuyện phòng ở thanh lý viện tử cùng đo đạc diện tích bởi vì Lương Vĩnh Thọ gia nhập mà thay đổi đến càng thêm thuận lợi, trừ giết cây hao phí một chút thời gian bên ngoài, còn lại địa phương thu thập có chút thuận lợi. Lương Vĩnh Thọ chuyên môn đến thị trấn bên trên tìm tu nhà lão công tượng, dựa theo viện tử diện tích cùng Lương Hoản Khanh vẽ ra đến bản vẽ tính toán vật liệu gỗ cùng gạch ngói bùn cắt đại khái cần bao nhiêu nhân công, cùng với đại khái cần bao lâu thời gian. Viện tử cơ bản hình dạng là dựa theo tứ hợp viện kết cấu đến thiết kế, chính đối cửa lớn chính là phòng ngủ chính, chia làm 3 gian gian phòng, ở giữa là phòng khách, hai bên là phòng ngủ. Đông tây hai bên phân biệt tu 2 gian phòng ngủ, phía đông 2 gian, một gian là vì Nhị Nha cùng Lương Hoản Diễm chuẩn bị, phía tây 1 gian phòng ngủ là cho Lương Hoản Khanh, một gian khác bị thiết kế thành thư phòng, bất quá gian phòng tỷ lệ cùng phòng ngủ đồng dạng lớn, chỉ là đến lúc đó trang trí thời điểm dựa theo thư phòng hình thức tới lắp đặt thiết bị liền tốt. Phòng bếp cũng tại phía đông, tới gần cửa sân bên này, phía đông bên này so phía tây bên này hơi dài một chút, cho nên phòng bếp tu tại phía đông thích hợp nhất, đến mức phòng ăn, đợi đến chủ thể sau khi thức dậy,
tại phòng bếp bên trong ngăn ra một nửa gian phòng xem như phòng ăn. Mặt khác từ phía đông như hậu viện tu một hàng đại phòng, có thể dùng làm sưởng nhỏ. Phía tây vào hậu viện, lại một mảnh hình cung diện tích đất trống, Lương Hoản Khanh đặc biệt vây ra một cái độc lập biệt tử, bên trong một gian phòng ngủ chính cùng một gian lầu nhỏ, thiết kế thời điểm chỉ là muốn đem diện tích toàn bộ lợi dụng, đến mức làm cái gì, ngược lại không nghĩ qua, bất quá nàng không muốn dùng gạch ngói đem khu nhà nhỏ này vây quanh, mà là muốn dùng cây trúc đem khu nhà nhỏ này vây quanh, để khu nhà nhỏ này ẩn nấp tại trong rừng trúc, đặt tên là rừng trúc tiểu trúc. Đương nhiên, rừng trúc tiểu trúc chỉ là Lương Hoản Khanh trong lòng một cái tư tưởng, trên bản vẽ cũng không có thể hiện. Đám thợ thủ công nhìn thấy chỉ là phía tây vào hậu viện nhiều tu một gian phòng ngủ chính cùng một cái lầu nhỏ mà thôi. Coi là tốt muốn dùng bệnh ngói, Lương Vĩnh Thọ lập tức đi tới gần thị trấn đi lên hỏi thăm bệnh ngói, cùng người nói tốt giá tiền, một xe đưa tới, bùn cắt cũng giống như vậy. Lương Vĩnh Thọ lại tích cực tìm lao động phổ thông, bình thường giống tu nhà đại công tượng đều là từ lao công tượng chính mình mang, thế nhưng đồng dạng lao lực là chủ nhà tự mình giải quyết. Đầu năm nay sức lao động nhiều sự tình, bình thường trong nhà tu phòng ở mời một cái lao công tượng là được rồi, còn lại chính là trong nhà nam nữ lao hấu cùng tiến lên. Mười mấy tuổi hải tử đều có thể phụ hồ thêm mối, chỉ cần không phải già không động được lão nhân, đều là tự mình động thủ làm việc. Là lấy, lão tứ nhà tu phòng ở, chủ yếu sức lao động trừ Lương Vĩnh Thọ bên ngoài, Lương Hữu Xuyên không nói một lời, sớm tại lão công tượng không có tới phía trước, hắn cũng đã bắt đầu đất bằng, Vương Phán Đệ mang theo lão dư cùng phía trước tuyển nhận hai cái người trong thôn, đem nhà mình công điểm tất cả đều giao cho Lương Vĩnh Thương một cái người. Hồ Nguyệt Nga một cái người chống đỡ những này lao lực ăn uống, lão công tượng mang theo ba cái đại công tượng, trong đó hai cái là mấy năm này cho thị trấn hoặc là người trong thành tu phòng gạch ngói đại công tượng, một cái là thợ mộc, mặt khác chính là sức lao động. Tổng cộng 11-12 người, nấu cơm áp lực đối Hồ Nguyệt Nga đến nói không một chút nào lớn, gạt gấp kết thúc về sau, nàng đau thắt lưng ma bệnh cũng làm dịu không ít, lại ăn chút lao tư cho nàng ngao thuốc đông y đi, chỉ cần không để tử lực khí, đau thắt lưng ma bệnh liền sẽ không phạm, bất quá là gió thổi trời mưa đau thắt lưng đau chân mà thôi. Nhà họ Lương phòng ở mới tại thanh thế thật lớn sức lao động phía dưới cuối cùng chuyển động, dự tính cuối năm phía trước liền có thể hoàn thành. Chương 163, nên đất xảy ra vấn đề trong thôn bao nhiêu năm đều không có quy mô lớn như vậy tu phòng ở, trong lúc nhất thời mới viện từ nơi đó vây đầy người xem náo nhiệt, có chút nhiệt tình người còn vận tay giúp một chút cái gì, bình thường lúc này, đều có thể chiếm được một chén nước trà uống hoặc là vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, còn có thể từ Hồ Nguyệt Nga dùng khăn vung đang đắp trong giỏ sách được đến một cái hoa màu bánh mì ăn. Lao công tượng không quản là đi nhà ai tu phòng ở đều là nuôi cơm, đây là quy củ, thế nhưng như bình thường sức lao động. Ví dụ như lão dư cùng Vương Phán Đệ mặt khác kêu hai cái sức lao động, trừ trước đó nói xong tiền công bên ngoài, là bất kể cơm. Là lấy tại ngày đầu tiên khởi công về sau, đến giờ cơm, theo lão công tượng một tiếng gào to, mấy cái mệt mặt như màu đất người vô vô đất trên người chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, lại không có nghĩ đến Hồ Nguyệt Nga cùng Triệu Hiểu Mạn thế mà chủ động lưu lại bọn họ một đạo ăn cơm. Lần một lần hai là khách sáo, đến bây giờ khởi công hơn 10 ngày, mỗi ngày hai bữa cơm, bữa bữa bao ăn no, hoa màu bánh mì, nồi khoai lang luộc, hai thứ này bao no, thường thường còn có bún xào trứng gà có thể là cái vật hiếm có. Đầu năm nay, nhà ai sẽ đem trứng gà cho thuê người cộng tác ăn. Càng ngoại ý muốn chính là, tại cái này hơn 10 ngày đào đất rửa vào thời điểm, Hồ Đại Tẩu thế mà làm một trận thịt heo một nhĩ miến, mỗi người một muôi lớn, liền hoa màu bánh, ăn cái kêu kêu một cái 10 phần sinh động. Nếm qua bữa này thịt, đại gia hỏa nhiệt tình căng đầy, ôm nhiều năm như vậy công việc, cho tới bây giờ không tại nhà ai ăn như thế no bụng, mặc dù lao công tượng phía trước cũng cho một gia đình sửa qua như thế hùng vĩ biệt tử, có thể là gia đình kia con mắt đều dài tại đỉnh đầu bên trên, từ trước đến nay không đem bọn họ những này nhận việc người làm người nhìn, chủ nhà có cái gì yêu cầu đều là phân phó trong nhà nuôi đứa ở truyền lời cho bọn họ, ăn cũng là thô nhất mặt đen, bữa bữa uống đủ, ăn bánh canh, chỗ nào giống người nhà này. Là lấy, lao công tượng phân phó phía dưới làm việc người nhất định không muốn tiết sức khí, thất ra cánh tay siêng năng làm việc, nên đất nhất định muốn nện vững chắc, cho than cũng là lao công tượng đích thân đổi, tay nắm tay dạy người cùng bù loãng, không một chút nào qua loa. A, nơi này làm sao không đánh vào được? Ngay tại kháng nền đất người cảm giác chính mình sẻn giống như là đụng phải tảng đá lớn, làm sao đều nảy ra không đi vào, cũng không hạ được đi. Mọi người vây lại. Lương Vĩnh Thọ cũng là nhảy đi xuống cầm sẻn thử một chút, quả nhiên không xuống được, hắn ngước mắt nhìn lao công tượng, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại lao công tượng trên thân, đều tại hỏi thăm bình thường loại tình huống này làm sao bây giờ. Tu phòng ở kháng nền đất thời điểm vấn đề gì chưa từng gặp qua, bình thường phổ biến liền hai loại, một loại là càng hướng xuống, càng chắc chắn, tiếp lấy sẽ gặp phải cắt đá, lại nói tiếp chính là nham thạch, đương nhiên cũng không có người sẽ đem phòng ở tu như thế sâu, một loại chính là càng hướng xuống càng ẩm ướt, loại này đồng dạng phía dưới sẽ có nước. Kỳ thật hai loại đều không phải sự tình, cũng đều có biện pháp giải quyết, thế nhưng giống khối này biệt tử mới đào 2 mét không đến, liền gặp phải cắt đá, trong thôn cũng đào giếng, cũng có địa thế hơi thấp một chút địa phương đào cái hầm ngầm cái gì, cũng đều không phải loại này địa chất tầng nhà, kề bên này cũng có nhân gia đào đất hầm dùng để chứa đựng rau dưa, cũng đều không phải cái dạng này, làm sao lại vẹn vẹn cái nhà này xảy ra vấn đề. Lao công tượng để người không muốn tại một chỗ đào, nói không chừng liền nơi này có khối đá lớn, đến địa phương khác đào một cái thử nhìn một chút, kết quả đại đa số địa phương đều là như vậy, lần này liền lao công tượng cũng cảm thấy kỳ lạ. Lương Hoản Khanh lúc đầu cũng là cách mấy ngày liền sẽ đích thân đến trên công trường đến xem, vốn chỉ là ngắm một cái liền định đi làm sự tình khác, chỉ là nghe đến việc này, nàng cũng không nhịn được hiếu kỳ. Mãi cho đến cái này hội, khắp nơi đều đào không đi xuống, đại gia tập hợp tại một đầu thương lượng biện pháp, Lương Hoản Khanh thừa dịp không có người chú ý, nhảy xuống một cái hố, cầm trong tay xẻn thử đào bên dưới, xẻn mới vừa đụng phải phía dưới vật cứng, nàng cả người giống như bị sét đánh đồng dạng. Chương 164, thuận thế mà làm dưới mặt đất có đồ vật. Lương Hoản Khanh hai mắt nhắm chặt, ôm ngực, đây là nàng phản ứng đầu tiên. Năng lượng. Nàng càng ngày càng cảm thấy trùng sinh, Tử Đồng xuất hiện lần nữa, hình bóng kia, tất cả những thứ này cũng không phải là trùng hợp, chỉ là nàng chưa hề đem chuyện này sâu chuỗi. Bây giờ, nàng mua viện tử dưới mặt đất thế mà cất giấu năng lượng, chỉ có nàng có thể cảm giác được năng lượng, nhưng là khác nàng hoảng hốt năng lượng, Lương Hoản Khanh không kịp nghĩ nhiều, đại nhân liền đã vây quanh. Bởi vì vừa vặn nàng đụng chạm lấy cố kia dị năng, một cô nóng rực cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến ngực, toàn bộ ngực như cầu bị nhóm lửa lửa than thiêu đốt đồng dạng, nàng vô ý thức kêu sợ hãi đưa tới đại nhân chú ý hoàn toàn, làm sao vậy? Lương Vinh Thọ nhảy lên bên dưới hô to, lập tức đem Lương Hoản Khanh ôm, Hồ Nguyệt Nga đem Lương Hoản Khanh xách đi ra, ôm vào trong ngực, có bị thương hay không? Làm sao rơi đến trong hố, quá nguy hiểm. Lương Hoản Khanh há to miệng, "Ân, ta không cẩn thận rơi xuống, bất quá không bị tổn thương." Một điểm nhỏ phong ba rất nhanh bị vấn đề trước mắt che giấu, lão công tượng cuối cùng đề nghị, mượn tới cỡ lớn quang giỏ, đem dưới nền đất tảng đá lớn bể nát, sau đó lại thanh lý. Thoạt nhìn đề nghị này rất hợp lý, mọi người cũng đều nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý những người còn lại vây tại một chỗ thương lượng biện pháp, Lương Hoản Khanh được đưa tới một bên nghỉ ngơi. Chỉ là nàng nghe lấy đại gia thảo luận phương hướng hoàn toàn là như thế nào đã vụt, làm sao đục mở dưới nền đất tảng đá lớn, trong lòng nhất thời gấp gáp không được, ba, chúng ta chỉ là nhà trệ, căn bản không cần như thế sâu nền đất, mà còn đồng dạng tu phòng ở nền đất là dùng tảng đá trải, tất nhiên hiện tại phía dưới vừa vặn có tảng đá, chúng ta làm gì không thuận thế mà làm đâu. Hoàn Hoàn, ngươi nhìn, chúng ta không công bằng, bên này đã 2 mét sâu, có thể là bên kia chỉ có 1 thước sâu, mấy mặt đều không bình đẳng, cho nên muốn trước đất bằng. Ta cảm thấy không quan hệ, Lương Hoản Khanh tâm tư hoàn toàn đều tại dưới nền đất năng lượng phía trên, nàng không xác định là cái gì, nàng xác định chính mình không cách nào khống chế, bởi vì vẹn vẹn chỉ là chạm đến bên ngoài ngăn cách năng lượng vật thể, liền để nàng như vậy khó chịu, loại kia cây kim một đâm đau, loại kia tìm không được vết thương, lại không cách nào thoát khỏi, không cách nào chống cự đau để nàng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không thở nổi. Ba, nàng đương nhiên lôi kéo Lương Vinh Thọ cánh tay, ta cảm thấy không có quan hệ, thật, chúng ta chỉ là tu nhà trệ, không cần thiết đánh như thế sâu nền đất, một thước cũng đủ rồi, thực tế không được, chúng ta có thể đem viện tử chỉnh thể độ cao để cao một chút, mượn dùng cỡ lớn khoan giỏ quá hao phí thời gian, chúng ta có lẽ thuận theo thiên nhiên, lợi dụng địa thế. Tốt một câu lợi dụng địa thế. Lao công tượng hút tẩu thuốc, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lương Hoản Khanh, đen nhánh mang trên mặt nghiêm nghị, Vinh Thọ, vừa rồi ta cũng chỉ là đề nghị, khoan giỏ đục đá chỉ là một cái đề nghị, chúng ta nhìn một chút, nơi này cách bãi sông tương đối gần, có cắt đá rất bình thường, thế nhưng đập xuống đi gặp làm sao, ta cũng không thể bảo đảm. Lương Vinh Thọ hơi thấp, nhíu mày trầm tư, lão sư phó, ngươi nói là phía dưới này khả năng có kênh ngầm, mà tảng đá lớn vừa vặn đem kênh ngầm cùng mặt đất tách rời ra, cho nên chúng ta vừa vặn lợi dụng điểm này, ngược lại thiếu phiền phức. Lão công tượng nét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, tiếp tục hút tẩu thuốc, đưa ra thô lệ bàn tay lớn vô vô Lương Vinh Thọ bà bay, ta nói khuê nữ ngươi làm sao như thế thông minh, nguyên lai là theo ngươi. Lương Vinh Thọ cười cười, nhìn xem Lương Hoản Khanh ánh mắt có mấy phần kiêu ngạo, cái này tu chuyện phòng ở cũng không phải chỉ là hắn khuê nữ thuốc đầy sao? Chương 165, buồn bực nghe đến sự tình tạm thời giải quyết, Lương Hoản Khanh thoáng thở dài một hơi, chỉ nói về nhà đi ăn cơm, liền rời đi công trường, đi đến khúc quanh, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, hai đầu lông mày sâu sắc lo lắng, nhắm lại hai mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà thôi, có chút nguy hiểm, chỉ cần nàng không chủ động đi đụng vào, bên kia là vô hại. Dưới nền đất năng lượng đến cùng sẽ như thế nào, nàng không đuổi theo căn đến cùng, có lẽ liền không có quan hệ gì với nàng. Bất kể như thế nào, nàng muốn làm, chính là qua dễ làm hạ mỗi một phần. Lương Hoản Khanh không yên lòng trang rượu trái cây, phẩm hữu sự tình giao cho hỉ muội, nàng tốt đạo này, lại hiểu rượu, điểm này Lương Hoản Khanh rất yên tâm. Ma Lạc Hương nấm đa Lý Cô Sơn cùng Lưu lão bản đưa một lần, đến tiếp sau sự tình cơ bản đều là từ Vương Phán Đệ phụ trách, nàng tâm tư linh hoạt, làm loại chuyện này vốn là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa, Vương Phán Đệ tự nhiên đi theo Lương Hoản Diễm biết chữ, sẽ dựa theo thời gian chỉnh tự làm tiêu ký, biết tê cay khẩu vị, hồi hương khẩu vị, chua cay khẩu vị các loại khác biệt khẩu vị làm khác biệt tiêu chí. Có khả năng suy một ra ba, có khả năng chủ động học tập, dạng này não sẽ không chỉ yên tâm làm một cái dưa muối công tượng, nhưng cũng vừa vặn phù hợp Lương Hoản Khanh muốn tìm hợp tác đồng bạn. Lương Hoản Khanh xưa nay sẽ không đem bảo đệ ở trên người một người. Lão dư tại tu phòng ở, Vương Phán Đệ hai đầu chạy, một bên chiếu cố tu phòng ở muốn làm một đống vụn vặt sự tình, một bên phải bận rộn an bài Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ đến thôn dân nơi đó thu nấm hương, thanh tẩy phơi nắng chờ chỉnh tự làm việc, còn muốn vội vàng phân gói gia vị. Lý Cố Sơn bên này đơn đặt hàng lượng đột nhiên tăng lên mấy lần, thì mỗi bên này áp lực tăng gấp bội. Trên cơ bản đem toàn bộ thời gian đều đưa ra đến cùng Vương Phán Đệ cùng một chỗ thu nấm hương, ướp nấm hương. Phía trước ướp tốt nấm hương bị Lý Cố Sơn duy nhất một lần thu đi, toàn bộ trong hầm ngầm trừ rượu trái cây bên ngoài, một mảnh lá rau cũng không có. Mùa hè sau đó, mùa thu giống như là người nóng tính một dạng, trước mấy ngày còn mặt trời chói chang, hai ngày này toàn bộ thôn vậy mà ở vào một mảnh điều hữu bên trong, bừng tỉnh mới giật mình đã đến cuối thu. Phòng ở mới chủ thể đều đã che lại, toàn bộ giàn khung xây dựng tốt, màu đỏ tường gạch đem hoang vu viện tử trang trí có nhân vị, Lương Vinh Thọ đã tại cùng thợ mộc đặt hàng vật liệu gỗ, xa nhà dùng cái gì gỗ tốt nhất, trên nóc nhà ngói dùng ngói xanh tốt vẫn là dùng ngói đỏ, hiện tại có ít người nhà chạy theo trào lưu mới, thế mà dùng ngói đỏ, lão công tượng cũng cùng chủ nhà thương lượng. Mỗi ngày phải bận rộn sự tình quá nhiều, căn bản không có thời gian đi quan tâm những chuyện khác, tự nhiên cũng không có người chú ý tới Lương Hoản Khanh khoảng thời gian này một mực điệu xỉu.
Lý Cố Sơn đem trong hầm ngầm ma lạt hương nấm toàn bộ đều thu đi, lại tăng lên đơn đặt hàng lượng, ích lợi tự nhiên là gấp bội gia tăng. Tiền trong tay của nàng trừ cho phụ mẫu một bộ phận cầm đi tu phòng ở mua sắm tài liệu bên ngoài, còn sót lại mấy ngàn, dựa theo cái niên đại này tiền tệ giá trị, trong thân thể năng lượng đang không ngừng gia tăng, có thể là tâm tình của nàng lại không phải nước lên thì thuyền lên, ngược lại cảm giác vắng vẻ. Hình như chính là từ ngày đó đào đất dựa vào thời điểm cảm giác được dưới nền đất năng lượng về sau, nàng liền bắt đầu thay đổi đến như vậy. Theo lý mà nói, Lương Hoàng Khanh cũng không phải là một cái vô cùng xoắn suýt người, không nghĩ ra sự tình nàng sẽ đặt tại một bên, cũng không có khảm qua không được, hoặc là không bỏ xuống được người hoặc sự tình. Không bỏ xuống được. Đông nhiên hoàn hồn, Lương Hoàng Khanh cái này mới giật mình, cái kia thần bí tổ chức, nàng một mực truy tra chân tướng. Nghĩ tới đây, khoảng thời gian này phiền muộn trống rỗng lập tức quét sạch sành sanh, tựa như một đạo đề toán, giải thật lâu, bắt tâm cào phổi chính là không đúng phương pháp cửa, đột nhiên một cái mạch suy nghĩ, đạo đề này giải quyết dễ dàng cảm giác. Dưới nền đất năng lượng, tổ chức thần bí, có tất nhiên liên hệ sao? Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại cảm thấy không hiểu, vì sao lại đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Chương 166, Thầm Diệu Thương Tâm người Lương Hoàng Khanh đột nhiên cười một tiếng, mang theo vài phần tự giễu, tâm cảnh nhưng là bỗng nhiên khai sáng. Nàng chỉ cần nghĩ rõ ràng khoảng thời gian này là vì ngoại ý muốn phát hiện dưới nền đất năng lượng dẫn đến nàng buồn rầu không vui, mà nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là đổi hai đời tổ chức thần bí, dưới nền đất năng lượng chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến. Nghĩ thông suốt điểm này, cũng liền không có gì lớn. Ai nói nghĩ thông suốt sự tình liền nhất định phải đi giải quyết. Lương Hoàng Khanh khẽ hát tiến về hỉ bội trong nhà, không quản là muốn truy tìm cái kia thần bí tổ chức, vẫn là biết rõ ràng dưới nền đất năng lượng, nàng đều cần tụ tập năng lượng của mình. Mà điểm này hiện nay chỉ có một cái biện pháp giải quyết, kiếm tiền. Bước vui vẻ bước loạn choạng vào biệt thự, Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ ngay tại bận rộn thu phơi nắng tốt nấm hương, Vương Phán Đệ tựa như là đi thôn phụ cận bên trong thu nấm hương đi. Bọn họ thôn nấm hương khoảng thời gian này bị thu không sai biệt lắm, thôn dân cũng là theo cung không đủ cầu quy luật thị trường mà thuận theo thời thế tăng giá. Mà còn trong tay nấm hương vẻ ngoài hơi thiếu. Vương Phán Đệ tính toán một khoản, tả hữu cân nhắc phía dưới đi thôn phụ cận thu nấm hương, dù sao cũng lần này thu xong về sau, đoán chừng năm nay liền không thu được nấm hương, dứt khoát duy nhất một lần đem có thể thu tất cả đều thu. Thì mọi bên này đã xây dựng thêm, trong sân lại đi một cái lều lớn. Dù sao bây giờ thời tiết mát mẻ, đồ ăn đặt ở viện tử bên trong cũng không có dễ dàng như vậy hứa mất. Thì mùa đâu? Lương Hoàn Khanh nhìn lướt qua, viện tử bên trong bận rộn Thúy Bình cùng Tiểu Tuyết Mụ. Vương Phán Đệ đi thu nấm hương, cho nên không tại, thế nhưng hôm nay muốn chứa rượu, buổi chiều Lý Cô Sơn liền muốn phái người đến nhận hàng, theo lý mà nói thì bội cái này sẽ hiện đang tại bận rộn đóng rượu sự tình mới đúng. Mười ngày trước đưa đi một nhóm rượu trái cây, tiếng vọng cũng không tệ lắm, cho nên Lý Cô Sơn thêm vào đơn đặt hàng lượng, phản hồi tốt nhất là quả lựu rượu, thứ nhì là thanh mai tiểu cùng hạnh nhân rượu. Hành rượu vốn là không nhiều, đằng sau cũng không có lại nhưỡng, cho nên không thể tính toán ở bên trong. Khác Lương Hoàn Khanh ngoài ý muốn chính là rượu nho phản hồi thế mà cùng táo chua rượu không sai biệt lắm. Thị trường phản hồi quyết định nàng đến tiếp sau cất rượu phương hướng, cho nên tại lần thứ nhất được đến phản hồi về sau, Lương Hoàn Khanh tăng lớn thu mua quả lưu lượng, thanh mai cùng hạnh nhân cũng là đại lượng đặt hàng, chỉ nhưỡng cái này ba loại rượu. Hôm nay Lý Cố Sơn chính là đến thu cái này ba loại rượu. Thúy Bình nghe đến tiếng vang, nâng người lên thân, hoàn toàn nhà, thì bội tại hầm rượu, đi một hồi lâu. Hầm rượu. Đúng. Thì mọi nói về sau trong hầm ngầm chỉ thả rượu, cho nên đổi tên kêu hầm rượu. Nguy rồi. Lương Hoàn Khanh ở trong lòng nguyền rủa một tiếng, thì mọi bệnh cũ lại phà bảo, nàng đem rượu đặt ở hỉ mọi nơi này, chẳng khác nào là đem cá khô gửi ở con mèo trong tay đồng dạng. Bước nhanh bên dưới hầm ngầm, quả nhiên thấy hỉ mọi nằm ngang tại trên mặt đất, bên cạnh hai cái nhưỡng rượu nho cái bình đã trống không, một vỏ táo chua rượu thiếu một nửa. Thì mọi sắc mặt ửng hồng, hai gò má càng là đỏ yêu dị, toàn thân trên dưới mùi rượu đứt mũi, trong tay còn ôm rượu cái sọt, lẩm bẩm, giống như là ở đây lẩm bẩm cái gì giống như. Lương Hoàn Khanh nâng chán để chính mình tỉnh táo, nàng hận không thể một chân đem nàng đạp, có thể nhìn hỉ bội bộ dáng bây giờ, sợ là muốn ngủ tới khi ngày mai, mấu chốt thời khắc như thế không đáng tin cậy. Lương Hoàn Khanh một bên trong lòng oán thầm, một bên ngồi xổm xuống từ trong tay nàng chuẩn bị lấy đi rượu cái sọt, lại bị hỉ bội bắt lại cổ tay, "Tứ ca, thật xin lỗi." "Muội muội." Hỉ bội vẫn mở to mắt, mắt say lờ đờ nhìn Lương Hoàn Khanh, khỏe mắt mang theo trong suốt nước mắt, một cái nữ sinh nam giống người, một cái sắt thép đồng dạng nữ nhân, một cái làm động tác chọc cười tiêu sái phong khoáng nữ nhân. Không có người sẽ nghĩ tới nàng cũng sẽ có nước mắt. Lương Hoàn Khanh giật mình ngẩn ra một hồi lâu mới hoàn hồn, vô vô bàn tay to của nàng, đưa tay chuẩn bị lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, lại bị hỉ bội trở tay gắt gao chế trụ cổ tay, khí lực lớn hận không thể đem Lương Hoàn Khanh tiểu hài cổ tay bị đoạn,